một ánh sáng màu vàng bay thẳng tới đầu đũa phép của gọt đồn lẹ vịt. Sau đó mặc kệ cho tên này có vung đũa như thế nào, gào thần chú to đến đâu, mắt trợn trắng ra sao. Sao lại không linh nghiệm, con bé đã làm gì, không thể nào, cậu ta hét lớn. Cô phở gì ngộ? Cô phở gì ngộ? Cô phở gì ngộ? Sật hứa bẹ phì. Sật hứa bẹ phì. Nhưng không có một thần chú nào phát ra được nữa. Cuối cùng, hết hy vọng, gọt đồn lẹ vịt ngồi phẹt xuống sàn thi đấu thì thảo nói. Cho nhận thua. Giáo sư yêu tinh lập tức công bố. Trận thứ hai, cho phở ổ là Sở Mít chiến thắng. Bên dưới, một loạt học sinh nhà Sở Lì Thờ Dìn hoan hô tưng bừng. Trận đấu vừa rồi tuy không sôi động như trận trước, nhưng lại nhiều màu mè hơn, có rất nhiều mà chú được phát ra. Và tuyển thủ phở ổ là Sở Mít chỉ dùng duy nhất hai loại thần chú để chiến thắng. Một trận chiến thắng áp đảo. Cả ngày hôm đó, hơn 100 trận đấu tay đôi diễn ra, không có trường hợp nào bị thương quá nặng, chỉ bị chảy sức ra là cùng. Bởi vì là đấu tay đôi trực diện nên các trận đấu diễn ra rất nhanh, trận dài nhất cũng chỉ kéo dài 3 phút, còn trận ngắn nhất thì chỉ kết thúc sau một câu thần chú. À mờ rõ sở và phở ổ là dễ dàng đánh bại các đối thủ và vào vòng tám cường, bọn họ là hai học sinh năm thứ 2 duy nhất vào tới vòng này. Còn 6 người còn lại thì 4 người là học sinh năm thứ 7, một người năm thứ 6 và một người năm thứ 5. Trong đó có 3 người nhà con rắn, 2 người nhà dạ vẹn cơ và 2 người nhà sư tử và một đại diện nhà phở lệ phở. Kết thúc vòng loại, giáo sư Phí Lũ Phơ là tuyệt tuyên bố. Sau một ngày chiến đấu hết mình, cuối cùng chúng ta đã chọn ra 8 học sinh mạnh nhất hồ gỡ xin chúc mừng. Chủ nhật tuần sau, ngày 13/01, chúng ta sẽ tiếp tục vòng chung kết và tìm ra nhà quán quân hồ gợt. Adam là một học sinh vừa mới tốt nghiệp hồ gợt cách đây 5 năm, trong lúc anh đang phân vân đi tìm một công việc hạ cấp ở giới phù thủy hay trở lại giới một lệ học đại học rồi lại sống như một một lệ bình thường như các phù thủy gốc một lệ khác, thì anh nhận được một lời mời. Tập đoàn Cát Lĩnh, một tập đoàn mới mở, anh cũng không biết tại sao mình lại được mời làm việc, tới tận buổi phỏng vấn, anh mới biết đứng sau tập đoàn này là một gia tộc phù thủy. Bọn họ muốn thuê những phù thủy gốc một lệ, vì họ am hiểu giới một lệ, làm việc cho mảng kinh doanh trong giới người không biết phép thuật. Đây là một cơ hội trời cho, Adam nhận lời ngay lập tức, sau 4 năm vừa học vừa làm, cuối cùng anh đã được ông quản gia Sở Mít của gia tộc này chú ý và nhận là trợ lý riêng. Hôm nay đã là ngày thứ 10 Adam ở Mỹ rồi, tháng 12 năm ngoái, có một tin đồn không hề tốt về tập đoàn Cát Lĩnh bị thổi phồng, bán đồ giả, bán đồ ăn trộm. Nếu sự tình đơn giản thế thì đã tốt, nhân cơ hội này. Có một cỗ thế thực tài chính dồn ép tấn công khiến giá cổ phiếu của chi nhánh Mỹ của tập đoàn rớt giá. Về tổng thể tập đoàn Cát Lĩnh là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng khi xâm nhập ý thị trường Mỹ thì chi nhánh mở ra là công ty đại chúng, và 10% cổ phần được bán ra coi như là phí lót đường. Và cỗ thế lực này cũng tác động tâm lý đến các đối tác làm ăn của tập đoàn khiến bọn họ hủy hợp đồng. Chuyện này rất nghiêm trọng, vì tập đoàn Cát Lĩnh vừa mới đầu tư hơn 20 tỷ bảng Anh vào Mỹ. Nếu ông quản gia bà hệ mỉn không đích thân tới giải quyết thì thiệt hại rất nghiêm trọng. Có thể mất trắng. Adam và ông quản gia đã ở Mỹ gần nửa tháng rồi, bọn họ phải chạy đi chạy lại, gặp rất nhiều người mới tìm ra chân sau của cỗ thế lực này. Đó là tên trùm cá mập rồ nàn mạt. Adam và bà hệ mỉn đang trên đường tiến tới trang viên liệu ở tổn nở để đàm phán. Qua điều tra, bà hệ mỉn cũng biết được mới đầu tên này định hợp tác với ông, nhưng trong vòng nửa năm ngắn ngủi hắn thay đổi thái độ 180 độ. Chúng ta lúc nào tới nơi? Bà hệ mìn hỏi cậu trợ lý. Thưa sếp, 5 phút nữa là tới ạ. Chiếc xe rồn rồn sở phẹn tổng đới mới nhất chạy vun vút trên đường, khi tới một cánh cổng rộng lớn, chiếc xe dừng lại. Một người áo đen từ trạm gác bước tới nói. Phía trước là đất tư nhân, hai vị xin dừng lại ở đây. Adam lấy trong túi ra một tờ giấy nói. Chúng tôi có hẹn trước với ngài Mars. Tên bảo vệ cầm tờ giấy chạy trở lại chòi canh gác, có vẻ hắn gọi điện thoại cho ai đó bên trong hỏi chuyện. Sau 2 phút hắn quay trở lại và nói, xin mời vào, các vị đi thẳng tới ngã tư đầu tiên rẽ trái sẽ thấy khu nhà ở của ngài Mars. Cảm ơn anh. Adam nói rồi lái xe theo chỉ dẫn vừa rồi. Ngay khi vừa đi qua cái ngã tư, phía sau bà hệ mỉn đột nhiên trầm giọng nói. Adam, dừng xe. Nhưng, chậm rồi, một tiếng bùm đình thai nhức góc nổ ra, chiếc xe hơi bị hất bay lên trên cao 2 mét rồi rơi xuống phía bên trái 5 mét và bốc cháy. Từ trong nó bỏ ra một thân hình. Đó là bà hệ mìn. Ông đang lôi kéo Adam ra khỏi xe, cậu trợ lý đã bất tỉnh nhân sự. Khốn nạn. Đây là một âm mưu nhằm vào ông, bà hệ mìn nhận ra nghĩ. Tên Mars đã thuyết phục ông đầu tư một lượng lớn tiền bạc vào Mỹ, 20 tỷ bảng, rồi hắn đột nhiên phản bội. Nếu là bình thường bà hệ mìn sẽ không mắc vào một cái bẫy đơn giản như vậy, nhưng vì quá trung thành với nhà Cát Lĩnh, ông không thể chịu được khi một phần lớn tài sản của gia đình bị mất không. nhưng bây giờ thì bà hệ mỉn có thể khẳng định tên béo rồ nàn đó là phe kẻ thù, hắn cùng phe với thằng vẹn sẽ phản bội đấy. Sau khi lôi Adam ra, bà hệ mỉn định độn thổ đi nhưng không được, bọn chúng đã yếm đọa chồng độn thổ ở đây. Vào chính lúc này, ba bóng người xuất hiện, tên béo rồ nàn cười hì hì nói. Xin chào đối tác, ngài trông có vẻ không ổn cho lắm, có cần tôi gọi xe cứu thương không? Bà hệ mỉn giơ đũa phép lên tư thế chiến đấu sẵn sàng, ông gầm lên nói. Chúng bay cùng một ruột với Benner. Ba tên này đều là ma pháp sư cấp 4, bà hệ mỉn cảm nhận được khí thế nhỏ xíu toát ra từ ba người họ. Tên béo lại cười hì hì nói. Không cần căng thẳng thế, chúng tôi chỉ muốn mời ông ở lại chơi mấy hôm thôi. Chương 163, vòng chung kết. Ít nói đi, bắn lấy hắn. Tên cục lốc bên cạnh cục lốc nói. Tôi muốn chơi một lúc đâu nhưng đại ca đã nói vậy thì xin mời đầu hàng đi, ngài Smith. Nói rồi cả ba đều rút đũa phép bày ra tư thế chiến đấu. Bà hệ mìn đã sẵn sàng, ông vung tay tạo thành một vòng cung, rồi không biết khói trắng ở đâu xuất hiện bao phủ toàn bộ con đường và khu vườn bên cạnh. Bà hệ mìn chỉ đũa phép vào mặt Adam nói. Rèn nở vạt. Nở giờ bùa thức tỉnh. Ngay lập tức Adam tỉnh lại, anh ta hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy thế, bà hệ mìn gầm lên. Adam, cậu chạy ra khỏi đây ngay lập tức, rồi trở về anh. Có chuyện gì vậy sếp? Chúng ta bị tấn công, kẻ thù rất mạnh, cậu nhanh chóng chạy đi. Tôi không thể bảo vệ cậu được. Nhanh. Vâng, tôi biết rồi, ngài cẩn thận nói xong, Adam ba chân bốn cẳng chạy đi, cậu ta biết mình ở trình nào, ở lại chỉ vướng tay vướng chân sếp của mình mà thôi. Bây giờ cậu phải tìm người cứu viện. Ngay khi Adam chạy mất, một cơn gió như vũ bão nổi lên và cuốn bay toàn bộ khói trong không khí. Con đường trở lại thông thoáng. Tên béo cười hì hì nói. Chúng ta thả thằng trợ lý đi hả? Không thả lấy ai đi báo tin cho cậu chủ của bọn hắn. Nhanh giải quyết ông quản gia của chúng ta đi, giáo sư Joseph Disney thúc giục nói. Nói xong, ông giáo sư với tư cách thành viên ít tuổi nhất xông lên trước. Petty phi cật tổ tạ lợt. Nờ giờ bùa tê liệt. Bà hệ min bước tật sang một bên né đòn rồi biến ra một ngọn lửa đâm thẳng tới vị trí ông giáo sư. Chiêu đẹp đấy nhưng không làm được gì cả. Ông giáo sư Oakford không thèm cầm đũa phép nữa, ông bước nó sang một bên và nói, thứ vướng hữu. Rồi hai tay ông giang ra, hét lên. Chối dậy đi đồng bọn của ta. Dứt lời, một bức tường bằng đất trồi lên che chắn ông giáo sư khỏi ngọn lửa, và chính bọn chúng lại tập hợp nhau thành 5 người khổng lồ cao 3 mét. Bên cạnh, tên béo rồ nản chép miệng nói. Phép thuật đất của rồ sệt ngày càng cao thâm, tên này thực sự đạt đến trung cấp rồi. Tên cục lốc không nói gì cả, hắn chỉ nhìn chằm chằm bà hệ mỉn như đảm bảo ông không thể chạy thoát. Tấn công giáo sư Disney hét to như một vị tướng quân đang chỉ huy quân đội. 5 tên khổng lồ này chạy huỳnh huỳnh tới trước mặt bà hệ mỉn. Chúng dùng lòng bàn tay to như một chiếc bàn trà đánh vào đầu ông. Trong nháy mắt, bà hệ mỉn thu hồi ma lực duy trì ngọn lửa, ông triệu hồi ra một tấm khiên trắng đỡ lấy cú đấm của tên khổng lồ. Ầm! Cú đấm va chạm với khiên. Tấm khiên nứt vỡ. Bà hệ mỉn nhanh chỉ vào chân một con khổng lồ trước mặt, nói. Cố lô sụ, nờ giờ bùa dính cứng. Đờ bùn sổ. Nờ giờ bùa đẩy. Tên người không lồ ngay lập tức chân bị dính xuống mặt đất. Rồi một cỗ lực vô hình cực mạnh chấn bay cả cơ thể nó ra xa, để lại hai cái chân vẫn ở đó. Một con xong. Ông quản gia không ngừng lại, ông sử dụng đùa cắt ca đỉnh dình, đùa chống chất, để bắn bốn lời nguyền chậm chạp vào bốn tên khổng lồ còn lại. Bọn này dính đùa, ngay sau đó cử động chậm như một đoạn phim vừa chậm. Bà hệ mìn bắn ra một đùa thu nhỏ vào một tên khổng lồ. Dễ đù xì ô. Nờ giờ đùa thu nhỏ. Cho tới khi kích thước tên khổng lồ chỉ còn bằng một con ngựa. Bà hệ mỉn tung ra thần chú phá hủy, dễ đúc tô, nờ giờ bùa hủy diệt. Tên người khổng lồ thứ hai tan thành nhiều mảnh vụn. Xong tên thứ hai. Ba tên còn lại, ông trói chung lại với nhau rồi lại biến ra một quả cầu lửa bao bọc lấy cả ba đến khi lớp da bằng đá của chúng nóng đỏ. Bà hệ mỉn gầm lên. Gỡ là xì ủ chia, đùa đóng băng lẹ vào ba, cực lạnh. Một luồng khí lạnh giá thay thế ngọn lửa rừng rực, nhiệt độ thay đổi đột ngột, cả ba tên khổng lồ bằng đá nứt toát, rồi vỡ vụn rơi xuống. Ba tên còn lại xong. Liên tục sử dụng các phép thuật tấn công phạm vi lớn khiến bà hệ mỉn hơi thở dốc, ông chăm chú nhìn ba tên kẻ thù, trong lòng lại nghĩ cách thoát thân. Bên ngoài, giáo sư Disney không tốt hơn là bao nhiêu, mấy tên khổng lồ ông triệu hoán, nói khó nghe chút là 5 con rối bằng đá ông điều khiển. Ông phải vận dụng tất cả tinh thần để điều khiển chúng, nhưng có vẻ không có tác dụng nhiều với ông quản gia bà hệ mỉn. Tên cục lốc vốn không nói gì lại lên tiếng. Jonan, chuẩn bị đi giúp Joseph. Không ngờ tên này mạnh như vậy. Trong lòng hắn thầm chấn động, tất cả phép thuật bọn hắn sử dụng là do chủ nhân truyền dạy, những phép thuật này có uy lực vô cùng lớn, luyện tới mức tột cùng có thể tự do điều khiển trái đất. Vấn đề là muốn giỏi loại phép thuật này cần vô số thời gian nghiên cứu mà Disney chỉ mất 300 năm để luyện tới mức trung cấp là giỏi lắm rồi. 5 phút sau đó, bà Hệ Mìn và Disney vẫn đang tiếp tục chiến đấu, khu vực địa hình xung quanh hai người đã bị biến đổi hoàn toàn, khắp nơi đều là đất đá, thỉnh thoảng có một trụ đã nhọn hoắt lao lên. Bà Hệ Mìn trên đầu đầy máu do bị đá văng phải. Ronan, lên thôi, thời gian tới rồi, tên quộc lốc nói, hắn muốn kết thúc trận đấu vô vị này rồi. Nhưng một biến cố xảy ra. Đoạn này tác giả bút lực không đủ, nên xin mẹ quốc, kết quả trận chiến sẽ nói sau. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay bọn học sinh lại tập trung ở đại sảnh đường để theo dõi vòng chung kết giải đấu tay đôi. Từ sáng, các thành viên câu lạc bộ sáng chế tấp lập tổ chức các hoạt động ăn theo như cá cược, bán đồ cổ vũ, bán các hình ảnh của các trận đấu trước. Theo lịch thì buổi sáng sẽ diễn ra 6 trận để tìm ra hai người xuất sắc nhất, buổi chiều sẽ là trận chung kết. Giáo sư Phí Lũ Phơ là tuyệt là trọng tài kiêm luôn bình luận viên lên đài. Ông nói, mọi người chờ đợi cả tuần rồi phải không? Tôi sẽ không nói nhiều nữa, mời hai tuyển thủ đầu tiên lên sân đấu. Trận đấu của Ảm Bờ Giỏ Sợ là trận thứ tư cũng là trận cuối cùng của vòng tám cường. Cậu đã phải chờ trong phòng chờ hơn một tiếng, cuối cùng giáo sư Phỉ Lũ Phờ lại tuyệt gọi tên cậu. Trận đấu cuối cùng để chọn ra 4 người mạnh nhất chuẩn bị bắt đầu, xin mời tuyển thủ Ảm Bờ Giỏ Sợ Cắt Lĩnh và Rột Hạt Nẹt lên sân đấu. Rột Hạt Nẹt là một trong hai học sinh nhà gờ dịp phái đỏ. Tên này học năm thứ 7 và biểu hiện khá xuất sắc trong vòng loại. Hai tuyển thủ chào nhau. Ảm Bờ Giỏ Sợ và Hạt Nẹt túi chào, rồi chỉ đũa phép về phía đối phương tư thế sẵn sàng. Tôi sẽ đếm tới 3, các trò sẵn sàng. 1, 2, 3. Ảm Bờ Giỏ Sợ ngay lập tức hét to. Ảm Vịt. Nờ giờ bùa gọi chim. Một con đại bàng to lớn xuất hiện trong không khí, nó vươn đôi cánh hơn 3 mét lao về phía Hạt Nẹt. Tên này nhảy sang một bên chạy nhờ con chim và tung một đùa choáng về phía Ảm Bờ Giỏ Sợ. Thấy thế, Ảm Bờ Giỏ Sợ nhẹ nhàng vẩy tay đua đánh lệch tia sáng màu đỏ sang một bên. Cậu điều khiển con chim bay trở lại tấn công đối thủ của mình, trong lúc đó vẫn đón đỡ các đòn phản công. Rồi đột nhiên con chim biến thành một con thằn lằn khổng lồ rơi xuống cuốn lấy Hạt Nẹt. Ảm Bờ Giỏ Sợ đã sử dụng chú biến hình đối với con chim đại bàng vừa rồi. Hạt Nẹt luống cuống thoát khỏi con thằn lằn nhưng không được, cậu bị nó đánh bay xuống sàn hắn thua. Giáo sư Phở là tuyệt hét lên, một phép biến hình ngoạn mục, cho Cắt Lĩnh giành chiến thắng. Chương 164, vòng chung kết, 2. Bên dưới các fan của Ảm Bờ Giỏ Sợ hò reo ở Mỹ, nhất là bọn Dạ Vần Cờ. Một tuyển thủ khác của nhà chim ưng vừa bị Phở Ô Lạ loại xong, Ảm Bờ Giỏ Sợ là thành viên duy nhất còn đi tiếp vào vòng trong. Vòng bán kết, đối thủ của Ảm Bờ Giỏ Sợ là một tên học sinh nhà Sở Lì Thờ Dìn, nhà con rắn có tới 2 đại diện vào vòng này. Nếu Ảm Bờ Giỏ Sợ nhớ không nhầm, trước mặt cậu là huynh trưởng nhà Sở Lì Thờ Dìn Đệm Mạ Phạ Ly. Trận đấu này diễn ra rất kịch liệt, tên huynh trưởng này rất mạnh với từng tuổi này mà đã đạt tới ma pháp sư cấp 3. Không may đối thủ của hắn là Ảm Bờ Giỏ Sợ, tuy cậu bé không có nhiều ma lực như hắn nhưng cậu có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng nhiều, cộng thêm lượng trí thức đi trước mất con phố. Cuối cùng bằng một cú lừa khéo léo, Ảm Bờ Giỏ Sợ đánh bại huynh trưởng nhà rắn chính thức bước vào trận chung kết. Đối thủ của cậu sẽ được quyết định từ trận Phở Ố Lạ đấu với một tên nhà sư tử khác. Tất nhiên, không phải nói nhiều, Phở Ố Lạ chiến thắng một cách dễ dàng, cô bé chưa bao giờ tỏ vẻ mặt khó khăn hay mệt mỏi trong suốt 5 trận đấu từ vòng loại tới giờ. Trận chung kết lại giữa hai học sinh năm thứ 2, trong khi các học sinh năm 6, năm 7 lần lượt bại trận, hai học sinh này sẽ ghi vào lịch sử là hai người mạnh nhất và trẻ tuổi nhất hồ gợt ít nhất trong 6 năm học tới. Buổi chiều, trận chung kết giữa Ảm Bờ Giỏ Sợ và Phở Ố Lạ bắt đầu. Ảm Bờ Giỏ Sợ trong lòng rất mong chờ hồi hộp, cậu thừa nhận mình không phải đối thủ của cô bé, nhưng cậu muốn xem mình đi tới đâu rồi, giới hạn của cậu ở đâu. Đây là dịp rất tốt để thử. Ảm Bờ Giỏ Sợ nhìn Phở Ố Lạ tự tin nói. Lần này mình sẽ đấu hết sức, bạn phải cẩn thận đấy. Cứ tự nhiên, mình cũng không nhường đâu. Giáo sư Phở là tuyệt nhìn hai đứa trẻ, ông biết bọn chúng là bạn rất thân, thậm chí còn cùng sống dưới một mái nhà, và cả hai đều vô cùng xuất sắc. Ông đã chú ý từng cử chỉ, hành động của cả hai, và cả hai câu lạc bộ Inventihon Club và Đù Hệ Linh Club. Ông khẳng định rằng bọn chúng sau này sẽ siêu việt hơn cả ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ và cả kẻ mà ai cũng biết là ai ấy. Ông giáo sư yêu tình xúc động nói. Hai trò đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, ta sẽ đếm tới 3. 1, 2, 3. Sau đó, đồng loạt từ hai cây đũa thần bắn ra hai đạo ánh sáng. Trên cao, các giáo sư đang suýt xoa, tốc độ ra chú thật là nhanh. Rồi thình lình trước mặt Phở Ố Lạ xuất hiện một con rắn khổng lồ, nó đang lẽ lơi rít gào về phía Ảm Bờ Giỏ Sợ, nhưng phía bên Ảm Bờ Giỏ Sợ lại là một con hùng ưng loài chuyên ăn rắn. Hùng ưng bay liệm xuống mổ vào mắt con rắn, nhưng ngay khi con chim đáp xuống, trước mắt nó không phải con rắn nữa mà là một con báo hoa mai. Phoi ố là đã từ lúc nào sử dụng bừa biến hình biến con rắn thành một con báo rồi. Ả bờ giỏ sờ nhanh chóng điều khiển hùng ưng né chắn đôi móng vuốt sắc nhọn của loài báo. Rồi từ một con chim lại thu nhỏ biên thành một con chuột chạy vòng ra phía sau. Ngay lập tức con báo hoa mai cũng thu nhỏ lại biến thành một con mèo tam thể đuổi theo con chuột. Bên dưới các học sinh trợn mắt há mồm không ngậm lại được, chúng nó đang xem một trận đấu hay một màn trình diễn phép biến hình. Giáo sư Phở lại tuyệt lại cảm thán bình luận, các phép biến hình thật điệu nghệ, trình độ này nói thật tôi cũng không bằng, hai trò ảm bờ giỏ sờ và phở ố là thật quá xuất sắc. Bọn học sinh bên dưới nghe ông giáo sư thừa nhận không bằng, lại càng kinh hãi. Nhất là các học sinh lớp lớn, chúng tự thẹn không bằng hai đứa năm thứ 24. Rồi tự an ủi mình, hai tên qua thiên tà, không chấp. Bọn chúng nhao nhao bàn luận chúng nhìn hai thân hình nhỏ bé đang đứng hiên ngang trên võ đài đầy sùng bái. Ngược lại, trên này, ả mở rõ sờ đang phải rất tập trung điều khiển ma lực, cộng thêm điều khiển con thú của mình. Trận biến hình này chỉ là màn dạo đầu thôi, ả mở rõ sờ đang chờ cơ hội tấn công. Đây rồi, lập tức ả mở rõ sờ thi chú biến con chuột con của cậu thành một con voi to khổng lồ. Con voi trong nháy mắt giẫm bẹp con mèo rồi nổ tung thành một sức đẩy khổng lồ về phía Phoi ố là. Sức nổ này khá mạnh, đủ để cho một chiếc xe tải 10 tấn lộn 3 vòng dưới đất. Nhưng Phoi ố là đây dễ chơi, cô bé chờ đòn tấn công của ám bờ giỏ sở từ nay tới giờ. Phoi ố là quay tròng đua thần trước mặt rồi biến ra một bức tường bằng băng cản trợ sức đẩy từ vụ nổ. Ám bờ giỏ sở không tỏ vẻ gì, cậu lại bắn ra một tia sáng vàng chóe từ đua thần lao thẳng tới xuyên thủng tảng băng rồi bay thẳng tới trước mặt Phoi ố là. Cô bé thấy vậy trong lòng thầm khen, cô nhẹ nhàng dùng đua thần đón lấy tia sáng và đánh nó bay cắm vào bức tường băng. Lập tức một tiếng xèo xèo chói tai vang lên. Tia sáng màu vàng ấy tưởng chỉ là bùa chú bình thường thôi, ai ngờ nó đang khiến cả một tảng băng tan chảy. Cái nhiệt độ này rốt cục cao tới bao nhiêu? Bên dưới mọi người đều đổ mồ hôi lạnh e ngại nhìn ảm bờ rõ sơ, nếu bị dính đòn này chắc thành thịt nướng mất. Ha ha, tiếp theo bạn cẩn thận. Cậu vừa nói xong, một chùm sáng nhanh chóng tập trung trên đầu đũa phép, rồi ảm bờ rõ sơ phất tay một cái, hàng trăm mũi tên ánh sáng bay về phía Phoi ố là. Bên ngoài, giáo sư Phở lại tuyệt giật mình. Ông cảm nhận được những mũi tên này bản chất ma lực giống hệ tia sáng vừa này, nếu để bọn chúng bay lung tung trong đại sảnh thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Trận đấu này đã vượt qua phạm vi của các học sinh rồi. Giáo sư Đùm Bỡ Lẽ Đỏ hiển nhiên cũng nhận ra điều này, ông hét lớn. Tất cả học sinh lùi lại. Rồi ông cũng lấy đũa phép ra nói, tờ giỏ tỷ gô tổ tặng. Nờ giờ bùa che chắn lẹ vào ba. Một lớp màng trong suốt xuất hiện bao quanh sân thi đấu rồi ngay lập tức nó bị đánh cho gợn sóng tới các mũi tên ánh sáng không trúng vị trí của Phoi ố là tạo thành tiếng nổ ùm ùm. Đối phó với hàng trăm mũi tên, Phoi ố là bình tĩnh vùng đua phép một vòng dài nhiệt độ xung quanh bán kính 10 mét từ cô bé đột ngột giảm những mũi tên nóng bỏng mất đi nhiệt lượng của nó chỉ còn lại ánh sáng không. Tuy vậy, không ai đảm bảo bị mất tia sáng bắn chúng không sao cả, Phoi ố là lại biến ra hàng loạt đông tuyết phản xạ lại và hấp thu các tia sáng. Sau một giây ngắn ngủi, đòn của ảm bờ giỏ sở hoàn toàn bị giải trừ. Chưa xong đâu. Ảm bờ giỏ sở từ trên ngọn đua thần triệu hồi ra một ngọn lửa nhỏ, rồi nó nhanh chóng lớn lên thành một đôi cánh khổng lồ. Nhiệt lượng nóng bỏng tỏa ra từ ngọn lửa khiến bọn học sinh xung quanh đã lùi lại lùi thêm nữa, bọn chúng bây giờ đang đứng sát vào bốn bức tường. Cánh chim vỗ một cái rồi nhanh như một con chim cắt sông tới phía cô bé. Khi nó tới cách Phoi ố là 10 mét thì đột nhiên từ ngoài vào trong bị đóng băng. Phoi ố là ai chứ? Cô bé là học trò của bán thần hệ băng. Một phép thuật lửa nhỏ bé làm ra được cô bé. Khi thấy đòn của mình bị phá, tưởng chừng ảm bờ giỏ sở sẽ khó chịu, ai ngờ cậu bé lại nết miệng cười khẽ, cậu bé làm một tư thế vung đũa điệu nghệ. Chương 165, nhà vô địch. Xung quanh Phoi ố là đột nhiên xuất hiện những điểm sáng rồi trong nháy mắt chúng lại biến thành các mũi tên ánh sáng nóng bỏng từ mọi hướng, phía trước, phía sau, bên trái bên phải, bên trên, bên dưới, lao về phía cô bé. Từ lúc nào? Không thể nào. Trên giải các giáo sư kinh ngạc nói, bọn họ chưa bao giờ thấy một phù thủy phát chú mà bùa chú đấy lại xuất hiện từ phía sau đối thủ tấn công. Phoi ố là lúc này trên mặt mới hơi kinh ngạc, rõ ràng đòn này khiến cô bé khá bất ngờ nhưng chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Cô bé chớp mắt suy luận ra cách ảm bờ giỏ sở thực hiện đòn này. Đầu tiên là phép mũi tên ánh sáng, các mũi tên này không phải tất cả đều tấn công Phoi ố là mà một số khác lao ra bên ngoài, tiềm phục ở trên màn chắn phép thuật của ông hiệu trưởng. Xem ra ảm bờ giỏ sở tính tới cả việc ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẽ Đỏ phải niệm chú tạo màn chắn để bảo vệ các học sinh bên ngoài, hơn nữa loại màn chắn này không phản lại bùa chú mà giữ lại ở trên nó đó, chính là chỗ ảm bờ giỏ sở giữ lại các mũi tên ánh sáng. Tiếp là khi cô dùng nhiệt độ thấp để giảm nhiệt độ các mũi tên, tất nhiên các mũi tên trên màn chắn cũng bị như vậy. Điều này ảm bờ giỏ sở cũng đoán được nên phép thuật tiếp theo của cậu là phép thuật lửa để cung cấp nhiệt cho các mũi tên. và giờ các mũi tên này đã sẵn sàng, ạ bờ giỏ sở vung đua điều khiển chúng bất ngờ tấn công Phoi Ô Lạ. Hiểu tất cả, Phoi Ô Lạ cười nhẹ một cái, đầu đũa phép của cô bé tạo thành một vòng sáng lên, rồi tất cả các mũi tên như bị một lực hút vô mình cắm đầu đâm vào vòng sáng đấy, cho đến khi tất cả các mũi tên bị hút mất hút, cô bé thổi một cái vòng sáng như một ngọn nến tắt lịm. Phoi Ô Lạ nhìn ạ bờ giỏ sở như muốn nói còn chiêu gì nữa không ra luôn đi. Ả bờ giỏ sờ thấy vậy cười khổ nói. Chiêu cuối, nếu bạn đỡ được thì mình chịu thua. Nói rồi, Ả bờ giỏ sờ lại chia đua phép lên và nói. Vẹ tỷ phi cờ tổ tạ lợt. Nờ giờ bùa tê liệt. Không phải là một tia sáng mà là ba tia sáng trắng xám chóe phân ra bắn về phía đầu, thân, và cánh tay của Phoi Ô Lạ. Chỉ là bùa tê liệt đơn giản như vậy sao? Phoi Ô Lạ thầm nghĩ, rồi cô bé dùng bùa chặn nhẹ nhàng chặn lại từng tia sáng. Nhưng đến tia sáng thứ ba thì cô bé thình lình giật mình vung đũa phép về một hướng khác. Và thế là đủ để tia sáng thứ ba trúng đích. Bên dưới, các học sinh không hiểu bàn luận. Không lẽ trò sờ mít cố ý chịu thua, để bùa chú đánh vào người? Có lẽ vậy, mày không thấy cô bé chết chân tại chỗ à? Nhưng khoan. Đúng lúc này, ạ bờ giỏ sơ nói với giáo sư Phở lại tuyệt, trò chịu thua, thầy công bố kết quả đi ạ. Bên dưới nghe vậy càng bình luận âm ý. Cái gì, ạ bờ giỏ sơ lại chịu thua, tại sao? Không phải cậu ta đánh trúng đích hả? Tao là sao biết được? A mày nhìn, không phải Sở Mít vẫn có thể cử động được con bé đấy trúng đùa tê liệt rồi mà. Hàng loạt câu hỏi tại sao nổ ra trận đấu kết thúc mà bọn chúng không hiểu gì cả. Giáo sư Phở lại tuyệt nhìn lại hai đứa bé, ông chú ý tới tình trạng của Ảm Bờ Giỏ Sở không ổn lắm, cậu bé hao hết ma lực. Quả vậy, một ngày Ảm Bờ Giỏ Sở chỉ có một lượng ma lực có hạn cung cấp từ thuốc thôi. Từ sáng tới giờ cậu phải đánh 3 trận rồi, và trận nào cũng là các đối thủ khó nhằn. Ông giáo sư yêu tình tuyên bố. Vì cho ám bờ giỏ sở cắt lình nhận thua, tôi xin tuyên bố quán quân giải đấu tay đôi toàn hổ gợt là trò Phoi Ô Lạ Sở Mít. Cả đại sảnh vỗ tay ở Mỹ, bọn chúng tuy không hiểu nhưng chúng thực sự chứng kiến một trận đấu tuyệt vời. Tiếng vỗ tay hò hét to nhất là ở khu vực các học sinh nhà sở Lý Thờ Dịn. Nhà bọn chúng một lần nữa khẳng định vị trí đứng đầu trường. Học sinh mạnh nhất hổ gợt là thuộc nhà sở Lý Thờ Dịn. Chia vui cùng học sinh, các giáo sư cũng đứng lên vỗ tay chúc mừng. Ông giáo sư độc dược ở nạ vẽ lại được thể mát mặt, các giáo sư khác cũng tới chúc mừng ông. Buổi tiệc chúc mừng diễn ra ngay sau đó, các học sinh nhà con rắn và chim ưng nhanh chóng lôi kéo anh hùng của bọn họ về phòng sinh hoạt chung. Tiệc ăn mừng được kéo dài suốt cả đêm đó, học sinh mạnh thứ hai trong trường, tuy không phải nhất nhưng cũng là thành tích đáng chúc mừng. Trong đầu bọn này đều nghĩ chẳng qua là Ảm Bờ Giỏ Sơ nhận thua thôi, nếu đánh tiếp không biết ai thắng đâu. Dù sao trận đấu vừa rồi bọn chúng chỉ thấy Ảm Bờ Giỏ Sở tấn công ồ ạt trong khi Phoi Ô Lạ ở thế phòng thủ. Sáng hôm sau, Ảm Bờ Giỏ Sở lại tiếp tục tổ chức ăn mừng ở Inventiot luôn. Lần này do anh em hệ ạt lì chủ trị mấy trò chơi khăm của hai tên này khiến cả câu lạc bộ rối tinh rối mù cả lên, nhưng mà rất vui. Đến khi mọi người bình tĩnh lại thì Tạ Kịch mới hỏi Ảm Bờ Giỏ Sở. Hôm qua chúng mình không tiện hỏi, nhưng tại sao bạn lại chịu thua Phoi Ô Lạ? Mấy tên khác ào ào đồng ý với câu hỏi của Tạ Kịch. Cũng rất tò mò về chuyện này. Ảm Bờ Giỏ Sở làm một hớp bia bơ và nói. Hôm qua mình thật sự hết sạch ma lực, nên mới chịu thua. Mấy tên này không chấp nhận câu trả lời như vậy, bọn chúng hỏi. Thế câu thần chú tê liệt cuối cùng là sao? Bọn này đều thấy Phoi Ô Lạ bị chúng chú mà, bạn ấy phải bị đứng đơ ra đấy chứ. Ảm Bờ Giỏ Sở nghe vậy cười hì hì nói. Thật ra Phoi Ô Lạ cũng không bị chúng đùa tê liệt, đó chỉ là phép che mắt mà thôi. Hôm nay tác bạo 10.800 từ nên chia không đều lắm, chương 165 hơi ít chữ mong các anh, chị, em thông cảm. Chương 166, bà hệ mìn bị tập kích. Cả lũ càng nghe càng không hiểu, bọn chúng ánh mắt hình dấu hỏi nhìn Ảm Bờ Giỏ Sở, chờ cậu nói tiếp. Ha ha, lúc mình bắn ra ba tia sáng thì tất cả chúng đều là giả, nó chỉ là pháp thuật phát sáng bình thường thôi. Con đùa chú tê liệt thật bị mình ngụy trang vô hình trong không khí. Đoạn cuối. Phoi Ô Lạ đột ngột chuyển hướng đua phép là để chặn cái bùa tê liệt vô hình. Thì ra là thế, nhưng mà cậu làm thế nào để biến tia sáng đùa chú vô mình được? Tạ Kịch hỏi ngay. Cái này đơn giản, đó là điều khiển ánh sáng khúc xạ. Đó là cái gì mấy tên khác không có kiến thức vật lý ánh sáng của giới một lệ nói. Cái này phải nói từ thời ông ít từ thế kỷ nờ nờ. Ảm Bờ Giỏ Sở giải thích một lượt, nhưng bọn chúng vẫn không hiểu cái chi gì cả. Cuối cùng cả bọn đều từ bỏ ý định học tập hay tìm hiểu thêm. Sửa xong. Rồi đột nhiên, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, cho Trang ra ngoài xem rồi cô bé trở lại nói. Anh Ảm Bờ Giỏ Sở, là giáo sư Phở Lại Tuyệt, giáo sư muốn gặp anh. Ảm Bờ Giỏ Sở nghe vậy đứng dậy nói với mọi người. Mình đi trước, mọi người tiếp tục. Bên ngoài hành lang, Giáo sư Phở Lại Tuyệt trông có vẻ rất vội vàng, vừa thấy Ảm Bờ Dọ Sờ, ông ta nói ngay. Ảm Bờ Dọ Sờ, ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ có việc gấp tìm trò, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nói xong, ông giáo sư yêu tinh đi trước dẫn đường Ảm Bờ Dọ Sờ tới một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí. Tới đây, Ảm Bờ Dọ Sờ thấy Phở Lạ cùng giáo sư ở nạ vẹ cũng có mặt ở đây, Ảm Bờ Dọ Sờ tiến sát Phở Lạ hỏi nhỏ. Bạn biết chuyện gì không? Thớ không biết, giáo sư ở nạ vẹ vừa gọi mình tới đây. Hai giáo sư trao đổi ánh mắt với nhau, hiển nhiên hai ông này cũng không biết gì cả, rồi giáo sư Phở Lại Tuyệt nói. Chúng ta vào trước. Kéo dâu. Đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. Bốn người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi trước mặt họ là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà gờ dịp phải đò. Giáo sư ở nạ vẹ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói. Mọi người vào đi. Hai đứa trẻ theo sau hai vị giáo sư bước vào, bên trong có hai người đàn ông, một là giáo sư hiệu trưởng, một người khác cảm bở rõ sở rất quen, cậu nói ngay. Lương y án giờ hiệu sở, tại sao bác lại ở đây? Phôi ố là ánh mắt nghi vẫn nhìn về phía ông Lương Y Lìa. Lương Y Ản Giờ Sở trong không ổn chút nào, da ông trắng bệch, tay trái còn hơi run run, có vẻ đã có chuyện gì ghê gớm lắm xảy. Và nó lại liên quan tới Ảm Bờ Giỏ Sở và Phôi ố là. Cả hai đứa trong đầu đồng hiện lên hình ảnh ông quản gia bà hệ mịn. Ản Giờ Sở giọng thì thào nói. Là Ảm Bờ Giỏ Sở và Phôi ố là à, ta rất xin lỗi nhưng phải báo cho hai đứa một tin không hay. Bà hệ mịn bị tấn công. Cái gì? Ảm Bờ Giỏ Sở hét lên. Ba bà hệ mìn bị tấn công, chuyện gì đã xảy ra? Rồi đột nhiên, bầu không khí trở lên lạnh giá, Phổi ố là đang mất khống chế. Phía đầu bên kia của căn phòng, một con chim màu đỏ như lửa đáng gáy lên lanh lảnh. Ảm Bờ Dọ Sờ tay chạm vào vai Phổi ố là nói. Bình tĩnh. Phổi ố là. Bác bà hệ mìn còn sống. Cậu tuy nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Lương Ý Ản Giờ Hiệu Sơ, nhưng ông không có vẻ đau khổ nào khi một người bạn mất đi. Ngay bên cạnh cô bé. Giáo sư ở nạ vẹ và Phở Lại Tuyệt giật mình lùi lại hai bước, bọn họ mà đứng ở đấy chắc bị đóng thành băng. Còn giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ hai mắt híp lại, trong lòng ông chấn động, vừa rồi ông cảm thấy nguy hiểm chí mạng, không thể phủ nhận, cô bé nhỏ nhắn kia lại mạnh hơn ông. Nghe Ảm Bờ Dọ Sờ nói, Phổi ố là mới bình tĩnh lại, nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường, cô bé ánh mắt giết người nhìn Ảm Bờ Dọ Sờ từng chữ nói. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, ngồi ở một góc khuất, một người thanh niên phù thủy lên tiếng. Ảm Bờ Dọ Sờ và Phở Ố Lạ quay đầu lại, bọn chúng nhận ra đó là Adam trợ lý của bà hệ mìn. Anh ta nức nở nói. Chào cậu chủ, chào cô Phở Ố Lạ. Hôm đấy tôi cũng có mặt ở hiện trường. Tôi và ngài bà hệ mìn bị tập kích, có tất cả ba người, tôi chỉ biết vậy. Sau rồi, ngài bà hệ mìn ở lại chống trả để tôi chạy trốn hu hu. Xin lỗi tôi không làm giả được cả. Anh trợ lý Adam quá xúc động, anh ta không thể nói rõ ý. Ảm Bờ Dọ Sờ không truy vấn nữa mà hỏi Lương Ý Ản Giờ Hiệu Sờ. Bác bà hệ mìn bị thương nặng lắm không? Ản Giờ Sờ trần trừ nói. Rất nặng, lúc ta tìm được ông ấy thì cơ thể ông bị cháy đen, tim vẫn đập nhưng bị hôn mê sâu. Có rất nhiều dấu vết của bùa chú nhưng vết thương chí mạng lại ở vùng đầu. Ta chỉ có thể đảm bảo bà hệ mìn sống trong vòng 3 tháng thôi, nếu không thể chữa vết thương ở đầu. Bác cần gì, có thể dùng bao nhiêu tiền của cháu cũng được, chỉ cần chữa cho bà hệ mìn là được. Ảm Bờ Dọ Sờ kiên quyết nói. Ta biết, lần này ta tới Hổ Gợt một là để báo tin cho hai đứa nói rồi. Ản Giờ Sờ nhìn ông hiệu trưởng nói. Ngài Đùm Bờ Lẹ Đỏ, tôi biết là trong trường có trồng một cây nhân sâm, mạn dược gọ dạ, 100 năm, phải không? Cây nhân sâm, mạn dược gọ dạ, loại dược liệu vô cùng hữu dụng, loài cây này rất nguy hiểm, tiếng hét của cây trưởng thành có thể gây chết người. Còn cây đã sống hơn 100 năm thì không cần nói. Nó rất nguy hiểm, rất ít phù thủy dám nuôi cây nhân sâm tới 100 năm. Cả Ảm Bờ Dọ Sờ và Phở Ố Lạ đều nhìn về phía ông hiệu trưởng, đặc biệt là Phở Ố Lạ. Ảm Bờ Dọ Sờ dám chắc 100% là nếu ông Đùm Bờ Lẹ Đỏ sẽ biến thành tượng băng ngay lập tức nếu dám trả lời là không. Bị Phở Ố Lạ nhìn chằm chằm, ông hiệu trưởng ho khan vài tiếng mới nói. Đúng là trong trường có một cây nhân sâm 100 năm, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của nhà trường hay của tôi, đó là do một người bạn gửi nhờ. Thầy có thể liên lạc hộ để chúng em nói chuyện với ông ta, hoặc bà ta, không? Ảm Bờ Dọ Sờ nói luôn. Để ta thử xem. Nói xong, ông hiệu trưởng đi tới bên cạnh cái lò sưởi, ông ta tay cầm một lắm bột phở lù ném vào và nói. số 67, đường cán tạ lộ tịt rồ đục ở. Ngọn lửa màu vàng bùng lên rực rỡ, rồi từ bên trong nó phát ra một giọng nói khàn khàn.
Elbert hả?
Có chuyện gì thế?
Henry hả? Ở đây tôi có người muốn cây nhân sâm của ông.
Không bán bảo bọn họ đi đi, giọng nói bên kia lò sưởi bình thản ngắt lời.
Ảm bờ giỏ sờ lúc này lên tiếng, xin chào, cháu là Ảm bờ giỏ sờ Cát Lĩnh, cháu muốn mua cây nhân sâm trước tiên ngài nên xem giá đã.
Nói xong, không chờ đối phương phản ứng, Ảm bờ giỏ sờ lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ và ném vào trong lò sưởi. Tưởng như tờ giấy sẽ bốc cháy nhưng nó lại biến mất. Bên kia không khí tĩnh lặng hẳn lại, rõ ràng ông già hẹn đi kia sợ sảng xem tờ giấy của Ảm bờ giỏ sờ.
2 phút sau, giọng nói lại vang lên, có điều nó khá nôn nóng.
Cậu bé, cậu có phần còn lại phải không?
Đúng vậy.
Ngài nghĩ thế nào?
Đổi.
Elbert, làm phiền ông lấy cây nhân sâm cho bọn họ.
Cảm ơn ngài, hẹn đi.
Nói rồi Ảm bờ giỏ sờ lại lấy ra một quyển sách nhỏ ném vào như hoàn thành giao dịch.
May là cậu đoán đúng, ông hẹn đi này là một ma dược đại sư, nếu không nuôi cây nhân sâm nhiều năm như vậy làm gì?
Ảm bờ giỏ sờ lấy ra một phần của cuốn lý luận ma dược trong kho báu giả vẹn cân để giao dịch và ông kia chấp nhận.
Phòi ố là bây giờ mới hỏi Ảm giờ hiệu sờ.
Chúng cháu có thể tới thăm ba hệ mìn được chứ?
Adam lúc này bình tĩnh lại lên tiếng.
Không được, trước khi ngài bà hệ mìn bất tỉnh, ngài nói là hai cô cậu không được phép rời khỏi hồ gợt bên ngoài rất nguy hiểm.
Ý của anh là sao?
Ảm bờ giỏ sờ cau mày hỏi.
Lần này, Adam kể lại rõ ràng hơn chuyến đi của họ và kẻ tấn công bà hệ mìn.
Ảm bờ giỏ sờ nghe tới đây chợt nhận ra, đó chắc chắn là các tiền bối của giáo sư Penner. Nghe lời anh trợ lý kể, thì có tất cả 3 tên và cả 3 bọn chúng đều là ma pháp sư cấp 4.
Phoi ố là cũng đoán ra được, nếu là 2 tên cấp 4 thì cô có thể xử lý được, nhưng 3 tên thì rất khó, hơn nữa bọn này đều những tên bất lão, không biết bọn chúng sống bao nhiêu năm rồi.
Nếu có cả Ảm bờ giỏ sờ đi cùng thì cô bé chỉ còn cách kéo cậu cùng chạy.
Chương 167, Phượng Hoàng.
Ngài bà Hệ Min còn nói, chỉ có hồ gợt và trang viên Cát Lĩnh, lâu đài Hoa Hồng, nông trại Phệ Lịch ở Pháp là an toàn, ông cũng không biết chúng vì sao không thể tới đó được. Ngoại trừ hồ gợt ra, xem ra vị tổ tiên Cát Lĩnh 1.000 năm trước đã thi phép gì đó bảo vệ mấy địa điểm trên làm nơi an toàn cho các thành viên nhà Cát Lĩnh. Nhưng nếu Ảm bờ giỏ sờ và Phở Ô là thật tới viện thánh mủng gỗ sẽ bị tập kích ngay lập tức. Hai đứa lại trao đổi ánh mắt, chúng nhất trí là không hành động lỗ mãng. Hai đứa ở trong văn phòng hiệu trưởng một lúc, bọn chúng hỏi dò Adam xem có tìm được bất kỳ thông tin hữu ích khác nào không. Tới lúc sắp ra về, Ảm bờ giỏ sờ đột nhiên nhớ ra một điều, cậu nhìn về phía con chim xanh đẹp đang đậu trên một cành cây nói.
Giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, kia có phải là một con phượng hoàng không?
Đùm Bỡ Lẹ Đỏ không giấu giếm nói, đúng, nó là một người bạn rất thân của ta.
Như để đồng tình với lời của ông hiệu trưởng, con phượng hoàng gáy lên một tiếng.
Cho cũng có một quả trứng phượng hoàng. Có điều rồi Ảm bờ giỏ sờ bắt đầu nói về tình trạng quả trứng, và cậu cần có phượng hỏa để sống lại nó.
Ông giáo sư rất kinh ngạc, một quả trứng phượng hoàng, ông chưa bao giờ nghe thấy, nhưng tới khi Ảm bờ giỏ sờ lôi ra một cục sần sùi tròn tròn ra thì phọ tét, tên con phượng hoàng của Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, lại lao tới ánh mắt nhìn quả trứng như đồng loại của mình.
Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nhìn phọ tét và quả trứng rồi ông nói.
Ok.
Hôm nào, phọ tét chuyển sinh thì ta sẽ nhắn tin cho trò.
Cảm ơn giáo sư.
Nói rồi hai đứa rời đi.
Thời gian sau đó, Phoi Ố là càng ngày chăm chú tu luyện hẳn lên, từ cuối năm ngoái khi biết kẻ thù của bọn chúng là một tên ma pháp sư cấp 5, cô bé đã dành rất nhiều thời gian để tu luyện rồi, nay lại chăm chỉ hơn.
Ma pháp sư cấp 5 là đẳng cấp nổi bật hẳn lên.
Nếu như ma pháp sư cấp 1, 2, 3 chỉ cần đủ ma lực để lên cấp, nhưng muốn lên tới cấp 4 lại khác.
Để lên được cấp 4, ta không chỉ đòi hỏi lượng ma lực trong cơ thể nhất định mà phải cảm nhận được ma pháp nguyên tố trong không khí.
Cấp 4 này có thể chia làm 3 giai đoạn tương đương với 3 đoạn là cảm ứng, dung hợp và điều khiển.
Hiện tại Phở Ô là đang ở cấp 4, tam đoạn hậu kỳ, ma pháp sư.
Trong mấy tháng nữa là cô bé lên cấp 4, tam đoạn tuyệt cùng, ma pháp sư.
Với tu vi cấp 4 tam đoạn, Phở Ô là có thể điều khiển phần nào các nguyên tố phép thuật, từ đó gián tiếp điều khiển mọi sự vật xung quanh và trong thế giới.
Chính vì thế nên có rất ít phù thủy biết cách đột phá lên cấp 4, chứ đừng nói lên cấp 5.
Với giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, may mắn là ông nuôi một con phượng hoàng, loài này bản thân đã vô cùng thân thiết với nguyên tố hỏa rồi, cho nên ông hiệu trưởng nhờ con phượng hoàng mới lên tới cấp 4, nhị đoạn hậu kỳ, ma pháp sư.
Và muốn lên tới cấp 5 thì cần phải rất thành thục điều khiển nguyên tố pháp thuật, có thể nói giai đoạn này là giai đoạn thức tỉnh.
Và chỉ khi đạt tới tu vi cấp 5, bạn mới là một pháp sư đúng nghĩa.
Ảm bờ giỏ sở cũng để các công việc của Invention Club sang một bên, cậu giáo cho Tạ Kịch xử lý, thỉnh thoảng Ảm bờ giỏ sở mới tới xem. Tuy cậu bây giờ không thể tu luyện, nhưng lại có thể nâng cao trình độ lý luận ma pháp của mình, để tiện cho sau này. Trong khoảng thời gian này, Ảm bờ giỏ sở điên cuồng đọc sách, cậu liên tục nghiên cứu, thí nghiệm, cộng thêm việc luyện tập chiến đấu. Căn phòng cần thiết thành một nơi vô cùng thích hợp để Ảm bờ giỏ sở học tập, nghiên cứu, luyện tập thực chiến và là nơi phải ổ lạ thường xuyên tu luyện. Mỗi lần vào trong này, cậu đều đặt thời gian chạy chậm gấp 10 lần với thời gian bên ngoài. Nhắc tới đâu, Ảm bờ giỏ sở mới nhớ ra là phải ổ lạ cũng từng thử yêu cầu thay đổi tốc độ thời gian nhưng không thành công, chỉ có Ảm bờ giỏ sở mới làm được như vậy. Căn phòng này như biết phân biệt ai với ai vậy. Thời gian nháy mắt trôi đi, một năm học nữa lại kết thúc. Năm nay cũng giống như năm ngoái, điểm thi cuối năm của Ảm bờ giỏ sở vẫn xếp hạng đầu trường với 108 điểm, phá kỷ lục của năm ngoái và phá luôn kỷ lục từ trước tới nay, từ khi xây dựng trường Hogwarts. Còn phải ổ lạc thì được mệnh danh là học sinh mạnh nhất Hogwarts rồi, mắt vẫn cùng đội Quidditch thở lẹp giành cúp Quidditch và nhà sở lì thở dịn đạt cúp nhà lần thứ 6 liên tiếp. Nếu nhìn bên ngoài thì ba đứa có một năm học rất thành công, nhưng cả ba không ai vui nổi. Bà hệ mìn vẫn đang hôn mê, cây nhân sâm 100 tuổi cần tới tận hia tháng để điều chế thành thuốc, và mới 2 tháng trước thôi, bà hệ mìn mới hoàn thành trị liệu. Bây giờ ông đang hồi phục rất nhanh, chỉ có điều ông quản gia vẫn hôn mê bất tỉnh. Hôm nay, Ảm bờ giỏ sở và phải ố lạ lên tàu trở lại London. Bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ càng rồi. Ngay sau khi xuống sân ga 934, Ảm bờ giỏ sở và phải ố lạ đã hẹn Adam ở đó đón họ, rồi anh ta sẽ đưa hai người trở về lâu đài cặt lình bằng đường độn thổ. Và mát thì bố mẹ cậu ta tới đón, Ảm bờ giỏ sở và phải ố lạ nhất trí không để cậu ta dính vào chuyện này. Dù sao cậu bé còn quá yếu, hơn nữa vợ chồng Oliver là người bình thường. Còn vì sao lại không trực tiếp sử dụng hệ thống bột phở lụt thì đơn giản vì nó rất dễ bị can thiệp. Mạng lưới này cách hoạt động cũng không đảm bảo, khi nói địa điểm chỉ phát âm sai một tí thôi là đi đâu bạn cũng không biết. Đã như vậy, các phù thủy quyền năng, cấp 4, rất dễ dàng hack mạng này, mà chả cần cấp 4, tới cấp 3 đỉnh cao cũng hack được mạng phở lụt. Ví dụ năm thứ tư trong chuyện gốc, Sirius Black đã hack mạng phở lụt để gặp Harry Potter trước khi nhóc này tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật và năm sau còn hạt nhiều nữa. Đúng 9 giờ sáng, sau khi các học sinh ăn sáng xong, bọn chúng bắt đầu rời khỏi lâu đài tới ga hộp Mỹ ạ. Đi cùng chuyến tàu Ảm bờ giỏ sở hai người có cả giáo sư Bẹt. Ông giáo sư có việc tới London lên tiện đi cùng các học sinh luôn. Đương nhiên Ảm bờ giỏ sở và phải ố là rất hoan nghênh ông, thỉnh thoảng bọn chúng đến toa của ông nói chuyện phiếm, có thể đây là lần cuối chúng gặp ông với cương vị là giáo viên Hogwarts. Năm sau, ông cựu hiệu trưởng có thể không làm nữa, ông lại tiếp tục tận hưởng tuổi già an nhàn thì sao? Đoàn tàu xuất phát được 3 tiếng rồi, càng gần tới London, không hiểu sao cậu càng cảm thấy không ổn, cậu nói. Chúng ta tới đâu rồi? Chúng ta vừa qua sông Tuyệt rồi, ta đang ở thị trấn Tuyệt mở ảo ra khỏi thị trấn này là rời khỏi Scotland tới anh rồi. Sao bạn biết hay vậy? Ảm bờ giỏ sở hỏi. Thì vừa mới có tấm biển chỉ dẫn đấy. Ra vậy. Thế mình xuống phía dưới khoang hành lý một lúc, mình quên không đưa thư này cho giáo sư Pet. Ảm bờ giỏ sở đột nhiên nghĩ mình nên tặng một món quà cảm ơn cho ông, cậu chọn một trong mấy cuốn sách quý về phép biến hình cho ông. Có điều kho sách của cậu để hầu như ở trong cái vali chuyên đựng sách cuối xe lửa. Trên đường từ đầu tàu xuống tao hành lý, Ảm bờ giỏ sở gặp khá nhiều người hâm mộ. Cậu vừa đi vừa chào hỏi bọn họ, hơn nữa bọn này còn tặng cho cậu rất nhiều đồ ăn. Tất nhiên Ảm bờ giỏ sở không khách sáo, cậu nhận hết. Cái túi thi chú mở rộng không gian vốn khá rộng nay càng bị chật chội hơn vì đống bánh kẹo. Sau 5 phút hì hục, cuối cùng cậu cũng lấy ra được một cuốn sách bằng da dê trông vô cùng cổ. Nhưng, đột nhiên một tiếng nổ bùm đình thai nhức góc nổ ra. Ảm bờ giỏ sở vừa mới cầm cuốn sách thì bị một đống hành lý đè vào người, may mà cậu không bị thương vào phần cứng, chỉ bị hơi đau cơ thôi. Toa hành lý bị lộn ngang và kéo lê hơn 1 phút mới dừng lại. Đoàn tàu bị làm sao vậy, mong là phải ố lạ không sao. Ảm bờ giỏ sở thầm nghĩ. Cậu vội vàng chui ra khỏi đống hành lý. Bên ngoài là một bãi cỏ rộng mênh mông. Nhưng cảnh tượng phía trước khiến Ảm bờ giỏ sở giật mình. Toàn bộ đoàn tài đều bị chật bánh, các toa đổ ngổn ngang, lũ học sinh thì sợ hãi la hét phía xa xa, đầu máy xe lửa đã không còn nguyên vẹn, nó bị vỡ làm đôi, các mảnh vụn bắn khắp nơi. Tiếng nổ vừa rồi là ở đầu máy, cậu phán đoán. Rồi cậu bé nhanh chóng chạy lên xem mọi người. Những học sinh lớp lớn ở phía cuối đoàn tàu lên, bọn chúng rất nhanh xử lý các bạn học bị thương, một nhóm khác đang chạy lên phía trên giải cứu các học sinh nhỏ hơn. Chương 168, chết. Cậu nghe bọn chúng thấp thanh nói. Đoàn tàu bị tấn công, giáo sư Bẹt đang chống trả bọn tập kích. Chúng ta nhanh chóng tập hợp các học sinh lại. Tao với mày đi lên phía trên giúp đỡ mày không biết đâu, Smith, cô nhóc 52 đang một mình đánh 10 tên lận. Bị tấn công. Phoi ổ là đang chiến đấu. Ảm bờ giỏ sờ trong nháy mắt hiểu ra. Đây là do bọn tiến bối của giáo sư Pẹn Nở là ra. Không ngờ bọn chúng lại dám trắng trợn, không kiêng rẻ giả vậy. Nhưng trước hết phải tới phố là bên đó trước. Ảm vợ giỏ sở quyết định rồi cậu chạy thật nhanh lên phía đầu tàu. Thình lình, một bóng đen xuất hiện, tên này hét lên. Thằng nhóc đây rồi. Không xong bọn chúng phát hiện ảm vợ giỏ sở, rất nhanh xung quanh cậu tập trung ba bóng đen khác. Sở thua bẹp phì. Nờ giờ bừa choáng. Sở thua bẹp phì. Sở thua bẹp phì. Ba tia sáng đỏ lòm lao về phía ảm vợ giỏ sở, cậu vội vàng tung bừa khiên cản lại. Trong một phần 10 giây tiếp theo, cậu lấy trong túi áo ra ba bình thuốc đông lạnh lần lượt ném về phía ba tên áo đen. Bọn này tuy không biết men ném ra thứ giả nhưng chúng vẫn đồng loạt bắn ra ba đạo đùa hủy diệt. Ba lọ thuốc bị vỡ tung một đám chất khí màu trắng lạnh giá phun ra, bao phủ cả tên áo đen. Trong tích tắc, ba tên này biến thành tượng băng. Ảm vợ giỏ sở không ngần ngại dùng đùa hủy diệt bắn ra từ đùa thần ba tia sáng tím than chấn vỡ nát ba bức tượng băng. Giải quyết xong ba tên, ảm vợ giỏ sở tiếp tục chạy lên phía trên. Bên kia chiến trường, một mình giáo sư Bẹt đang đấu với Joseph Disney và tên béo Jonan Mars. Một bên khác phải ố là đang một cân 10, không chỉ con 9 tên, một tên đã bị cô đánh cho tan xác rồi. Điều bất ngờ là cầm đầu 9 tên này lại là tên thô kệch. Nếu một đấu một thì phải ố là hơi nhỉnh hơn tên thô kệch một chút, nhưng khi tên này tụ tập 10 người vây công thì tới lượt phải ố là phải chống đỡ. Vừa phun ra một cột lửa về phía phải ố là, tên cục lốc gầm lên nói. Joseph. Dỗ nản hai chúng mày có nhanh lên không, có mỗi ông già không xử lý xong. Đại ca, xin ngài chờ một chút, dù sao tên này cũng khá khó chơi. Tên béo dỗ nản cười hì hì giọng hơi mang vẻ bất đắc dĩ cộng một chút định nọt nói. Nhưng trong lòng hắn lại thầm kinh thường, có mỗi con nhóc mười mấy tuổi mà không đánh xong, đã vậy lại chơi nhiều lần ít, thế mà còn dám nói tụi này. Tuy nghĩ vậy nhưng dỗ nản vẫn tăng áp lực lên ông giáo sư già. Joseph thấy vậy cũng làm theo. Đột nhiên bị công mạnh, giáo sư bẹt loạn choạng phòng thủ. Tuy ông sống hơn 300 năm là thật, nhưng ông không phải chiến sĩ với lại cứ không phải sống lâu là mạnh, trong trường hợp này, ông giáo sư chỉ cố kéo hơn tàn về tuổi thọ mà thôi. Theo ông tính toán, ông chỉ sống đến năm sau là cùng, nên ông mới nhận lời mời làm giáo sư dạy học ở Hồ Gợt hoặc ông chỉ muốn dành khoảng thời gian cuối cùng của mình ở Hồ Gợt. Nhưng cứ nghĩ tới việc ông bị đánh bại, hoặc chạy trốn là đồng nghĩa với việc phải ô là sẽ bị giết, trong một năm qua, ông thật sự coi cô bé như người thân. Ông không thể để con bé bị thương được. Và còn các học sinh khác nữa, là một giáo sư, ông phải đứng trước chúng đối mặt với địch. Giáo sư bẹt gồng mình lên, lấy hết sức còn lại điên cuồng phản công. Ít nhất phải hạ được một tên, ông giáo sư giả thầm nghĩ. Lao giả, ngươi tưởng thế là thắng được chắc. Chết đi. Nói xong, dỗ nạn biến ra mấy trăm lưới đao giáo chém liên tiếp vào người ông giáo sư, bên cạnh Joseph cũng triệu hồi mấy chục nhọn trông nhọn hoắt bằng đá từ dưới đất đâm lên trên. Giáo sư liên tiếp lùi lại. Ông sử dụng đùa khiên để bảo vệ cơ thể mình rồi bắn ra mấy đạo đùa hủy diệt phản công. Phía bên kia, Phoi ổ lạ vừa đánh vừa nói. Chính ngươi tấn công ba bà hệ mìn phải không? Tên thu kệch trước mặt cô sử dụng rất thành thạo các loại phép thuật lửa, mà bà hệ mìn chính là bị thương rất nặng vì loại phép thuật này. Đúng thế, nhóc con. Mi định làm gì? Cho ngươi chết. Phoi ổ lạ tức giận nói hài sơ hở. Một cơn lốc xoáy lạnh buốt xuất hiện trên bầu trời, nó như một con quái vật đang phát điên gào thét, những tiếng ken két chói tai không ngừng vang lên. Rồi cơn lốc xoáy lao thẳng xuống vị trí tên cục lốc và đồng bọn. Hàng loạt tiếng hét sợ hãi đau đớn kêu lên, phía xa xa các học sinh kinh hãi nhìn một màn này. Đây là phép thuật sao? Được lắm, ta cho ngươi biết. Đỗ Mỹ nẹ ra nổ bị tờ là sẽ dở sở ti di tuyển vị dẹt phờ làm mạ ẹ. Phi giờ hờ, nờ giờ vòng xoáy lửa. Bên dưới, một vòng xoáy bằng lửa cũng hiện lên. Không khí bị chia là đôi, một nóng một lạnh. Các luồng không khí nóng lạnh chạy qua chạy lại tạo thành những cơn gió khổng lồ thổi ra xa xung quanh. Hai vòng xoáy đâm sầm vào nhau, tạo thành những tiếng sét nổ tí tách, không khí rít lên, khói bụi mù mịt. Cho tới khi chúng tan ra, bọn họ chỉ thấy một người đang đứng chật vật, quần áo bị đông cứng lại, một cánh tay trái của hắn thâm tím không một giọt máu. Xung quanh tên này là 9 cái tượng băng hình người. Nhưng chính lúc này, phía bên kia chiến trường, giọt lạt gầm rú vui sướng vang vọng khắp chiến trường. Lão già lần này chết thần nhé. Nói xong, bàn tay hắn tạo thành một lưỡi kiếm bằng không khí, hắn đâm thẳng vào ngực ông giáo sư già. Ông giáo sư lúc này nửa người dưới đã bị chôn chặt trong một lớp đất đá, rõ ràng đây là chiều của Joseph. Phoi ố là rút cây pháp trượng ạ quệ tì nì ra chạy thật nhanh đến giải cứu ông giáo sư, cô bé chỉ cây pháp trượng vào mặt dô nạn, rồi một ánh sáng xanh lẻ lóe lên, đây là tuyệt chiêu hóa đá của phù thủy trắng. Dô nạn đang sung sướng vì giải quyết xong đối thủ, thì đột nhiên trước mặt hắn chỉ một màu xanh lẻ, đó là cảm giác cuối cùng của tên béo, từ đầu trở xuống chân của hắn bắt đầu hóa đá. Dô sẽ thấy vậy cấp tốc lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Phỏi Ô La. Ảm bờ rõ sợ lúc này từ đâu xuất hiện trong không khí, cậu nâng thanh kiếm lì ồ ập chém một phát vào lưng Joseph. Tên này chưa kịp phản ứng gì lại bị ảm bờ rõ sợ đâm thêm một nhát thấu ngực, sau đó cậu đạp tên này ra xa, và tiện tay chém tan cảnh bức tượng rồ nạn. Rồi cậu chạy tới cho giáo sư bẹt uống thuốc cầm máu, thuốc trị thương nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả. Ngài không sao chứ, giáo sư? Giáo sư bẹt con mắt lim dim, miệng ông lại phun ra đầy máu, ông không có hơi nói. Ta sắp chết rồi. Nếu được thì ta muốn nằm nghỉ trong hồ gợt. Nói xong, ông giáo sư ánh mắt sáng lên nhìn bầu trời nói. Hồ gợt thật đẹp. Không có ma lực treo trống, lại bị thương quá nặng lại quá nhiều tuổi ông giáo sư sư già qua đời. Trước khi chết, ông đã nhìn thấy thứ ông muốn thấy nhất. Giáo sư Pet. Giáo sư Pet tạm bờ rõ sờ nước mắt chảy xuống hét lên. Nhân lúc hai đứa trẻ không để ý hắn, tên cục lốc như một tia chớp lao tới trước mặt tạm bờ rõ sờ. Hắn rút một con dao ra ném về phía trước người Phỏi Ô La. Con dao chắn giữa ảm bờ rõ sờ và Phỏi Ô La nhằm cản cô bé tới cứu. Ảm bờ rõ sờ nghe tiếng gió vu vu phía sau, có thứ gì đang tiếp cận cậu. Cậu vội vàng chém thanh lì ô ập về phía sau, đồng thời nhảy ra xa. Cùng lúc đó, Phỏi Ô La chạy tới đứng bên cạnh ảm bờ rõ sờ, có điều cô bé bị con dao xoẹt qua tạo thành một vết sức mở. Tuy bắt hủ tạm bờ rõ sờ, nhưng tên cục lốc lại cười như điên. Con nhóc con mi bị chúng con dao tổ dịt đa nguyền rủa rồi, chờ một lúc thôi là mi sẽ chết ha ha. Ngay từ đầu mục đích của hắn không phải bắt ảm bờ rõ sờ, mà là lừa Phỏi Ô La vào bẫy cô bé quá quan tâm ảm bờ rõ sờ nên dính bẫy. Đúng lúc này, phía sau, một cơn ma lực sôi trào, có thứ gì đó rất mạnh đang tới, đó là cái xác của Joseph. Nó vung dậy, con mắt vàng chóe màu lửa, hắn nói. Bọn vô dụng, thế mà chết tới hai đứa. Không xong, tên chủ nhân lại mượn xác tới rồi. Phỏi Ô La cảm thấy một cỗ nhiệt cực nóng thấm dần trong người cô. Cô lảo đảo đứng không vững. Khuôn mặt của cô bé nóng rực như lò than. Ma lực không cách nào vận chuyển, cô phải đang phải tập trung hết tâm thần chặt lại lời nguyền. Phỏi Ô La chỉ nói. Ảm bờ rõ sờ, chúng ta phải rời khỏi đây. Trước khi ngất đi, cô bé đưa cây pháp trượng ạ quệ tin y cho ảm bờ rõ sờ. Cậu hiểu ý của cô, cậu một tay ôm lấy Phỏi Ô La, tay khác cầm lấy pháp trượng kích hoạt dịch chuyển ma pháp trận. Đồ ngu nhanh cản hai đứa nó lại. Tên cục lốc nghe lời chủ nhân của mình lao tới hai đứa trẻ nhưng không kịp rồi. Hai đứa biến mất. Chương 169, lại gặp bốn anh em nhà vệ Vân Si. Đã từng có bốn đứa trẻ, tên là Peter, Sơ Sản, Edmund và Lucy, câu chuyện của chúng là về cuộc phiêu lưu kỳ thú. Bọn trẻ mở cánh cửa một cái tủ láo màu nhiệm và chúng bước vào một thế giới khác hoàn toàn không giống gì với thế giới thực. Ở đây chúng trở thành vua và nữ hoàng của một đất nước có tên là Narnia. Tất cả những chuyện này xảy ra một năm về trước và bây giờ cả bốn anh em đang ngồi trên một băng ghế ở phòng chờ trong nhà ga xe lửa với những vali hành lý để bên cạnh. Năm học mới sắp bắt đầu và bốn đứa chúng nó chuẩn bị lên tàu tới trường. Hai cô bé đến một trường dành cho nữ sinh, và khoảng nửa tiếng sau một chuyến tàu khác sẽ mang hai đứa con trai đến một trường dành cho nam sinh. Một sân ga xếp vắng vẻ, buồn hiu như mơ ngủ và hầu như không có một ai trên sân ga trừ bốn đứa nhỏ. Thinh lính lũ sỉ kêu lên một tiếng thất thanh đúng như người ta vẫn kêu khi bị một con ong mật đốt vào tay. Có chuyện gì vậy, Lucy? Edmund hỏi và rồi cũng bất ngờ dãy nảy lên rồi la thất thanh giống cô em gái. Có chuyện quái quỷ gì vậy? Peter thấy hai đứa em của mình phản ứng kỳ lạ, la lên. Rồi nó lại quay sang bảo cô em khác hỏi. Sơ Sản, em đang làm gì đấy? Em định lôi anh đi đâu vậy? Em đâu có chạm vào người anh. Sơ Sản cãi lại. Có ai đang kéo em thì có. Ôi, dừng lại ngay. Khi cả bọn nhận ra chuyện gì đang diễn ra, mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệnh. Em cũng cảm thấy như thế. Edmund nói bằng một giọng như bị hụt hơi. Như thể em bị lôi đi. Kinh khủng, cứ như bị hút xuống đáy. Đấy, nó lại bắt đầu đấy. Em nữa. Lucy kêu to. Ôi, em không thể chịu nổi. Nhìn cho rõ. Edmund la lên. Tất cả nắm tay nhau, thật chặt. Chắc có pháp thuật gì đây em có thể nói như thế qua linh cảm. Nhanh lên nào. Phải rồi. Sơ Sản nói. Nắm chặt lấy tay nhau. Ôi, ước gì nó dừng lại. Bọn chúng đã đúng, đây là một phép thuật triệu hồi rất mạnh. Một phút sau cả hành lý, băng ghế, sân ga, phòng chờ đều hoàn toàn bị xóa mờ. Bốn đứa trẻ, nắm tay nhau, thở hổn hển, chúng thấy mình đang đứng trong một khu rừng. Cây cối rậm rịt đến mức cảnh cây đâm cả vào người chúng và không còn khe hở gian nào để chúng cựa mình. cả bốn đứa lấy tay rủi rủi mắt và hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại.
Ôi anh Peter! Lucy là người đầu tiên lên tiếng sau sự cố. Anh có nghĩ là có thể chúng ta đã bị lôi trở lại Narnia không?
Peter trả lời.
Đây có thể là một nơi nào khác. Anh không thể nhìn xa quá 1 mét khi ở giữa rừng cây này. Thử tìm một khoảng trống nào xem, chúng ta sẽ có tầm nhìn tốt hơn.
Với một chút cố gắng lách qua những sợi dây tầm ma mọc chẳng chịt và những cành gai nhọn chích rất đau, rốt cục bọn trẻ cũng chui ra được khỏi bụi rậm. Mọi thứ trở nên sáng sủa hơn và sau vài bước chúng thấy mình đang ở ngoài bìa rừng, nhìn xuống một bãi cát.
Coi kìa!
Lucy thình lình kêu lên.
Cái gì thế kia?
Cô bé chỉ tay vào hai vật đen đen nằm co mình trên bãi biển cát trắng.
Là hai người, hai đứa trẻ chúng bị mất.
Nhanh cứu người với con mắt tinh tường của một cung thủ, Sở Sản la lên nói.
Rồi cả 4 đứa 3 chân 4 cẳng chạy tới, chúng nhận ra đó là một cậu bé và một cô bé.
Anh cả nhanh chóng kiểm tra người cậu bé xem có bị thương ở đâu không, còn chị cả Sở Sản thì xem người cô bé.
Lúc này, Lucy lại hét lên.
Đây là Ảm Bờ Giỏ Sờ và Phở Ố Lạ, bọn họ cũng xuất hiện ở Nạn Nì ạ.
Sở Sản hoảng hốt nói.
Không xong. Phói ố là người nóng quá, chúng ta phải tìm cách hạ nhiệt độ cơ thể cho cô bé.
Sau khi kiểm tra và xác định Ảm Bờ Giỏ Sờ không bị thương ở bất cứ đâu, anh cả Peter quyết định.
Chúng ta trước để hai người họ vào bóng râm, nếu không sẽ chết vì say nắng mất.
Nói rồi bọn chúng chạy vào bìa rừng, lấy 2 cái lá dừa to nhất ra để làm tấm trượt.
Rồi chúng dùng tấm trượt tạm thời này kéo Ảm Bờ Giỏ Sờ và Phói ố là 2 người vào trong tán cây.
Trong lúc đó, Lucy nhấm ướt cái khăn tay rồi đắp lên trán Phói ố là.
Peter nói,
chúng ta phải kiếm thêm nước sạch, không biết Ảm Bờ Giỏ Sờ và Phói ố Lạ bị phơi dưới nắng bao lâu rồi, hai bạn ấy phải được bù nước ngay lập tức.
Nhất là Phói ố Lạ.
3 đứa còn lại cũng cảm thấy khát như người ta thường có cảm giác ấy sau khi chơi đùa trên bãi biển dưới một mặt trời nóng bỏng.
Edmund đề nghị,
cũng giống như bị đắm tàu, trong những cuốn du ký bao giờ cũng thấy nói đến việc đi tìm nước ngọt ở những dòng suối chảy trên đảo.
Vậy chúng ta nên đi tìm nước.
Thế thì chúng ta lại phải quay vào khu rừng rậm kia.
Sở Sản hỏi.
Peter bổ sung.
Không cần thế.
Giả sử có một dòng suối, tất nhiên nó phải chạy ra biển, nếu ta cứ đi dọc theo bờ biển, thế nào cũng gặp một con suối.
Sở Sản nói.
Vậy chúng ta chia nhau ra, em và Lucy ở lại đây trông chừng Ảm Bờ Giỏ Sờ và Phói ố Lạ, còn 2 người đi tìm nước sạch, cộng thêm quả dại nữa.
Em vừa kiểm tra rồi. Chúng ta chỉ có phần ăn cho 4 người trong 2 ngày thôi. Lucy vừa lục mất cái túi sách bọn chúng mang theo.
Thế rồi, 2 đứa con trai lên đường tìm nước, bọn chúng hẹn nhau 2 tiếng sau phải trở về, may là chúng đều có một cái đồng hồ quả quýt trong người.
Sáng hôm sau, Ảm Bờ Giỏ Sờ tỉnh dậy cả người cậu ế ẩm, cậu mơ màng nghe thấy tiếng bàn bạc xung quanh.
Coi đây, tình thế này chỉ có một giải pháp. Chúng ta cần phải khám phá ra khu rừng này.
Các ẩn sĩ! Những hiệp sĩ lang thang và những người rơi vào trường hợp tương tự như chúng ta bao giờ cũng tìm cách sống được bằng một cách nào đó khi ở trong rừng.
Họ tìm các loại rễ, củ, cây dại và trái cây rừng.
Loại rễ nào?
Em bao giờ cũng nghĩ có một loại rễ cây nào đó có thể ăn được.
Thôi nào.
Edmund nói đúng đấy.
Chúng ta hãy thử làm một việc gì đó.
Như thế còn tốt hơn là đi ra ngoài bãi biển ngắm mặt trời một lần nữa.
Ảm Bờ Giỏ Sờ trong lòng nhắc lại,
Edmund. Không phải là tên ngốc nghếch trong 4 anh em nhà vệ vẹn xì à sao?
Ảm Bờ Giỏ Sờ lắc lắc đầu, cậu bình tĩnh nhớ là mình sử dụng ma pháp trận chuyển dịch chạy trốn sang Nạn Ý ạ, nhưng mà 4 anh em họ trở về thế giới thực rồi mà.
Cậu nhớ lúc mình dịch chuyển thì bị tên cục lốc bám lấy, hắn cũng theo tới Nạn Ý ạ, vậy thì quá nguy hiểm.
Ảm Bờ Giỏ Sờ không phải là đối thủ của hắn, còn Phải ố Lạ lại bị thương.
Cô bé đấu, cậu chợt hoàng hốt nhìn xung quanh. Khi thấy Phở ố Lạ đang nằm bên cạnh thì Ảm Bờ Giỏ Sờ mới thoáng yên tâm, nếu 2 người bị lạc khỏi nhau thì có vấn đề lớn.
Ảm Bờ Giỏ Sờ tay phải sờ lên trán cô bé, rất nóng, cả người cô bé nóng như bị sốt nặng vậy, có điều mồ hôi không chảy ra.
Ơ, bạn mau ra đây, cậu bé nói với không khí.
Xin chào Ảm Bờ Giỏ Sờ, à bạn trở lại Narnia rồi hả?
Sau màn hiệu ứng ánh sáng, Ơ xuất hiện, nó nói ngay.
Ừ, bạn xem Phở ố Lạ bị lời nguyền như thế nào.
Ảm Bờ Giỏ Sờ chỉ nghe thấy tên cục lốc nói Phở ố Lạ bị dính lời nguyền, nhưng cụ thể thì cậu không biết.
Ơt bay một vòng kiểm tra cơ thể cho Phở ố Lạ, rồi nó nói.
Đây là lời nguyền nổ tạt Inis, rất khó, nó khiến linh hồn và thân thể của người bị nguyền rủa nóng dần lên, đến một lúc nào đó, cả thân thể và linh hồn sẽ bị đốt cháy mà chết.
Lời nguyền tà ác ở chỗ đến lúc gần chết, nghĩa là vào giai đoạn cuối, người bị nguyền rủa sẽ chìm trong cái cảm giác thiêu đốt trong 7 ngày 7 đêm.
Có cách gì trước không?
Hiện tại mình không thể làm gì, bạn phải tìm được con dao chứa lời nguyền, từ đó mới tìm ra các phù hợp nhất. Ợt thở dài nói. Con dao. Ảm bờ giỏ sơ lẩm bẩm, phải con dao đang trên người tên cốc lốc. Sau khi dùng con dao nguyền rủa phải ô lạ qua một vết xước, hắn đã nhanh tay lượm lại. Mục đích là để không ai giải lời nguyền này được. Nhưng mà cậu làm sao là đối thủ của hắn, có khi cậu bị hắn giết chết không chừng. Cậu phải tìm cách trở lại thất đại đảo quốc một cách nhanh nhất, ở đó có ẩn sĩ. Tình huống tốt nhất ông ta biết cách cứu phỏi ô lạ, nếu không thì ông có thể ra tay bắt tên cục lốc lại. Chương 170, sau đó. Phỏi ô lạ còn bao nhiêu thời gian? Ảm bờ giỏ sờ lo lắng hỏi. Tùy từng người sẽ có thời gian buộc phát khác nhau, theo mình tính thì phỏi ô lạ có khoảng một tuần trước khi tiến vào giai đoạn cuối. Lúc đó thì không thể chữa được. Còn đủ thời gian. Trước tiên phải xác định mình đang ở đâu đã, rồi mới tìm đường về thất đại đảo quốc được. Ảm bờ giỏ sờ thầm nghĩ. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. A, Ảm bờ giỏ sờ, bạn tỉnh rồi hả? Ảm bờ giỏ sờ quay đầu lại, cậu thấy một cô nhóc hơn 10 tuổi một kẹo, khuôn mặt tròn tròn, hai má phúng thính. Đó là Lucy chứ còn ai? Các anh chị ơi, Ảm bờ giỏ sờ tỉnh rồi. Bên ngoài, ba đứa khác lục tục kéo vào. Ảm bờ giỏ sờ nhìn ra đó là ba đứa anh chị của Lucy, Peter, Sở Sản và Edmund. Bọn chúng có vẻ cao lớn hơn 1-2 tuổi. Xem ra bốn đứa này cũng bị kéo trở lại nạn nghi ạ. Ảm bờ giỏ sờ chào hỏi từng đứa một, và hỏi. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Mình cũng không biết, có lẽ là một hòn đảo hoặc bán đảo nào đó. Anh cả Peter nói. Lucy lên tiếng. Ảm bờ giỏ sờ, cậu có nghĩ chúng ta đang ở nạn nghi ạ không? Ba đứa khác mắt sáng lên. Từ hôm qua tới giờ, bọn chúng luôn tự hỏi vậy, có điều khu rừng quá yên tĩnh, không còn những tiếng thì thầm vui vẻ như trước. Và chiều hôm qua, Lucy suýt bị một con gấu tấn công, lúc đó cô bé tưởng nó là một con gấu nạ nì ạ biết nói chuyện và có tính người. Nghe bọn nhóc kể lại, Ảm bờ giỏ sờ trầm ngâm rồi nói. Chúng ta chắc chắn đang ở nạ nì ạ, có thể ở phía nam cả lộ mẹn xa xôi, ở đó không có hoặc rất ít cư dân nạ nì ạ, con gấu mấy bạn gặp chỉ là một con thú vật hoang dã mà thôi. Ảm bờ giỏ sở từng tới cả lộ mẹn nên cậu biết điều này. Đúng lúc này, một tiếng ủ cục xấu hổ vang lên, cả bọn đều nhìn về phía Lucy khiến cô bé đỏ mặt, cô bé ấp úng nói. Tại từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả. Tối hôm qua, bọn chúng chia nhau mỗi đứa 1/4 cái bánh sandwich mà mẹ bốn đứa làm cho để ăn trên đường tới trường. Buổi tối bọn chúng còn mất khá nhiều năng lượng chống lại cái lạnh nên bây giờ bụng cả bốn đứa đều trống không. Sở Sạn lấy trong túi ra hai cái bánh kẹp cuối cùng, cô bé đắn đo nhìn. Rồi định chia hai cái thành 6 phần. Thấy vậy Ảm bờ giỏ sờ cười nói. Không cần phải tiết kiệm tới vậy, mình mang rất nhiều đồ ăn, đủ cho mọi người. Bốn đứa nghe vậy khuôn mặt tươi tắn lên hẳn, nhưng khi chúng nhớ là Ảm bờ giỏ sờ trên người chỉ có một bộ áo choàng ra làm gì còn thứ gì. Thấy thế, Ảm bờ giỏ sờ cười thần bí, cậu lục trong áo ra một cái túi nhỏ, đó chính là cái túi có thi chú mở rộng, và bên trong chứa đầy bánh kẹo, đồ ăn của đám học sinh hổ gợt hâm mộ. Dưới ánh mắt tò mò của bốn anh chị em nhà vệ vẹn si, Ảm bờ giỏ sờ lôi một chai nước bí ngô to đùng ra đặt trước mặt, rồi cậu lại lấy thêm một hộp bánh kẹp thịt xông khói, thêm mấy túi khoai tây chiên nữa. Cứ như vậy, một đống đồ ăn xuất hiện trước mặt bọn chúng. Lucy vui vẻ la lên. Phép thuật là phép thuật hả Ảm bờ giỏ sờ? Ừ, cái túi này có thể đựng được rất nhiều đồ, may là mình có khá nhiều đồ ăn bên trong. Bốn anh em chỉ hơi bất ngờ một lúc. Nhưng nghĩ tới Ảm bờ giỏ sờ và phải ổ lạ từng theo mụ phù thủy trắng học phép thuật thì chúng cũng không thấy lạ nữa. Edmund hai mắt hâm mộ tiện tay cầm một gói sô-cô-la hết nhái lên nói. Thật lạ, có nhiều món mình chưa thấy bao giờ cả, chẳng lẽ là hàng mới. Đây là đồ ăn phù thủy, bọn này thấy mới lạ, Ảm bờ giỏ sờ cười đáp lại, đúng hôm qua mình vừa mua. Chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn, mỗi người chỉ ăn mua ít thôi, Sở Sản lên tiếng. Không cần phải tiết kiệm, bên trong này còn rất nhiều. Mấy bạn phải nạp đủ năng lượng thì chúng ta mới rời khỏi đây được. Đúng thế, bọn cũng phải rời khỏi nơi hoang vu này tìm chỗ có người ở, dù Ảm bờ giỏ sở có mang nhiều đồ ăn tới đâu, thì cũng sẽ có ngày hết. Nghĩ thông, bốn anh em bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau nửa tiếng, đống đồ ăn chỉ còn lại 1/5 đứa nào cũng no nê, ngồi ôm bụng. Ảm bờ giỏ sở, cậu có biết phải ố lạ bị làm sao không? Lucy nhớ ra cô bạn thân bên cạnh hỏi. Ảm bờ giỏ sở giọng trầm xuống nói. Phỏi ố lạ bị chúng một lời nguyền rủa, mình cũng không biết làm thế nào, trên thế giới này chắc chỉ có ẩn sĩ là giúp được. Lời nguyền, hai từ này khiến cho bọn chúng nhớ tới mấy câu chuyện cổ tích về các công chúa bị mẹ kế nguyền rủa. Còn ông ẩn sĩ thì bọn chúng đều biết, ông này từng đánh nhau 3 ngày 3 đêm với mụ phù thủy trắng. Lucy bỗng nhiên nói, không chỉ ông ẩn sĩ, mà Alan cũng chữa được, chúng ta có thể nhờ Alan. Phải, ông sư tử, ạ bờ giỏ sờ đột nhiên quên mất ông ta. Sau đó bọn chúng nghỉ thêm một tiếng rồi cả lũ xuất phát tìm đường rời khỏi nói hoang vu này. Ả bờ giỏ sờ dơ đũa phép sử dụng đùa nâng nâng phải ổ lạ lơ lửng trên không một mét. Xong xuôi cậu nói với bốn đứa đang trợn mắt nhìn cô bé đang trôi nổi trên không. Chúng ta lên đường thôi.
Ừ.
Xuất phát. Đi được một đoạn, bờ biển bắt đầu lượn về phía tay phải. Khoảng 15 phút sau, Ả bờ giỏ sờ và bốn anh em đi qua một đỉnh núi đá thấp chạy ra xa bờ như một mũi tàu. Con đường dọc theo bờ biển đột ngột tạo thành một khúc cua rất gấp. Sau lưng chúng bây giờ lại là một đoạn bờ biển mà chúng đã thấy khi vừa ra khỏi rừng cây và giờ đây nhìn về phía trước mặt, có thể thấy bên kia dải nước xanh là một bờ biển khác cũng mọc đầy cây cối như khu rừng phía sau bọn chúng. Có khả năng chúng ta đang ở một cửa biển và kia là một con sông rất lớn. Ả bờ giỏ sở chỉ về phía bờ biển bên kia và mặt nước phía trước chúng. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà ở Na Ni ạ có con sông nào to như vậy không? Lucy nhảy lên nói. Không, chúng ta đã đi khắp các ngóc ngách Nã Nỉ ạ rồi, nhưng anh nhớ không có con sông nào lớn như vậy, Peter khẳng định nói. Nhìn bằng mắt thường, bọn chúng cũng có thể ước lượng cái cửa biển này rộng phải hơn 3 cây số chứ không ít. Đúng lúc này, Sơ Sản kêu lên. Mọi người nhìn kìa, trên kia có thứ gì đó. Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Sơ Sản, bọn chúng thấy một thứ gì đó bằng đá, khá đồ sộ. Điều quan trọng nhất là nó không phải là tự nhiên mà là do bàn tay con người làm. Chúng ta lên phía trên đó, có khả năng tìm thấy manh mối gì, hoặc một chỗ nghỉ, dù sao trời sắp tối rồi. Ả bờ giỏ sờ đề nghị. Bốn đứa khác cũng không có ý kiến gì. Bọn trẻ thở dốc leo lên cái bờ cao, tìm đường đi qua mấy bụi cây mầm xôi rồi chúng thấy mình đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ chịu chịt những trái táo lớn và ngừng, vừa rắn chắc vừa đầy mật ngọt. Bọn chúng vươn tay lên hái mỗi người một quả để giải khát, rồi hái luôn cả cây để làm thức ăn dự trữ. Năm đứa tiếp tục leo lên có hơn cuối cùng trước mặt bọn chúng xuất hiện một bức tường. Đó là một bức tường cổ, có nhiều chỗ đã bị rạn nứt, siêu mẹo. Khi bọn trẻ đến gần, chúng tìm thấy một mái vòm đổ sộ chắc trước đây từng là một cái cổng còn giờ đây thì gần như bị che khuất bởi một cây táo khác. Peter và Edmund ẩn phải bẻ bớt một vài cành để lấy lối đi vào. Phía sau cái cổng là một khu vực thoáng rộng có tường cao bao quanh. Trong khuôn viên không có cây lưu niên chỉ có thảm cỏ mềm điểm những bông hoa cúc trắng. Dây thường xuân và bức tường đá xám. Sơ Sản thốt lên. Đây không phải là khu vườn. Đây là một tòa lâu đài, chính xác hơn là phế tích của nó và chỗ chúng mình đang đứng là cái sân. Bao nhiêu năm rồi, cứ nhìn cái vẻ ngoài của nó mà xem ẹt mở ẩn kinh ngạc. Peter nói. Phải lâu lắm rồi. Ước gì chúng ta có thể tìm ra được ai là người sống trong tòa lâu đài này và việc ấy đã xảy ra bao lâu rồi. Nó khiến em có một cảm giác thật kỳ lạ. Lucy nói. Đúng thế chứ. Lucy. Peter nói, tên này quay sang chăm chú nhìn cô em út. Bởi vì anh cũng có cảm giác giống em. Thật là điều lạ kỳ xảy ra trong một ngày kỳ lạ. Chúng ta nên tìm xem có thứ gì hữu dụng không? Ả bờ giỏ sờ lôi mấy đứa trở về hiện thực nói. Bọn này nói chuyện với nhau dài dòng như trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Đúng phải. Chương 171, phế tích lâu đài cải bạ dạ mèo. Chúng ta nên tìm xem có thứ gì hữu dụng không? Ả bờ giỏ sờ lôi mấy đứa trở về hiện thực nói. Bọn này nói chuyện với nhau dài dòng như trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Đúng phải ít bốn. Cả bọn bắt đầu đi xung quanh, một lúc sau, chúng nghe thấy tiếng lũ xì hét lên. Mọi người, lại đây, mình thấy thứ gì này. Khi bọn chúng chạy tới bên cạnh cô bé, lũ xì đang đứng ở trên một cái bục khá cao. Đây là căn phòng rất rộng, từ mấy dấu chân tường còn lại, Ả bờ giỏ sờ có thể đoán được. Đây là một đài cao. Nơi đặt một cái bàn dài để vua và quan lại đại thần ngồi. Quan sát căn phòng, Peter thốt lên nói. Không ai dám nghĩ. Là em lại quên mất việc chúng ta đã từng là vua và nữ hoàng và đã ngồi ở những cái đài cao như thế này trong chính điện của chúng ta. Edmund ẩn bừng tỉnh nói. Sơ Sản góp lời. Đây là lâu đài cải bạ dạ vợ của chúng ta ở cửa một con sông lớn ở Nạ Nì ạ. Sao mình có thể quên được? Ả mờ rõ sở cũng nhớ lại, hình ảnh lâu đài cải bạ dạ vợ xinh đẹp trong quá khứ hiện lên. Kết cấu của nó rất giống tòa phế tích này. Nếu như vậy, cửa sông đằng kia là của sông của The Gorge River, nhưng nó không rộng tới vậy. Đột nhiên, Ả bờ giỏ sờ nghĩ tới một chuyện. Đó là thời gian. Cậu có khả năng đã tới Nạ Nỉ Ạ hàng trăm năm sau đó, con sông qua thời gian mài mòn hai bên bờ, và lâu đài thì bị bỏ hoang. Vừa nãy, cậu tìm thấy một góc của tháp canh, trên đó có dấu vết của một trận chiến. Cải bạ dạ vẹo đã bị tấn công, một triều đại khác đã tới trên Nạ Nỉ Ạ. Bọn họ xóa bỏ triều đại của bốn anh em nhà vệ Vân Si. Nhưng không biết thất đại đảo quốc gia sao rồi. Với đống sách vở vượt qua tri thức thời đại, cậu tin rằng các thần dân của cậu sẽ phát triển rất tốt đất nước. Nhưng nếu Nạ Nỉ A bị xâm chiếm, tại sao thất đại đảo quốc của cậu không ra tay giúp đỡ? Hoặc chính thất đại đảo quốc đã thôn chiếm Nạ Nỉ A? Dù sao đã mấy trăm năm qua đi rồi. Nghĩ tới đây, Ả Bờ Giỏ Sở ánh mắt nhìn bốn anh em khác hẳn, không biết bọn này nghĩ thế nào nếu thật sự đất nước của bọn chúng bị bọn cận thần trung thành của cậu chiếm mất. Không mấy thứ đó không quan trọng, hàng trăm năm qua đi, ẩn sĩ ông ấy còn sống không? Cậu nhớ lúc mình và Phái Ổ Lạ còn ở thất đại đảo quốc thì ông ta đã hơn 100 gần 200 tuổi rồi. Đột nhiên, cậu có linh cảm không tốt lành lắm, có thể ẩn sĩ đã xảy chuyện gì nếu thế thì rất nguy, tính mạng của Phái sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không phải là hết hy vọng, chỉ cần trở lại thất đại đảo quốc qua mấy trăm năm phát triển, mấy tên phù thủy và pháp sư thần dân của cậu sẽ có biện pháp. Biết được mình đang ở cải phạ ra vẹo, nếu không có biến cố gì thì ngày mai cậu sẽ chào tạm biệt bốn anh em nhà vệ vẹn si. Cậu tính là một chiếc bè rồi ra biển đi tới thất đại đảo quốc. Ả Bờ Giỏ Sở tay sơ chán, ánh ánh lo lắng nhìn Phái Ổ Lạ nằm bên cạnh, nhiệt độ cơ thể cô bé lại tăng lên một ít rồi. Lucy lại hét lên kéo Ả Bờ Giỏ Sở ra khỏi suy nghĩ. Có một điều, nếu đây đúng là cải phạ dạ vật thì ở đây phải có một cái cửa để em coi nào. Sự thật thì chúng ta đang ngồi tựa lưng vào nó. Các anh chị cũng biết cái cửa này dẫn đến kho châu báu. Rồi bốn đứa phá cửa đi xuống hầm, còn Ả Bờ Giỏ Sở thì chờ ở ngoài. Thật không hay ho cho lắm nếu cậu theo bọn nhóc vào kho báu của chúng. 10 phút sau, bọn đứa trở lại, Ảm Bờ Giỏ đặc biệt đưa cho Ảm Bờ Giỏ Sở 4 viên ngọc mắt mèo, nó nói. Đây cứ xem như là tiền mua đồ ăn. Ảm Bờ Giỏ Sở nhìn bọn chúng, cả 4 đã trang bị đầy đủ vũ khí, Peter cầm một thanh kiếm sáng loáng, phía sau lưng cậu là một cái khiên khắc hình một con sư tử đỏ uy nghiêm, vai vệ. Tên này luôn mồm. Thật kỳ lạ, anh không nhớ là mình có thanh kiếm tốt như vậy. Nói rồi. Peter chém một nhát lên bức tường cẩm thạch. Thanh kiếm để lại một vết sâu hẳn và dài, thanh kiếm thật sắc bén. Lucy thì đeo bên sườn một chiếc dao găm, một bên khác cô bé đeo một cái lọ thuốc kim cương. Sở Sản thì như các chiến sĩ Amazon lưng đeo hộp đựng tên, tay phải cầm cung, và Edmer ẩn thì có một thanh đoạn kiếm dài chừng 1m2. Tối hôm đó, khi biết mình đang ở đâu, bọn chúng bắt đầu bàn bạc hướng đi, cuối cùng cả bọn quyết định đi lên phía bắc tới khu rừng cũ, học luôn, gần nhất. Đơn giản là muốn tìm mấy cư dân Nạ Ni A hỏi thăm. Vì bọn họ thường sống trong các khu rừng. Sáng hôm sau khi ăn nhẹ, cả Phái Ổ Lạ cũng được Ảm Bờ Giỏ Sở đút thuốc bổ sung năng lượng, cả bọn men theo lối cũ trở lại bờ biển, và rồi bọn chúng sẽ đi ngược lên phía bắc. Khi vừa xuống bờ biển, Sở Sản lại chỉ tay về phía cửa sông la lên. Nhìn này! Có người ba! Peter anh cả, và cũng là đứa nhiều tuổi nhất trong bọn vội vàng cởi áo nhảy nước sông cứu người. 3 phút sau. Tên này trở lại trên vai vác một tên người lùn đang bị trói cả tay cả chân lại. Không hiểu sao hắn lại có thể nổi trên mặt nước được. Sở Sản nhanh chóng lấy một con dao cắt đứt dây thừng, còn Lucy lại đổ một giọt nước chữa trị từ lọ thuốc kim cương cô nhận từ ông già Noel lúc trước. Giống như hầu hết những người lùn, chú lùn này có dáng người chắc nịch, bộ ngực và vỡ. Chắc tên này chỉ cao khoảng 90 phân là cùng. Bộ râu vĩ đại cùng với hàng ria mép đỏ quạc. Thô cứng che gần hết khuôn mặt và người ta chỉ nhìn thấy cái mũi diều hâu nhọn hoắt và đôi mắt đen sáng lóng lánh như hạt cườm. Sau khi uống thuốc, vẫn không thấy hắn tỉnh, Lucy lo lắng nói. Không phải ông già Noel đã nói một giọt là chưa khỏi mọi vết thương mà. À Bờ Giỏ Sở thì ra tên người lùn này khỏi hẳn rồi, chỉ chưa ngủ dậy thôi, cậu chia đũa phép vào mặt tên người lùn và nói. Để mình. Rèn nợ vạn. Nờ giờ bùa thức tỉnh. Ngay lập tức, tên người lùn hai mắt trợn lòi mở ra. Miệng hắn ho khan mất cái rồi phát ra mất tiếng rên rỉ than thở. Ta chưa chết ư. Ôi đức mẹ đất kính yêu, con trai người vẫn còn sống sau khi bị xử tử hình. Này, chú người lùn, chú có bị đau ở đâu không? Lucy giọng ngon ngọt hỏi. Ôi mẹ đất ơi, có ma thật làm ơn phù hộ cho con. Tên người lùn hét toáng lên như thấy một thứ gì đáng sợ lắm. Ê, là bọn này cứu ông đấy. Edmer ẩn giọng hơi giận nói. Dù sao đi nữa. Chú lùn bình tĩnh lại nói. Dù là người hay ma thì các người cũng đã cứu sống tôi và tôi hết sức biết ơn. Ma, sao chú lại nói cháu là ma? Lucy không hiểu hỏi. Suốt đời mình, tôi đã nghe nói rằng những cánh rừng dọc bãi biển có bao nhiêu cây cối thì có bấy nhiêu con ma. Ấy là những câu chuyện kể thế. Chú lùn trả lời cô bé. Ngược lại, Ảm Bờ Giỏ Sơ lại quan tâm tới chuyện khác, cậu lạnh giọng hỏi. Tại sao ông lại bị xử tử hình? Peter mấy đứa khác nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn tên người lùn và chờ hắn trả lời. Ồ, tôi là một tên tội phạm nguy hiểm, chính thế đấy. Chú lùn nói, giọng vui như không. Có thể hắn đang rất vui vì hắn còn sống. Nói điểm chính đi. Ảm Bờ Giỏ Sở từ trong không khí lấy ra thanh lì ổ gác lên cổ tên lùn nói. Chương 172, tên tử tù người lùn. Tên người lùn giật bắn mình, hắn e ngại nhìn mèn rồi cười hì hì, đồng thời một ngón tay chậm chậm gạt lưỡi kiếm xuống. Rồi hắn nói, được, bởi vì quý vị đã cứu mạng tôi nên các vị có thể làm theo cách của mình. Nhưng quả là tôi khó mà biết được nên bắt đầu từ đâu. Trước tiên xin giới thiệu, tôi là sứ giả của vua Caspian. Ông ấy là ai? Sơ săn hỏi. Chú lùn trả lời. Caspian ít, vua của Narnia và có thể ngài sẽ trị vì nơi này thật lâu. Điều đó có nghĩa là ngài xứng đáng làm vua Narnia và chúng tôi hết lòng hy vọng vào điều đó. Hiện nay ngài chỉ là vua của chúng tôi, những cư dân Narnia cũ. Ông có ý gì khi nói đến những người Narnia cũ? Lucy hỏi. Đó là chúng tôi. Chúng tôi là những kẻ phiến loạn, phải, tôi cho là thế. Nếu vậy có nghĩa Caspian là thủ lĩnh của mấy kẻ như ông. À mờ rõ sớ hỏi lại cho chắc. Chú lùng nói, gãi gãi đầu. Phải, đó cũng là một cách nói. Nhưng vấn đề là ở chỗ Caspian là một Narnia mới, một người tẻn mạ dịn, nếu quý vị hiểu kịp điều tôi nói. Tôi chẳng hiểu gì hết. Ad mờ ẩn cay mày nói. Ngược lại, à mờ rõ sớ đã đoán ra phần nào câu chuyện rồi. Narnia bị người tẻn mạ dịn xâm chiếm, bọn này trước đó chỉ là một thuộc địa nghèo nàn của cả lô mẹn mà thôi, cậu nhớ là như vậy. Thế rồi là tộc người tẻn mạ dịn từ bỏ mảnh đất khô cằn cực Tây tới sinh sống tại Narnia bây giờ, họ được gọi là người Narnia mới. Và mấy con thú biết nói, người Narnia bản xứ thì được gọi là người Narnia cũ. Bọn người Narnia mới hình như sát hại, bắt cóc, nô lệ hoặc làm điều gì đó rất tai hại với bọn người Narnia cũ, nên bọn người Narnia cũ mới đứng lên phản kháng. Chúng lập một đứa tên là Caspian làm thủ lĩnh khởi nghĩa. Nếu khởi nghĩa thành công thì tên Caspian này sẽ trở thành vua của Narnia. Xin các bạn tha lỗi. Chú lùn nói. Tôi nói chẳng có đầu đuôi thai heo gì cả. Nghe này, tôi nghĩ chắc tôi phải quay lại từ đầu mà nói với các bạn là Caspian đã được nuôi dưỡng trong hoàng cung của ông chú như thế nào và ngài đã chuyển sang phe của chúng tôi ra sao. Thở dài một cái, ông nói. Nhưng đây là cả một câu chuyện dài. Tốt quá. Lucy nói. Chúng tôi thích nghe chuyện lắm. Thế là chú lùn ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện của mình. Nó có thể được tóm gọn lại như sau. Hoàng tử Caspian là con trai của Caspian 9, đệ cửu, là người thừa kế chính thức của đất nước này. Em trai của Caspian đệ cửu, tức là chú của Caspian đã cướp ngôi từ anh trai của mình. Và hiện ông ta là nhà vua Mị Giác. Mị Giác không có con cái, ông không giết hoàng tử Caspian là vì ông ta và cậu hoàng tử là hai giọt máu hoàng gia duy nhất còn lại. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau khi Mị Giác chết, hoàng tử Caspian sẽ kế thừa ngôi vị. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, 3 tuần trước, hoàng hậu Tờ Dù Nạp Dịt Mị ạ vợ của Mị Giác sinh ra một đứa con trai. Thế là lý do duy nhất để hoàng tử Caspian sống đã không còn. Mị Giác hạ lệnh thủ tiêu hoàng tử, nhưng cậu may mắn được thầy của cậu tiến sĩ con lù, nửa người lùn, cứu giúp chạy ra khỏi lâu đài. Không dùng lại ở đó, tay chân trung thành của Mị Giác tiếp tục truy sát Caspian cho tới khi cậu ta được nhưng người Narnia tự do cứu sống. Tới đây, bọn chúng mới biết ông người lùn này tên là Trùng Kín. Caspian đã tập hợp lại một nhóm khá đông những người Narnia cũ. Bọn họ tổ chức quân đội chuẩn bị lật đổ ách thống trị tàn bạo của vua Mị Giác, giành lại ngôi báu cho hoàng tử Caspian. Bọn họ di chuyển tới Gò Đôi, một nơi phòng thủ vững chãi và có vị trí quân sự trọng yếu, nó cũng là một nơi cổ xưa nhất. Bọn họ đã tìm thấy chiếc cây tù và màu nhiệm của nữ hoàng Sở Sạn đặt trang trọng trong một mật thất bên dưới Gò Đôi. Truyền thuyết kể lại khi bạn cần sự trợ giúp thì hãy thổi cây tù này và sự giúp đỡ sẽ tới. Trong lúc thảo luận chiến lược, một người đã đề nghị nhờ tới sự trợ giúp của Alan, vị thần bảo hộ Narnia, và có thể là 4 vị vua thời kỳ hoàng kim, Peter đại đế, nữ hoàng Sở Sạn, vua Edmund và nữ hoàng Lucy. Bọn họ sẽ dùng chiếc cây tù và màu nhiệm của nữ hoàng Sở Sạn để lại. Kể tới đây, 4 anh em nhà vệ vẹn si mới ngỡ ra vì sao bọn họ không thấy cái tủ và trong hầm kho báu. Lúc ấy khoảng mấy giờ? Edmund ẩn đột nhiên hỏi. Ý thằng bé muốn hỏi Trùm Kín bọn họ thổi cái tủ và lúc nào? Khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, ngày hôm qua. Trùm Kín nói. Đó là lúc chúng tôi đang ngồi ở sân ga xe lửa. Cả 4 đứa đồng thanh nói, đứa nọ nhìn đứa kia, mắt ngời sáng. Đúng là bọn chúng đã được gọi tới Narnia. Thánh sở cốt vĩ đại. Peter thốt lên rồi cậu nói tiếp. Đấy là cái tù và của em, Sở Sạn ạ, chính nó đã kéo chúng ta ra khỏi ghế ngồi ở sân ga sáng hôm qua. Anh khó lòng tin nổi chuyện này, dù nó hoàn toàn khớp với nhau. 4 đứa bắt đầu nhao nhao cả lên. Ám vợ rõ sợ đành phải nói với chú lùn Trùng Kín. Xin ông kể tiếp, sao ông lại bị bắt?
Vâng,
chúng tôi sau khi thổi xong cái tù và mới ngỡ ra một điều là các vị vua và nữ hoàng nói tới đây. Ông nghi ngờ nhìn bốn anh em nhà vệ vẹn xì một lúc và nói, họ chỉ sẽ xuất hiện ở những nơi linh thiêng và màu nhiệm. Trong sách cổ có ghi lại có ba nơi như thế, một là ngay trong gò đôi, nơi đặt bàn đá. Một là cột đèn thượng nguồn, phía tây đập hải ly nơi những thiếu niên vua chúa xuất hiện lần đầu tiên ở Nạ Nì ạ như sử sách ghi lại. Địa điểm còn lại ở dưới hạ nguồn, chỗ cửa sông nơi lâu đài của họ cải bạ dạ vèo tọa lạc. Bốn tên kia nghe vật gật đầu, đó là lý do bọn chúng xuất hiện ở gần phế tích của cải bạ dạ vèo. Sau khi thổi cái tù và xong, không một ai xuất hiện ở gò đôi cả. Tôi đã phải chạy lên thượng nguồn, tìm đến cây cột đèn. Nhưng không may bị quân đội Mỹ giặt tóm ở dưới chân ngọn tháp nước vĩ đại, Theges và Thờ Phồn. Nói tới đây, khuôn mặt của Chủn Kỉn hơi trắng ra. Bọn chúng đã trói chân tay tôi và cột tôi vào một khúc gỗ. Chúng mặc tôi thả trôi theo dòng sông và tin rằng, khi tôi trôi tới bờ biển, những con ma sẽ bắt lấy linh hồn của tôi, đày đọa mãi mãi không được an nghỉ. Hoặc tôi sẽ bị chết đói, chết đuối trước đó. Chú lùn làm một hớp bia bơ cho ướt cổ họng, rồi ông nhìn bốn anh chị em nhà vệ vẹn xỉ vẻ thất vọng nói. Không ngờ tôi làm tất cả, mạo hiểm tính mạng của mình mà không tìm được sự giúp đỡ nào. Tên này hẳn đã nhận ra bốn vị vua và nữ hoàng Nạ Ni ạ bọn họ triệu hồi là bốn đứa nhóc trước mặt. Sơ sản phản đối. Không có sự giúp đỡ ư. Nó đã có tác dụng. Chúng tôi đã đến đây. Hừm à phải, chắc chắn rồi. Tôi thấy rồi. Chú lùng nói, và lại làm thêm một ngụm bia bơ nữa. Nhưng ông không nhận ra chúng tôi là ai sao? Lucy la toáng lên. Ông thật ngốc quá đi. Chúng kỳ nấp đúng lung tung nói. Tôi cho rằng quý vị là bốn đứa trẻ bước ra từ những huyền thoại xưa cũ. Tất nhiên tôi rất vui mừng khi được gặp quý vị. Thật thú vị, đúng thế. Nhưng thôi đừng phật lòng nhé. Đừng quanh co nữa, cứ nói toạc ra cái điều ông định nói đi. Edmer ẩn bực bội nói. Chương 173, trận chiến danh dự. Chúng kỳ nhìn thẳng vào bốn đứa nói. Như tôi đã nói, chúng tôi cần là một sự giúp đỡ thực sự, không phải trên tinh thần nhé. Ông người lùn nhấn mạnh. Nói một cách khác tôi nghĩ họ hình dung quý vị là những chiến binh vĩ đại. Nói thật tình chúng tôi cũng rất yêu các cháu nhỏ, thật thế nhưng không phải là vào lúc này, giữa lúc nước sôi lửa bỏng của một cuộc chiến nhưng tôi chắc quý vị hiểu. Ông muốn nói ông nghĩ chúng tôi chỉ là mấy nhãi nhép vô tích sự. Edmer ẩn giận dữ nói, mặt đỏ gay đỏ gắt. Thôi nào, không việc gì phải mất bình tĩnh, Edmer ẩn. Peter tự tin vỗ vai em trai mình nói. Hãy trang bị cho ông ta vũ khí thích hợp, sau đó hãy nói chuyện như những người lớn. Rồi tên này nói với ảm bờ dọ sờ. Làm phiên cậu, ảm bờ dọ sờ, lấy cho ông người lùn một thanh kiếm thích hợp. Đúng vậy, hãy chiến đấu như những người đàn ông chân chính. Đứng dậy nói. Khi còn ở trong khu phế tích, Peter có nhờ ảm bờ dọ sờ cầm hộ khá thay vũ khí, đây sẽ là đồ bổ sung nếu bọn chúng gặp phải chiến đấu. Mình đã vui vẻ nhận lời. Cậu chuẩn bị riêng ra một cái túi thi chú mở rộng khác để tặng cho anh em họ. Dù sao mảnh cũng định rời đi. Ảm bờ dọ sờ gật đầu rồi lục trong túi ra 5 thanh kiếm khác nhau, và đủ loại kích thước, dài ngắn, độ nặng nhẹ. Tên người lùn thấy thế kinh hãi nói. Một tên nhóc phù thủy một vật phẩm phù thủy chính hiệu. Hắn nhìn chằm chằm vào cái túi thi chú mở rộng của ảm bờ dọ sờ. Việc gì phải phản ứng dữ như vậy ở Nạ Ni ạ, không phải đầy giấy phù thủy sao? Ảm bờ dọ sờ hỏi. Đúng là có. Nhưng bọn họ không phải chính thức phù thủy, bọn họ chỉ biết một vài phép thuật ít ỏi thôi và cái vật phẩm ma thuật như cái túi của cậu, đã mấy trăm năm không xuất hiện rồi. Trung Kinh nói. Vậy là các phù thủy của thất đại đảo quốc không xuất hiện ở Nạ Ni ạ sao? Cậu thầm đoán. Vì phản ứng của ông người lùn khá lớn khi thấy phép thuật kỳ diệu. Đương nhiên, ông không biết ảm bờ dọ sở đã từng là học trò của phù thủy trắng à. Lũ sỉ dương dương đắc ý nói, cô bé đáp trả vì tên người lùn nghĩ bốn anh em bọn họ là đồ vô dụng. Phù thủy trắng Chủn Kỉn sợ hãi nhìn ảm bờ dọ sờ. Dù thời gian có trôi đi bao lâu, những người dân Nạ Nì ạ không thể quên được 100 năm thống trị của bà ta. 1/3 số sách còn giữ tới nay đều nói về bà. Các câu chuyện của bà phù thủy trắng trở thành thứ dọa trẻ con nếu chúng hư trong suốt mấy trăm năm qua. Chủn Kỉn vẫn còn nhớ khi bé ông sợ như thế nào khi bị mẹ ông dọa ném cho mụ phù thủy trắng biến thành tượng đá. Bọn họ gọi ra người nào thế này? Chủn Kỉn sợ hãi nghĩ. Ảm bờ dọ sở thấy ông người lùn ánh mắt như thấy ma nhìn mình, cậu vung đũa phép biến ra một tia sáng bay về dưới chân tên lùn, khiến hắn sợ nhắm mắt nhắm mũi lại. Khi tên này mở mắt ra, thấy mình không sao mới thở phào, nhưng hắn thấy xung quanh không phải là cắt nữa mà là một sân đấu kiếm bằng gỗ cực kỳ đẹp. Hoa thật tuyệt, thế mà ảm bờ dọ sở không biến ra một cái giường, hôm qua bọn này nằm đất lạnh muốn chết. Lucy hai mắt sáng lên nói, không phải ảm bờ dọ sở không muốn, mà tối hôm qua cậu sử dụng gần hết ma lực rồi. nếu lại biến ra mấy thứ khác thì cậu phải nằm tới trưa hôm sau mới hồi phục. Ba đứa khác trầm trồ khen ngợi, hai phút sau đó, Peter và Edmund đã bàn bạc xong. Tên em sẽ lên đấu với người lùn trùng kỳn. Vào vị trí, Edmund quay sang chú lùn với một vẻ tao nhã, uy nghiêm của một ông vua và nói. Tôi có một vài lời muốn nói cùng ông. Bọn trẻ con chúng tôi thường hiếm có dịp gặp gỡ một chiến binh vĩ đại như ông. Chẳng hay ông có vui lòng đấu kiếm thuật cùng tôi không? Tắt, đây là lời thách thức khiêu chiến truyền thống ở Narnia ạ. Nhưng mà anh bạn ạ, đao kiếm không kiêng dè ai đâu. Trùng kỳn cảnh báo nói. Tôi biết. Và tôi biết cách không bao giờ quá gần ông, còn ông chắc sẽ đủ thông minh để tức vũ khí của tôi mà không làm tổn thương đến một đứa trẻ như tôi. Đây là một trò chơi nguy hiểm. Trùng kỳn nói. Nhưng vì cậu đã nói thế thì tôi sẽ cố thử một vài hiệp xem sao. Nói rồi, ông ta đột ngột chém một phát rất mạnh vào sống kiếm của Edmund khiến nó văng sang trái. Bị tấn công đột ngột, Edmund phì lùi lại một bước. Thừa cơ hội này, ông người lùi xoay một vòng lấy đà chém ngang người cậu bé. Thấy vậy Edmund túi người xuống, khi cậu đứng lên lại bị ăn một cái chuôi kiếm vào mũi. Tên người lùn thấy đối thủ bị dính đòn, hắn châm chọc nói. Ô hát! Nhóc ổn chứ ha ha! Một bên quan sát, Lucy lo lắng hét lên, Edmund. Sau đó, tên người lùn trùn kỳn dơ cao thanh kiếm, hắn chém một nhát từ trên cao xuống đất, có điều bị Edmund né được, mũi kiếm của hắn chém xuống đất tạo thành một tiếng chen tinh hai. Thấy tên lùn mất đà, Edmund nhanh nhẹn vòng qua phía sau hắn rồi cậu dùng sống kiếm đánh một cái rõ kêu vào môn trùng kỳn, tên này a lên một tiếng đau đớn và cắm đầu lên phía trước. Edmund không truy kích, cậu thể hiện tinh thần kỵ sĩ cao quý, chờ tên người lùn trùn kỳn đứng dậy. Tiếp đó hai người lao vào nhau, thể hiện một đợt đấu kiếm với tốc độ khủng khiếp. Kiếm và kiếm va chạm tạo lên vô số tiếng ken ken. Rồi bằng một cái lên tay đầy sức mạnh, Edmund hất bay thanh kiếm của tên người lùi, cậu chia mũi kiếm vào yết hầu hắn. Trận chiến kết thúc, Edmund giành chiến thắng. Trong khi tên người lùi trợn mắt kinh ngạc không thể tin được, hắn thất thần ngồi phệ xuống sàn thi đấu mãi mới thốt ra một lời. Tạ trời rồi hắn nhìn bốn anh em thật lòng nói. Cuối cùng cái tủ và đó cũng có tác dụng. Thế thì việc chúng ta cần làm đã rõ ràng, cụ thể hơn. Chúng ta phải tham gia vào đạo quân của vua Castian ngay. Peter nói. Như vậy chúng ta làm sao đi tới gò đôi? Sơ săn hỏi. Peter suy nghĩ một lúc và nói với mấy đứa em. Cái mà trùm kín gọi là gò đôi rõ ràng là nơi bàn đá. Các em có nhớ là từ đây đến chỗ khúc sông cạn bờ dù nạ cũng chỉ hết nửa ngày có khi còn ít hơn, phải không? Nhưng nhớ là bây giờ chỉ có toàn là rừng rậm. Trùm kín nói. Và khắp nơi còn có kẻ thù nữa. Tại sao chúng ta không bơi thuyền lên một chút về hướng nam cho đến khi ta đến nhánh sông nước thủy tinh, gỡ là xoa thở cờ dễ ít, rồi bơi thuyền ngược lên? Edmund đề nghị. Ý kiến hay, chúng ta sẽ đi lên từ phía sau đồi bàn đá, và chúng ta sẽ an toàn một khi chúng ta ở ngoài biển. Nếu bây giờ khởi hành, ta có thể đến thượng nguồn nước thủy tinh, gỡ là xoa thở cờ dễ ít, trước khi trời tối, có một vài giờ ngủ cho lại sức và có mặt ở chỗ Castian vào lúc trời sáng. Sở sản tính toán nói. Nhưng chúng ta lấy ở đâu ra thuyền? Lucy nói. Ta có thể làm từ gỗ, rất nhiều gỗ quanh đây. Hơn nữa mình, biết phép thuật. À bờ rõ sở chỉ tay về khu rừng sau lưng bọn chúng nói. Thời gian còn lại của buổi sáng hôm đó, bọn chúng chặt cây, xẻ gỗ để đóng một con thuyền. Tất cả đều học qua hàng hải, nhất là à bờ rõ sở, cậu là vua của toàn bộ biển đông đấy. Công cụ thì do à bờ rõ sở dùng phép thuật biến ra. Cậu cũng có thể biến ra một cái thuyền hoàn chỉnh từ một khúc gỗ, nhưng để duy trì hình dạng con thuyền trong nhiều giờ cần rất nhiều ma lực. À bờ rõ sở không nghĩ số lượng ma lực cậu bổ sung bằng thuốc hàng ngày đủ cho tiêu hao như thế. Chương 174, truyền thuyết đảo thiên đường. Buổi trưa, tất cả các mảnh của con thuyền đã xong, chỉ chờ buổi chiều bọn chúng ghép lại thôi. Sau khi thưởng thức bữa, à bờ rõ sở hỏi thăm Trùn Kỳn một số chuyện mà vừa nãy cậu không có cơ hội hỏi. Trùn Kỳn, ông có nghe gì về thất đại đảo quốc không? Thất đại đảo quốc? Ông người lùn trùn kỳn cay màu như cố nhớ ra điều gì nói. À, đó là đảo thiên đường. Trong một quyển sách cổ có nói về đảo thiên đường có một tên khác là thất đại đảo quốc. Vậy bọn họ bây giờ thế nào? Tôi cũng không rõ, đảo thiên đường là cái tên được các sứ thần ghi lại vào hơn 1.000 năm trước cơ. 1.000 năm trước, không lẽ thời gian đã qua không phải là mấy trăm năm mà là hơn 1.000 năm. Thời gian dài như vậy, không biết ẩn sĩ còn sống không nữa, cậu chưa bao giờ thấy phù thủy nào sống hơn 1.000 năm. Đảo thiên đường được gọi là thiên đường vì ở đó mọi người dân sống vô cùng sung sướng. Khoảng thời gian 100 năm sau khi bốn vị va và nữ hoàng của Narnia biến mất, các phù thủy và pháp sư của đảo thiên đường thường xuyên qua lại Narnia. Bọn họ còn giúp đất nước này chống lại bọn khổng lồ phía Bắc. Người ta nói là tới tận bây giờ, tức là hơn 1.000 năm sau, các pháp sư phù thủy, chiến sĩ đảo thiên đường vẫn bảo vệ phía Bắc Nạ Nì ạ, vì vậy trong vòng 1.000 năm đấy, không có bóng dáng của một tên khổng lồ xấu xa nào trên đất nước này. Ông người lùn đang kể lại sự kiện ám bờ rõ sơ và phải ổ là chiếm buồn địa hệ tình mụ, xem ra thất đại đảo quốc vẫn chiếm đóng khu vực này. Ông người lùn nói tiếp. Chỉ có điều sau 100 năm đấy, đảo thiên đường hoàn toàn biến mất trong mắt thế giới. Không ai nhìn thấy bóng dáng cửa bất kỳ phù thủy, pháp sư, hay người dân đảo này. Nạ Nỉ ạ từ đó rơi vào thời kỳ suy yếu trầm trọng và cuối cùng bị bọn người Tẻn Mạ Dìn xâm chiếm. Bọn người này lập nên nhà nước hiện tại, vị vua đầu tiên của bọn chúng là Caspian đệ nhất. Caspian ở đây có nghĩa là chinh phục. Sau khi thành công chiếm đóng Nạ Nỉ ạ, Caspian đệ nhất bắt đầu tịch thu, thiêu hủy tất cả sách vở về đất nước Nạ Nỉ ạ cũ, về truyền thuyết Á Lan và bốn vị vua và nữ hoàng. Chuyện này khiến các cư dân Nạ Nỉ ạ cũ phải lẩn trốn vào trong rừng sâu. Thở dài một cái, ông người lùn tiếp tục kể. Tên Caspian đệ nhất này sau đó hướng ánh mắt ra biển Đông, và về phương Bắc, lãnh thổ của thất đại đảo quốc, hắn có nghe truyền thuyết về sự phồn hoa giàu có của đảo thiên đường. Lòng tham che mở lý trí của hắn, tên này cho quân tấn công hai mũi, một trên cạn tới phía Bắc, một trên biển tới đảo thiên đường. Lucy nghe tới đây che miệng nói. Thế thì thật khủng khiếp, kết quả trận chiến như thế nào? Cả bốn anh em đều chăm chú nghe. Tên người lùn trùn kinh cười khoái chi nói. Thua chứ còn sao, thua thảm bại đội tàu hơn 20 chiến thuyền của bọn chúng vừa ra khỏi cửa sông vĩ đại, The Gossip River, không tới nửa ngày đã bị các pháp sư đánh cho tan tác. Còn hơn 10.000 binh sĩ tấn công lên phía Bắc vừa qua sông Sài Dẹt Lệ xong thì bị 1.000 kỵ binh đánh cho không còn mảnh giáp. Lợi hại như vậy, mấy đứa ánh mắt ước ao nhìn ảm bờ rõ sờ nói. Đương nhiên, sau trận thua này, Caspian đệ nhất tức phun máu chết ngay trên đại điện, bốn đời Caspian sau đều cho quân chinh phục biển Đông và phương Bắc nhưng đều thất bại. Do có quá nhiều binh sĩ chết trận nên người ta đồn nhau rằng bờ biển là có ma, và vùng đất phương Bắc là vùng đất của ma quỷ. Ô ba. Ông biết chuyện này mà vẫn tin, thật nhát gan ẹt mở ẩn được dịp trêu chọc ông lùn một cái. Tại sao thất đại đảo quốc không tiếp viện Nạ Nỉ ạ, để cho đất nước này rơi vào tay bọn người Tẻn Mạ Dìn? Tì tơ hỏi. Dù sao thì đất nước của anh em bọn chúng bị phá hủy. Cái này tôi cũng không biết, đảo thiên đường không liên lạc với Nạ Nỉ ạ từ trước đó mấy trăm năm rồi. Có lẽ có một thế lực nào đó cản trở không cho phép bọn họ can thiệp vào đất nước này. Ông người lùn đoán. À mở rõ sờ bạn có biết gì không? Lucy hỏi cậu. Chắc chắn là Alan ra tay, nếu không thì toàn bộ Nạ Nỉ ạ đều thuộc về thất đại đảo quốc rồi. Tuy biết vậy nhưng cậu chỉ lắc đầu biểu thị không biết. Cậu hỏi. Trùng kìn, ông có biết cách nào để tới thất đại đảo quốc hay đảo thiên đường mà ông gọi không? Đây mới là điều cậu quan tâm. Không, không thể tới đó được, người lùn trùn kín nói. Biển cả bây giờ rất nguy hiểm, có một con quái vật ngoài đấy cũng không phải chỉ vì sợ quân đội đảo thiên đường mà mọi người sợ hãi biển cả. Ông người lùn sợ hãi nói. Có một con quái vật, nó lang thang trên biển và ăn thịt mọi sinh vật nó gặp. Đoàn quân viễn chinh lần thứ 13 và cũng là lần cuối cùng của các đời vua Caspian gặp phải nó. Chỉ có 7 thủy thủ còn sống, duy nhất bọn họ kinh hãi tới phát điên và luôn mồm nói về con quái vật xanh lẻ. Màu xanh lẻ ảm bờ rõ sơ nhắc lại. Câu liên tưởng tới ngay đó là màu đặc trưng của cái ác mà ẩn si đã nói. Nếu vậy thì kế hoạch tới thất đại đảo quốc bằng đường biển của Amber Giò Sở không ổn rồi. Cậu đã có mấy lần đối mặt với cái ác, thứ này không nhớ cậu mới lạ. Và một lý do quan trọng nhất, mụ phù thủy trắng, linh hồn mụ ta ở đấy. Vậy phải làm thế nào bây giờ, thời gian của Phở Ô là không còn nhiều, cậu không có cách liên lạc với thần tử của mình, lại không thể đi thuyền tới đó được. Chỉ có Alan. Amber Giò Sở bừng tỉnh nghĩ. Nhớ lại mọi chuyện từ trước tới nay cậu gặp ở thế giới này. Alan đã tiên tri rằng bốn anh em nhà vệ vẹn sỉ sẽ đánh bại phù thủy trắng lên làm vua của Nạ Nỉ ạ. Sự thực đúng là như vậy, thậm chí chính ông ta đã kết liễu mụ phù thủy. Sau đó, Alan chọn xạ sát tạ làm vua của ạ trẻ lần. Ông sư sử đã cứu cậu bé từ khi còn nằm trong nôi và đi theo tên này hầu như cả đoạn đường từ cái làng trài cũ nát tới thủ đô Tạt Bạt của cả lộ mẹn rồi tới tận ạ trẻ lần. Và bây giờ... Alan lại gọi bốn anh em nhà vệ vẹn xỉ trở lại, một vị vua Nạ Nỉ ạ mới sắp lên ngôi, cậu đoán 90% là tên Caspian gì gì đó. À bờ rõ sở không ngây thơ cho là nhóm người trùn kỉn chỉ cần thổi một cái tù và là có thể triệu hồi người từ thế giới này tới thế giới khác. Điều gì thì Alan cũng đứng sau chuyện này. À bờ rõ sở liếc nhìn bốn anh em nghĩ, Alan chắc chắn sẽ hiện thân trước mặt bọn chúng như một cách để tăng niềm tin. Và người mà dễ gặp phải nhất ông sư tử chính là Lucy. Cô bé vẫn còn cái vẻ ngây thơ, hiền lành, tốt bụng như lần đầu tiên cậu và Phở Ổ Lạ gặp bên dưới cây cột đen. Trong khi ba anh chị của cô bị nhiễm khá nặng thói quen, cách hành xử, cách nhìn của những vị vua chúa. Hơn nữa, cô bé luôn tin vào Alan. Ảm bờ rõ sở chỉ cần bám theo Lucy là kiểu gì cậu cũng gặp được Alan. Đến khi đó, Phoi Ổ là có khả năng được cứu rồi. Quyết định đồng hành cùng Lucy bọn người, Ảm bờ rõ sở rất tích cực sử dụng phép thuật để chế tạo con thuyền, Phoi Ổ là còn có 6 ngày thôi. Buổi chiều, bọn chúng đã hoàn thành con thuyền, sáng hôm sau cả lũ lên đường. Chương 175, lính trinh sát xuất hiện. Ông người lùn trùn kỉn với số tuổi nhiều nhất, tên này phải hơn 150, đảm nhiệm vị trí cầm lái. Peter anh cả sẽ làm động cơ, tức là chèo thuyền đó. Còn Ám Bờ Rõ Sở thì chỉ cần nhẹ nhàng vung đuốn là một đôi mái chèo tự chèo, bọn còn lại thì ngồi cảnh giới. Phân công xong, bọn chúng bắt đầu đưa thuyền ra biển và chạy về phía nam. Bọn chúng mất cả buổi sáng mới tới cửa biển sông nước thủy tinh, gọi là xỏa thở cờ dễ ít. Cả lũ quyết định xuống bờ làm bữa trưa nạp năng lượng chuẩn bị cho chuyến ngược dòng sông vào buổi chiều. Đang chuẩn bị bữa trưa thì phía xa vang đến một thuyền rẽ nước, cùng với từng nhịp chèo. Có một con thuyền đang tiến tới. Chúng ta phải làm gì là em út, Lucy nói. Chúng ta tạm thời trốn vào lùm cây bên kia trước, ta không biết bọn chúng có bao nhiêu người, là bạn hay là thủ. Là một tay già đời, ông người lùn trùn kỉn chỉ sang một bên quyết định nói. Không đứa nào phản đối, Ảm Bờ Rõ Sở nhanh chóng con phải ô lạ lên lưng, đua thần thì vung lên một cái. Tất cả chỗ đồ ăn và con thuyền biến mất. Sau khi chắc chắn không còn dấu vết nào, mạnh bọn người nhảy vào một lùm cây phía sau. 5 phút sau đó, một con thuyền khá lớn chở 10 tên lính đi tới. Bọn chúng mặc giáp đen bóng, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ bằng sắt trông rất đáng sợ. Một tên không đeo mặt nạ, có vẻ hắn là thủ lĩnh của tiểu đội này, hắn nói. Tất cả cập bờ, nghỉ ngơi. Vâng ý chín. Nói rồi cả bọn kéo thuyền lên bờ, chúng lôi lương khô trong một bọc vải ra, chia nhau và đánh chén. Một tên tháo mặt nạ ra than thở. Không hiểu tại sao chúng ta bị điều tới nơi nguy hiểm thế này, hắn chỉ mặt biển phía xa xa nói. Phải vậy, bên kia toàn là lũ ma quỷ, làm gì có người nào tới nơi này? Một tên khác giọng e ngại nói. Đội trưởng ngài có biết tin gì không? Cả lũ nhao nhao ánh mắt sùng bái nhìn về phía tên đội trưởng khiến tên này cảm thấy sung sướng. Hắn nói. Đây là tin mật. Các ngươi không được phép nói ra ngoài. Rõ chưa? Ngay lập tức, bọn linh ai nấy vô ngực thề thốt không nói nửa câu một chữ nào về chuyện này. Đội trưởng, ngài yên tâm, chúng em nào dám nói liều. Phải chúng em với ngài làm việc với nhau mấy năm nay, ngài chẳng lẽ không biết chúng em là người thế nào? Tên đội trưởng ra hiệu cho bọn lính đàn em im lặng, hắn xua tay nói. Ta biết, nên mới nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ nghĩ chúng ta nhiệm vụ lần này tìm kiếm tên hoàng tử Cát Tỷ ẩn phản nói cùng lũ dị hợp nạ nì ạ phải không? Đúng vậy, trên công văn ghi như thế ạ. Một tên lính trả lời. Không. Không đơn giản như vậy. Ngay buổi sáng ngày hôm kia, ngay thủ tịch ma pháp sư cung đình đã viết một mật thư cho ngài đô đốc hải quân của chúng ta. Thủ tịch ma pháp sư cung đình đó là ai? Ngu ngốc. Người thông tin thật chậm. Mấy hôm trước, nhà vua trong lúc vi hành gặp một vị ẩn sĩ. Ông ta là một phù thủy đầy sức mạnh. Ông ta chỉ cần vẫy tay một cái là 100 binh sĩ tinh nhuệ ngục xuống. Nghe nói vị thủ tịch này còn biết gọi ra lửa và điều khiển nó. Một tên lính khác có vẻ lanh lợi hơn nói. Hoa! Ông ta lợi hại như vậy. Tên đội trưởng hừ lạnh một tiếng nói. Ngài không phải những kẻ thấp bé như chúng ta bàn luận. Trở lại chuyện chính, ngài thủ tịch ma pháp sư giao cho chúng ta nhiệm vụ truy đuổi 2 đứa trẻ. Một nam, một nữ. Trong đó, đứa con gái chắc chắn đang hôn mê bất bình. Nói rồi tên này đưa ra 2 bức vẽ khá chi tiết về 2 đứa trẻ, đó lại là hình của mình và Phẩy. 4 anh em nhà vệ vẹn si và tên người lùn trùn kỉn ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Chuyện này mình cũng không rõ. Cậu nói nhỏ với mọi người. Nhưng đột nhiên một tên lính la lên. Thôi tôi tìm thấy thứ gì thế này. Cái gì? Chuyện gì? Tất cả bọn lính ngay lập tức bật dậy kéo tới bên cạnh hỏi. Tôi cũng không rõ, nhưng có thứ gì đó tàng hình ở đây. Tên lính này sờ sờ phía trước mặt nói. Đúng vậy. Là một con thuyền. Đội trưởng, anh xem chuyện này thế nào? Tên đội trưởng cũng sờ sờ một lúc và nói. Thuyền có nước, nghĩa chúng là vừa mới cập bờ không lâu. Xem hình dáng thô ráp thế này chắc chắn là một con thuyền mới chế tạo. Đúng là đội trưởng, mới sờ sờ mấy cái thôi đã biết từng này thông tin, bọn lính đàn em khâm phục nghĩ. Tới lúc này, tên đội trưởng trầm mặt lại nói. Hai đứa trẻ ta vừa nói. Bọn chúng đều là phù thủy. Rất có thể chúng ta đã tìm ra manh mối của chúng. Tất cả quân lính nghe tới đây nghiêm trang lại, bọn chúng đứng chờ lệnh của tên đội trưởng, hiển nhiên bọn này thật sự rất tinh nhuệ. Lúc cần cười đùa chuyện phiếm thì cười đùa chuyện phiếm. Lúc vào việc cần nghiêm túc thì vô cùng nghiêm cẩn. Chúng ta chia. Tê đội trưởng chưa kịp nói xong tiếng nhau ra lục soát thì đã bị một tia sáng trắng đánh trúng, cả người hắn cứng đơ lại gục xuống mặt cát sỏi.
Địch tập! Địch tập!
Mấy tên khác thấy thế nhanh chóng rút vũ khí bao vây quanh tên đội trưởng như một cách bảo vệ. Một tên khác có vẻ là quân ý trong đội thì vội vàng kiểm tra tình hình hắn.
Vèo vèo!
Hai mũ nhanh như vận tốc ánh sáng lao tới cắm thẳng vào ngực hai tên lính khác. Mũi tên va chạm với giáp tạo lên những tiếng chen chen chói tai.
Bọn chúng bên kia!
Xông lên! Mấy tên còn lại xác định phương hướng xông tới, từ trong bụi rậm, Mạnh, Peter, Edmer ẩn và Chuẩn Kỉnh xông ra. 4-6 nghe có vẻ không lợi lắm, nhưng đừng quên mình là một phù thủy. Cậu đánh liên tiếp 3 bùa choáng vào 3 tên lính, 3 tên này lập tức bất tỉnh nhân sự. Song phần của cậu, bên cạnh, Peter 3 người đang một chọi một khá ác liệt. Nếu là khi làm vua trước đây, với thân thể trưởng thành, hai anh em trai nhà vệ vẹn sĩ có thể hạ bọn lính quèn này với vài chiêu. Nhưng giờ bọn chúng vẫn chỉ thuộc về thiếu niên mà thôi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chục năm đánh trận, công thêm kiếm thuật xuất thần. Rất nhanh bọn chúng đánh bại đối thủ của mình. Trong lúc đó Mạnh tiến tới đánh một cái bùa choáng vào mặt tên quân Yiye, rồi cậu biến ra một sợi dây trói tên đội trưởng lại. Rồi chậu giải lời nguyền tê liệt.
Dễ họa gì phọt.
Người thằng nhóc thả. Mị ẩn không thèm nghe tên này nói thêm lời nào nữa, cậu lấy ra một chai chân dược, thuốc nói thật, đổ vào miệng hắn.
Tu cục mày cho tao uống thứ gì?
Câm miệng. Mị ẩn quát một cái khiến tên kia im bặt lại. Mị ẩn giơ cây đũa phép lên nói.
Bây giờ ta hỏi ngươi đáp.
Hiểu không? Nói xong cậu chĩa đũa phép vào chiếc thuyền của bọn lính. Lập tức một tiếng nổ hình phát ra, con thuyền biến thành một đống vụn nát bay khắp nơi. Bên kia, tên người lùn chùn kìn giật nảy mình, hắn sợ hãi nhìn Mạnh.
Bây giờ, ngươi kể tất cả mọi thứ ngươi biết về tên thủ tịch ma pháp sư cung đình cho ta.
Dạ dạ, tên đội trưởng biến sắc run rẩy nói. Hắn bắt đầu kể lại, mọi chuyện từ khi vị ẩn sĩ kia gặp nhà vua của chúng ra sau, hắn có mặt ở đó như thế nào. Mệnh lệnh phái ra khi nào? Tên thủ tịch hình dáng ra sao? Phép thuật của tên đó như thế nào? Nói chung là tất tần tật. Càng nghe mình càng khẳng định đó là tên thô kệch, không biết vì sao hắn lại lăn lộn tới vị trí cao như vậy. Cậu nghi rằng tên này đã thao túng tên nhà vua Mỹ Giác. Nếu quả thật như vậy, với sức một mình cậu có nằm mơ mới lấy được con dao găm cứu phẩy, công thêm cả tản quân nạ nì ạ cũng không đủ. Không ai trong cậu hiểu rõ hơn sức chiến đấu của phù thủy mạnh tới như thế nào, đặc biệt là lúc quần chiến. Chỉ có lực lượng của thất đại đảo quốc mới thắng được. Chương 176, Thủ tịch ma pháp sư cung đình. 4 anh em vệ vẹn si nghe xong cay mày nói.
Chú Trung Kỳn, chú có biết về tên ma pháp sư này không?
Tôi không biết, nếu đúng theo tên này kể thì tình báo của ta chưa biết bất kỳ thông tin nào.
Trong lòng ông người lùn thầm run sợ, nếu vậy thì trận chiến sắp tới bọn chúng khả năng chiến thắng không có bao nhiêu.
4 anh em cũng nghĩ vậy, chúng còn nhớ như in sự kinh khủng của phù thủy trắng. Với pháp trượng một cái là một nhóm người biến thành tượng đá. Rồi đến trận chiến long trời nở đất giữa mụ ta và Alan.
Peter lông mày càng xoay tít lại, cậu khó khăn nói với Mạnh.
Mạnh, lần này bọn mình cần cậu giúp rồi, chỉ có các ma pháp sư của thất đại đảo quốc mới đánh bại hắn.
Phải đúng vậy, tôi chỉ nghĩ ra cách đó.
Nhưng vì sao bọn họ sẽ giúp ta?
Tên người lùn hô lên.
Lucy lúc này mới nói.
Chú Trung Kỳn, chú không biết hả?
Mạnh và Phẩy là vua và nữ hoàng của thất đại đảo quốc đấy.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi họ chậm rãi lái con thuyền lên khúc lượn của nhánh sông nước thủy tinh bóng tối nhiều hơn ánh sáng khi thuyền bơi vào khúc sông hẹp. Cuối cùng họ lên bờ, ạ bờ rõ sở lấy đũa phép ra châm cháy một đống củi. Tuy thấy cảnh này nhiều lần rồi nhưng tên người lùn chùn kỉn vẫn không thể kìm nén sợ hãi la lên. Đặc biệt sau khi hắn biến ạ bờ rõ sở thân phận không kém 4 đứa còn lại, cậu bé là vua của thất đại đảo quốc. Quan trọng nhất là quốc gia này bây giờ vẫn còn tồn tại và rất rất mạnh.
Mị ẩn tiếp tục đi xung quanh khu vực cắm trại, cậu yếm các đùa chú bảo vệ, đùa xua đuổi động vật, đùa xua đuổi mút lệ, các binh lính phàm nhân của vua Mị Giác. Cậu không muốn nửa đêm phải thức dậy vì kẻ thù. Thức ăn của ám bờ rõ sở không còn nhiều, nên khẩu phần của bọn chúng ít đi hẳn. Sau bữa tối mèo cái là hết, mọi người nằm bên nhau trên lớp rêu và lá khô giữa 4 cây sồi lớn. Tất cả mọi người, trừ Lucy và ám bờ rõ sở. Đặt lưng xuống là ngủ thiếp ngay đi. Cả hai đứa không mất sức như những người khác, trong khi lũ sỉ chẳng chọc đợi mãi giấc ngủ vẫn không đến cho, thì ám bờ rõ sơ lại nhắm mắt canh cô bé, cậu không muốn bị bỏ lỡ cơ hội gặp Alan nào cả. Trời đêm mát lạnh và trong lành, một mùi thơm thoang thoảng khắp nơi. Dòng sông trở nên sáng hơn, long lanh hơn. Nó phản chiếu một bầu trời đầy sao phía trên. Bầu trời nã nì ạ lúc nào cũng đẹp như vậy.
Thật đẹp ba. Bây giờ mình đã biết vì sao con sông này gọi là nước thủy tinh. Gỡ là xoa thở cờ dễ ít, rồi. Sau khi cảm thán, Mạnh nhìn về phía Lucy, cô bé đã ngủ từ lúc nào rồi, xem ra tối nay Alan không xuất hiện. Sau đó cơn mỏi mệt sau một ngày đường lập tức cập tới, Mạn chỉ trong vòng 1-2 phút đã ngủ say. Buổi sáng hôm sau, cả bọn ngồi tập trung ăn bữa sáng rồi tiếp tục lên đường. Từ bây giờ, Mạn mọi người sẽ đi lên phía bắn tới phía sau bàn đá, cả bọn sẽ phải đi qua cánh rừng phía nam, nụ ở Ý Hút, và có thể phải vượt qua dòng ruột nữa. Đầu tiên mọi việc diễn ra xem chừng rất thuận lợi. Thậm chí bọn chúng còn nghĩ chúng tìm thấy một lối mòn hoặc có thể là trong tưởng tượng. Nếu bạn là một tay đi rừng chuyên nghiệp, hoặc chỉ tìm hiểu một vài kiến thức cơ bản của việc xuyên rừng thì bạn hiểu rằng người ta bao giờ cũng tìm ra những lối mòn tưởng tượng. Quả là vậy, lối mòn biến mất sau khoảng 5 phút và rồi bọn nhóc đã tìm ra một con đường khác, thế rồi nó cũng biến mất. Nếu là tay gà mờ, bạn sẽ loay hoay tìm hướng đi, bạn nhận ra là không có cái gì giống như một con đường cả. Kết quả là bạn sẽ bị lạc, lập vào cái vòng luẩn quẩn lối mòn đó. Tuy vậy, chú lùn chùn kỉnh và bọn trẻ đã quen với rừng rú nên không để cho rừng nhử vào trong. Cả bọn lê bước nặng nề được chừng nửa giờ vì ba người trong bọn vẫn còn cứng đơ hết cả người ra sau bởi chèo thuyền cật lực ngày hôm qua. Bất thình lình, chùn kỉnh đột ngột thì thào. Đứng lại. Cả bọn dừng bước, ông người lùn hạ giọng nói nhỏ. Có một cái gì đó đang đi theo chúng ta, hoặc giả có một cái gì đó đang dõi theo chúng ta, coi kìa ở bên tay trái. Cả lũ đi thêm được chừng vài chục mét qua một vạt rừng thưa, vẫn cảnh giác cao độ. Sau đó chúng đến một nơi mọc rất dày nhiều loài cây bụi. Mấy năm người không người để bụi cây che chắn cơ thể. Đúng lúc đi ngang qua thì có vật gì chợt lóe lên, bật khỏi một đống cành cây gãy như một tia chớp. Lucy bị ngã, cô bé cuộn tròn người lại, cô chỉ nghe tiếng dây cung bật tách một cái và nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên. Sợt hứa bẹ phì. Nờ giờ bừa choáng. Khi Lucy lại có thể nhận biết sự việc xảy ra chung quanh. Nó thấy ba tên lính vũ trang đầy đủ ngã ngửa phía trước hơn 50 mét với hai mũi tên cắm thấu ngực. Đó hai mũi tên của sở sản và trùng kỳn. Mạnh tù tù tiến tới kiểm tra ba tên lính, hai tên chúng tên đang hấp hối, còn tên chúng đùa choáng thì bất tỉnh nhân sự. Cậu lấy thanh lì ô ra kết liêu ba tên này, rồi biến sắc của chúng thành ba khúc cây đổ. Là bọn trinh sát từ trưa hôm qua chúng đã phát hiện được điều gì rồi. Mỹ ẩn quay lại đoàn người nói. Tất cả trầm ngâm. Khuôn mặt lo lắng, bọn chúng không muốn đối đầu với quân đội sớm như vậy. Chúng ta đổi hướng, đi chết về hướng đông một chút và băng qua khúc hẹp sông Rus. Peter nói. Cả bọn tiếp tục bàn luận. Người lùn chùn kỉnh thì kiên quyết khẳng định không có cái khúc hẹp sông Rus nào cả. Trong khi đó bốn anh chị em nhà vệ vẹn xỉ phải đối, bọn chúng quen thuộc từng tấc đất, từng ngọn cỏ ở Narnia này, sao có thể nhầm được. Một bên mảnh chỉ nhìn không nói gì nhiều. Cậu theo bốn tên này chỉ để gặp Alan mà thôi, còn về việc đi đâu không quan trọng. Đừng có ngu ngốc đi vào trại lính quân địch là được. Cuối cùng lấy đa số thắng thiểu số, 4-1. Mạnh thì có biểu quyết hay không cũng không ảnh hưởng tới kết quả. Cả bọn tiếp tục đi tới khúc sông hẹp. Bọn chúng lại tiếp tục lê bước cho đến khi mặt trời ngả sang phía bên kia đỉnh đầu, chim chóc vốn hót rộn lên đã thôi nghỉ và lũ ruồi vo ve nhặng xị xuất hiện nhiều hơn. Có vẻ cả bọn đang đi xuống một thung lũng ẩm thấp tối tăm nhiều rồi. Có phải chúng ta đã đi đúng hướng? Khoảng 1 giờ sau, Edmer ẩn không nhịn được lên tiếng. Đúng mà. Pime. Mày nói rồi, cậu thi chú xác định phương hướng, cái đua thần quay quay vài vòng trên tay cậu rồi dừng lại chỉ đúng hướng bắc phía trước. Không ai không tin phép thuật của mày. Peter dẫn đầu nói. Anh không lạc đường mà. Nhưng phía trước làm gì có đường. Sở sản phải bác. Đúng vậy, phía trước bọn chúng là một bức tường bằng đá khổng lồ cao hơn 30 mét có ít. Lúc này, ông người lùn chùn kỉnh nhìn thẳng vào mắt Peter nói. Không đâu, cậu chỉ sai đường thôi. Chúng ta vòng lại. Ông người lùn không quên châm chọc một câu. Quen thuộc từng tấc đất, từng ngọn cỏ ở Narnia. Hừ, đó là Narnia gần 2.000 năm trước rồi. Thêm một tiếng nữa đi vòng trở lại, bọn chúng rời khỏi thung lũng, có vẻ lại lên trên một ngọn đồi nhỏ. Nhưng tới đây. Trời đất, cái gì thế này? Peter giật giọng hỏi. Chương 177, thấy Alan. Chúng đã đến gần mép một vách đá nhỏ, từ trên nhìn xuống họ thấy một hẻm núi với một con sông nhỏ dưới đáy vực. Ở phía đối diện. Vách đá còn dựng cao hơn nữa. Ông người lùn chùn kỉnh chỉ thẳng vào con sông bên dưới nói. Đây là khúc hẹp rụt mà mấy cô cậu nói. Ông người lùn nhấn mạnh từ khe hẹp. Ba tên lớn đầu nhất mới ngỡ ra, thời gian làm một khúc sông bảo mòn núi đã thành một khe vực như hiện nay bọn chúng không thể qua được, không có ai trong đoàn ngoài mở ẩn, và có thêm chùn kỉnh, là nhà leo núi. Ba tên này bắt đầu cãi nhau, đổi lỗi cho nhau không lâu sau đó chùn kỉnh cũng tham gia vào. Ông không tin tưởng lắm về cách dẫn đường của Peter đại đế sáng suốt. Ngược lại mình thì chú ý xung quanh, bốn anh em đã rơi vào một tình huống khó khăn, bình thường lúc này Alan sẽ xuất hiện và trợ giúp chúng. Nhìn kia! Nhìn kia! nhìn kia. Lucy bỗng nhiên rối rít kêu lên.
Ở đâu?
Cái gì vậy?
Mọi người nhao nhao hỏi.
Sư tử.
Lucy la lên.
Atlan, chính Atlan.
Mọi người không nhìn thấy sao?
Khuôn mặt con bé hoàn toàn thay đổi, đôi mắt nó sáng rực lên.
Mọi người nghe thế cô bé nhìn sang bên kia vách đá.
Đặc biệt là Mỹ ẩn, cậu ánh mắt nhìn khắp nơi nhưng cũng không thấy một bóng sư tử nào cả.
Em nhìn thấy ông ấy ở đâu?
Sở Sản không thấy con sư tử nào cả, giọng nghi ngờ hỏi.
Đừng có nói với em như với trẻ con.
Không phải em nghĩ em nhìn thấy ông mà em đã thực sự trông thấy.
Lucy rậm rậm chân xuống đất, tức giận nói.
Mấy anh chị cô lại không tin cô bé.
Ở đâu, Lucy?
Peter hỏi lại.
Ở kia, ngay giữa đống đổ nát kia.
Không phải ở bên này vực.
Trên cao, không phải ở dưới thấp đối diện với con đường mà anh muốn đi.
Ông muốn chúng ta đến chỗ ông cao cao trên kia.
Lucy hai tay múa may chỉ trỏ, giọng nói bất lực.
Tại sao vậy?
Alan đứng nay ở kia mà không ai thấy ông ấy cả, Lucy thầm nghĩ.
Tắc trong nguyên tắc có nhắc tới, chỉ có những người thực sự tin vào Alan mới có thể nhìn thấy ông.
Làm sao em biết được là ông muốn thế?
Edmund hỏi.
Ông em chỉ biết là như vậy thôi.
Lucy ngâm ngư nói qua vẻ mặt của ông.
Mọi người nhìn nhau trong im lặng đầy bối rối.
Không lẽ hôm qua con bé thiếu ngủ nên hôm nay bị ảo giác mỗi đứa tìm ra đời một lý do dễ nghe để không tin vào việc thấy Alan.
Con mình thì trong lòng như đang nở hoa, cuối cùng ông sư tử Alan cũng xuất hiện.
Tuy cậu không biết tại sao Alan không hiện thân nhưng cậu tin thể nào ông ta cũng tới, không sớm thì muộn.
Nữ hoàng Lucy có lẽ đã trông thấy một con sư tử.
Trung Kình lên tiếng và bổ sung.
Có nhiều sư tử lảng vảng trong những khu rừng này, tôi nghe người ta nói như vậy.
Nhưng không phải là một con sư tử biết nói và thân thiện đâu.
Tối hôm đó, cả bọn đều không vui vì chuyện xảy ra buổi chiều, nhất là Lucy. Cô bé sau khi ăn xong là chui một góc giả vờ nằm ngủ.
Sau khi chăm sóc cho phẩy xong, mảnh cũng tựa lưng vào một gốc cây bên cạnh nghỉ ngơi, cậu lẩm bẩm.
Mong rằng tối nay Alan đến.
Từng người một chìm vào giấc ngủ và chẳng bao lâu sau tất cả đã ngủ say.
Một tiếng nữa trôi qua, mảnh đột ngột tỉnh lại, cậu cảm thấy một nguồn ma lực mạnh mẽ đang tới gần, chưa bao giờ cậu cảm nhận qua.
Alan đã tới.
Ông ta mạnh hơn 1.000 năm trước rất nhiều.
Lucy tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon nhất mà bạn có thể hình dung ra bởi một giọng nói.
Nó cho cô bé cảm giác là cái giọng nói mà cô yêu quý nhất trên đời.
Lucy không muốn thức dậy, không phải bởi vì cô bé vẫn còn quá mệt mà ngược lại.
Lucy đã thư giãn và hồi phục hoàn toàn, tất cả những đau đớn, mệt mỏi đã biến mất.
Cô bé đang đắm chìm vào cái cảm giác thoải mái, thơ thới và hạnh phúc, không muốn rời giường.
Lucy!
Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, không phải giọng của cha cũng không phải giọng Peter. Lucy khẳng định.
Vậy đó là giọng nói của ai?
Cô bé suy nghĩ.
Một cái tên chợt hiện lên trong đầu Lucy.
Alan.
Rồi cô ngồi bật dậy, run lên vì kích động chứ không phải là sợ.
Cô nhìn xung quanh, trong một giây, cô có cảm giác mấy cái cây phía trước đang chuyển động.
Lucy đứng lên, trái tim đập loạn xạ trong lúc đi về phía rừng cây.
Rõ ràng có một tiếng nói ở khu vực này, tiếng lao sao rì rào như tiếng cây cối vẫn tạo ra khi có gió nổi lên mặc dù đêm nay trời đứng gió.
Nhưng đây này, nó lại vang lên, ít nhất thì đó cũng là một bài ca du dương.
Lucy tiếp tục bước lên phía trước, xung quanh đã không còn bóng đêm, thay vào đó là ánh sáng ban mai nhẹ nhẹ.
Cả rừng cây tràn ngập sức sống.
Kiều kiều một mục tinh xuất hiện, cô ta biến thành từng cánh hoa anh đào bay lượn.
Cô ta vẫy chào Lucy như khi chào một người bạn chí thân rồi bay đi mất.
Rồi từng hàng cây dương trắng sống lại, chúng di chuyển thân hình mở ra một lối mòn phía bên trái giọng nói lại vang lên phía cuối con đường.
Lucy!
Lucy lao tới, nhanh nhất có thể.
Và kia rồi, Alan.
Điều tiếp theo mà cô bé còn nhớ được là việc cô hôn ông, quàng hai cánh tay nhỏ bé vào cổ ông, áp mặt mình vào cái bờm đẹp đẽ, bóng mượt như tơ non của ông sư tử.
Atlan, Atlan, ông Atlan thân yêu.
Lucy kêu lên, giọng nghẹn ngào.
Rốt cuộc.
Cháu thấy ông rồi.
Đợt.
Hôm nay tác nổ 1800 chữ nên không chia chương đều cho lắm ba.
Chương 177 hơi ngắn.
Mong các anh chị em đọc giả thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Thân.
Tắt.
Chương 178, trở lại thất đại đảo quốc, theo kỉnh đồn óp xệ vần ải lẹt.
Chào con gái.
Alan ánh mắt hiền lành như một người cha nhìn con gái mình, giọng ông trầm ấm nói.
Atlan, ông đã to lớn hơn.
Đó là vì con cũng lớn hơn, cô bé ạ.
Không phải vì ông ư.
Không phải.
Nhưng mỗi năm con lớn lên con lại thấy ta to lớn hơn.
Rời khỏi cái bẩm tuyệt đẹp của Alan, Lucy giòn nét bao nhiêu ấm ức từ sáng tuôn ra, cô bé nức nở nói. con đã nhìn thấy ông. Nhưng họ không tin con. Tất cả bọn họ thật. Thay vì đáp lại bằng sự an ủi, từ một chỗ nào đó sâu thẳm trong thân mình ạt lạn bật lên một cái gì đó như là một tiếng gầm hoặc một tiếng gì đó. Con xin lỗi. Như hiểu được tâm trạng của ông sư tử, Lucy ngừng khóc, nó xin lỗi nói. Con không có ý định nói xấu họ. Nhưng đấy không phải là lỗi của con, phải không ạ? Ạt lạn không nói gì. Ông muốn nói Lucy tiếp, giọng như yếu đi, cô bé thật sợ ạn giận cô và ông cho rằng cô là một đứa trẻ không ngoan. Rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, bằng cách nào đó phải không ạ? Nhưng bằng cách nào? Làm ơn đi ạt lạn. Con thật không hiểu. A Lan liếc nhìn cô bé thật sâu rồi mới nói tới chuyện khác. Nếu bây giờ con quay lại với những người kia ba anh chị của con và đứa con của đất. Đánh thức họ dậy, bảo với họ là con lại trông thấy ta lần nữa và rằng con phải đưa tất cả đi theo ta thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có một cách duy nhất để tìm câu trả lời. Có phải đó là điều ông muốn con làm? Lucy hỏi, đôi môi hé ra chờ đợi. Phải, con gái ạ. Vậy những người khác có được thấy ông không? Lucy ở sẽ giống như buổi chiều hôm đó, trong khi rõ ràng ông sư tử đứng ở đó, cô bé nhìn thấy nhưng các anh chị em của cô, cả chú người lùn trùm điệp và mảnh không thấy Alan. Đầu tiên thì chắc là không thấy rồi. Sau đó, cũng còn tùy thuộc vào họ. Alan nói. Nhưng họ sẽ không tin con đâu. Lucy thất vọng nói. Không thành vấn đề, con gái. Con biết rồi. Giọng nói nhỏ xíu vang lên trong cổ họng Lucy. Ngừng một lúc, Lucy nhìn Alan hỏi. Ông đã ở đâu vậy? Sao vừa rồi ông không giúp bọn con? Alan không trả lời cô bé ngay. Ông nhìn lên bầu trời một lúc, giọng thâm thúy nói. Một việc không thể xảy ra hai lần giống nhau. Ta không thể lúc nào cũng ở bên các con như hồi đó được. Các con đã là vua và nữ hoàng nhiều năm. Đã có kinh nghiệm xử lý tình huống các tình huống khó khăn như thế này. Nhưng lần này sẽ khó cho con đấy, con gái của ta. Lúc này có thể nói tình thế ở Narnia khó khăn hơn trước nhiều. Sư tử nhìn thẳng vào mắt Lucy như chờ đợi cô bé phản ứng. Ôi, ạt lạn. Sao con có thể nghĩ là ông sẽ tìm đến, gầm lên, làm quân thủ kinh hồn bạt vía như lần trước. Lucy nhớ ra mình không còn là cô bé vô dụng ngày nào, cô là nữ hoàng Lucy cẩu nạn ý ạ. Cô không chỉ dựa vào Alan như trước. Lucy vùi đầu vào trong bờm sư tử để tránh nhìn vào khuôn mặt ông. Có một cái gì như thể phép màu trong cái bờm của ông. Cô bé có thể cảm thấy sức mạnh sư tử truyền thẳng vào người. Với một cử chỉ đột ngột, cô bé ngồi thẳng lên, giọng nói kiên định. Con xin lỗi, Atlan. Con đã sẵn sàng rồi. Chúng con sẽ giúp cảm tỉ án lật đổ ách tàn bạo của Mỹ Giác. Trả lại một nạ nì ạ an bình. Bây giờ con đúng là một sư tử dũng mãnh rồi. Và cả nạ nì ạ này sẽ được hồi sinh. Đi đi con. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa đâu. Alan tự hào nói như thể chứng kiến con gái mình trưởng thành một lần nữa vậy. Atlan trỗi dậy, bước đi một cách vai vệ, không gây nên một tiếng động nào. Sư tử đi trước, Lucy theo sát, một tay bám chặt lấy bờm sư tử. Cây cối rẽ sang hai bên nhường chỗ cho họ đi qua. Trong vòng một giây chúng hoàn toàn có hình dáng của con người. Sau khi họ đã bỏ lại rừng cây phía sau lưng, ạt là nói. Nào con gái, ta sẽ đợi con ở đây. Đi đến đánh thức mọi người dậy và bảo mọi người đi theo ta. Cho tới khi cô bé biến mất sau mấy tán cây, ông sư tử mới nói. Cô bé đi rồi, cậu nên ra đi chứ, cậu mảnh. Rồi từ một góc, một bóng người xuất hiện, tất nhiên đó là mảnh. Bên cạnh cậu là phẩy đang lơ lửng. Mảnh tiến tới và nói. Alan. Cháu có việc muốn nhờ ông giúp. Ông sư tử ra hiệu cho mảnh im lặng, ông ta lẳng lặng nhìn vào phẩy đang nằm ở đấy. Ánh mắt của ông như muốn nói ta đã biết hết rồi, Alan tiến tới thôi một hơi thở ấm áp lên người cô bé. Trong nháy mắt, mảnh cảm giác thân nhiệt phẩy trở lại bình thường, không còn quá nóng như trước, cậu vội hỏi. Cảm ơn ông, Alan. Phẩy, bạn đấy khỏi rồi ạ. Không. Ta chỉ giúp cô bé kiểm soát phần nào lời nguyền thôi. Cô bé sẽ không chết, nhưng nếu không giải lời nguyền. Cô bé sẽ ngủ say vĩnh viễn. Alan ưu tư nói. Cháu nên làm gì bây giờ? Cậu và phẩy hay trở lại thất đại đảo quốc? Ở đó, cô bé được chăm sóc tốt nhất. Nhưng còn lời nguyền, ông biết đấy. Con dao còn bên người tên đó. Hắn đang là thủ tịch ma pháp sư cung đình cho Mỹ Giác. Alan không trả lời cậu mà nói. Chuyện của Nạ Nhi ạ nên để cho các cư dân Nạ Nhi ạ xử lý. Alan cảnh cáo mảnh không được tiếp tục can thiệp vào chuyện của Castian và bốn anh em nhà vệ Vân Si. Cháu hiểu. Mạnh gật đầu nói. Ta sẽ đưa hai cháu trở về thất đại đảo quốc. Có phải ông cấm không cho thất đại đảo quốc tới Narnia không? Tuy đã đoán được câu trả lời nhưng Mạnh vẫn hỏi. Đúng vậy, sau khi ẩn sĩ rời khỏi, ta đã làm như vậy. Nạn nhì ạ vẫn còn là nạn nhì ạ. Chưa tới lúc A-Lan giọng thần bí nói. Rồi ông ta giẫm chân một cái. Mạnh và phẩy biến mất trước mặt ổng. Tạ Toạt là một học viên vừa mới tốt nghiệp học viện ma thuật đủ văn kết 2 năm trước. Sau một năm thời gian học nghiệp vụ, cuối cùng anh được giao cho công việc đi tuần xung quanh lâu đài Phở Lạ Vitas. Đây là một công việc vô cùng đáng tự hào. Bất kỳ ai, bất kỳ người dân trên đất nước này đều biết lâu đài này là nơi ở của hai vị vua và nữ hoàng thần thánh của đất nước. Chính hai người họ đã biến một vùng đất hoang dã đầy nguy hiểm với những con nhện khổng lồ, những con giun dài hàng trăm mét và con quái vật tám chân dữ tợn thành một đất nước màu nhiệm xinh đẹp như ngày hôm nay. Những câu chuyện anh hùng về vua mảnh và nữ hoàng phẩy cứ truyền lưu trong dân chúng, hai người được thần thánh hóa. Ai ai cũng luôn biết ơn hai người vì đã thắp sáng nền văn minh sẽ vần ái lẹt, thoát khỏi thời kỳ tối tăm, lạc hậu như vẫn còn ở bên ngoài kia. Người ta còn đồn với nhau rằng, khi nào lâu đài Phở Lạ Vị Tạt tỏa sáng thì hai vị vua và nữ hoàng thần thánh của họ sẽ trở về đất nước. Quay trở lại với Tạ Toạt, anh đã phải vượt qua hơn 10.000 ứng viên khác mới được nhận vào Hoàng gia ma pháp đoàn bảo vệ lâu đài. Khi nghĩ lại cuộc thi tuyển 2 năm trước đây, anh vẫn cảm thấy run run và thầm nghĩ mình may mắn. Hôm nay, như thường ngày Tạ Toạt đi tuần phía sau lâu đài, cách bên kia một đoạn thôi là thần điện, đó là trái tim của toàn bộ giới ma pháp. Nhưng bỗng nhiên, một cơn gió bất chợt thổi qua, cơn gió này rất mạnh và không bình thường. Theo anh biết thì khu vực xung quanh lâu đài Phở Lạ Vì Tạ và thần điện có xây dựng một ma pháp kết giới khổng lồ bảo vệ. Không bao giờ có một ngọn gió mạnh như vậy xuất hiện, hầu hết chúng đều bị cản lại từ tận tít bên ngoài hòn đảo. Tạ Toạt nghĩ, có người thực hiện ma pháp. Ngay lập tức, anh phát tín hiệu trở lại cho đội, cầu viện binh. Đây là việc đầu Tạ Toạt phải làm ngay khi phát hiện chuyện gì bất thường, an toàn của lâu đài phải được đặt lên trên hết. Dù vua và nữ hoàng của anh có ở bên trong hay không. Làm xong, Tạ Toạt rút ra một thanh kiếm, tay phải anh cầm một thanh ma pháp trượng vào vị trí phòng thủ sẵn sàng. Gió thổi càng lúc càng mạnh, một trận ánh sáng vàng chóe xuất hiện sáng rực một khoảng trời đêm. Tạ Toạt cố mở mắt ra hết cờ, dù có mù thì anh cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi trận kim quang tan đi, anh thấy hai thân ảnh xuất hiện. Là người đột nhập sao, anh phỏng đoán. Xin giơ hai tay lên, hai người đang ở trong khu vực cấm. Tạ Toạt cảnh cáo một tiếng. Chương 179, Hội đồng Hiền giả. Xin giơ hai tay lên, hai người đang ở trong khu vực cấm. Tạ Toạt cảnh cáo một tiếng. Đáp lại anh ta là một giọng bình thản nhưng không kém vẻ uy quyền. Ồ, đây là lâu đài Phở Lạ Vì Tạt phải không? Đúng vậy. Xin lập tức đầu hàng, Hoàng gia ma pháp đoàn đang tới, hai người không thoát được đâu. Tạ Toạt lịch sự trả lời, đối với địch nhân anh luôn thể hiện sự tôn trọng nhất định. Tạ Toạt là một học viên xuất sắc. Anh thấm nhuần tư tưởng mà hai vị vua và nữ hoàng yêu cầu mọi binh sĩ, chiến sĩ, mọi người dân trong vương quốc phải có. Trong đó có một điều về tôn trọng người khác, dù đó có là kẻ địch, hoặc người phạm tội, đó cũng là một cách thể hiện việc tôn trọng chính bản thân mình. Giọng nói bình thản mà uy quyền lại vang lên. Xem ra A-Lan đưa mình về đúng lâu đài rồi. Anh lính, anh tên là gì? Làm việc tốt lắm ba. Ảm vợ rõ sở không ngại trao tặng một lời khen. Tạ Toạt tay sờ đầu. Không hiểu sao khi nghe lời khen từ một tên đột nhập anh lại thấy một cảm giác sung sướng dâng trào trong cơ thể mình, anh ngượng ngùng nói. Cảm ơn ngài đã khen. Khoan, xin hai người lập tức đầu hàng. Tạ Toạt thầm nghĩ, nghiêm chỉnh lại đi, lúc này không phải lúc ngượng ngùng, trước mặt có thể là kẻ địch. Nhưng một sự kiện tiếp theo phủ định ngay suy nghĩ vừa rồi. Anh thấy gì? Cả tòa lâu đài Phở Lạ Vì Tạt đang tỏa sáng, ánh sáng màu xanh huyền ảo bay lên trên bầu trời. Cả hòn đảo lục xúa gì ạ cũng phủ một màu xanh lam tuyệt đẹp. Đây là điểm báo nhà vua và nữ hoàng trở về. Tạ Toạt mắt mở to, miệng kinh ngạc há ra không ngậm vào được. Truyền thuyết là thật, một ngày nào đó, nhà vua Ảm Bở Rõ Sở và nữ hoàng Phở Ổ Lạ sẽ trở lại thất đại đảo quốc. Khoan đã, kẻ xâm nhập còn ở trước mặt. Tạ Toạt lập tức trở lại bình tĩnh, ánh mắt của anh nhìn về phía trước. Ở đó không phải là hai bóng người nữa mà là một cậu bé, cùng một cô bé đang ngủ. Rồi. Đông nhiên trong sâu thẳm dòng máu của Tạ Toạt dâng lên một lỗi kính trọng sùng bái vô thượng. Hai đứa trẻ trước mắt là ai? Sao chúng khiến anh cảm thấy vô tận kính trọng? Rồi cậu bé lại nói một câu khiến Tạ Toạt như bị sét đánh vào não. Sao ngươi không chào đón vị vua của mình trở về hả? Tạ Toạt cả người run lên cầm cập, hình ảnh bức tượng nhà vua mà ở đâu trên thất đại đảo quốc này có thể thấy trùng điệp với hình ảnh cậu bé trước mặt, nhà vua không thay đổi gì cả, sau hơn 1.000 năm qua. Người là chân thần sao? Tạ Toạt quỳ xuống, vui sướng hét lên. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế. Ảm Bở Rõ Sở chưa kịp cho anh lính tuần bình thân thì một nhóm binh lính khác lại xông tới, bọn họ kinh ngạc nhìn Tạ Toạt đang quỳ dưới đất. Và họ nhìn lên Ảm Bở Rõ Sở đang đứng phía xa cộng thêm việc lâu đài vừa phát sáng, không khó để đoán thân phận của cậu bé trước mắt. Cả lũ dồn dập quỳ xuống hành lễ với Ảm Bờ Dọ Sở. Bệ hạ Ảm Bờ Dọ Sở, nữ hoàng Phải Ố Lạ vạn tuế vạn tuế. Bệ hạ Ảm Bờ Dọ Sở, nữ hoàng Phải Ố Lạ vạn tuế vạn tuế. Bệ hạ Ảm Bờ Dọ Sở, nữ hoàng Phải Ố Lạ vạn tuế vạn tuế. Tối hôm đó là đêm vui nhất trong cả thất đại đảo quốc, tin tức nhà vua và nữ hoàng trở về như cơn sóng thần thổi bay mọi suy nghĩ khác trong đầu mọi người, dân mọi người đều vui mừng, đi đâu người ta cũng có thể nghe thấy tiếng hô vạn tuế. Rất nhiều người lập tức khởi hành tới đảo Lục Sủ Dị Ạ, đế đô của thất đại đỏ quốc, để tận mắt chứng kiến vị vua và nữ hoàng thần thánh của họ. Trở lại, Ảm Bờ Dọ Sở ra hiệu bình thân cho các chiến sĩ rồi cậu nói ngay. Ai là người phụ trách ở đây? Một tên lính giả dặn hơn bước tới nói. Dạ, là thần, Datus, đoàn trưởng hoàng gia ma pháp đoàn. Tên này có làn da ngăm đen, cơ bắp quần quận không giống một ma pháp sư lắm mà giống một chiến sĩ hơn. Càng nhìn kỹ, Ảm Bờ Dọ Sở càng thấy hắn khá quen, cậu nói. Ngươi và Đạ Dị Ủ có quan hệ như thế nào? Đạ Dị Ủ là một trong ba vị thống lĩnh quân đội tối cao do chính Ảm Bờ Dọ Sở bổ nhiệm, một người trung thành và làm việc rất giỏi. Dạ, đó là ông cụ cố cố tổ của thần ạ. Ngươi là cháu thứ 10 năm đời của Đạ Dị Ủ. Ảm Bờ Dọ Sở hỏi lại. Trong nháy mắt cậu tính ra đó là 10 năm đời. Vâng ạ. Đạ Tật không mình nhưng ánh mắt không giấu vẻ tự hào nói. Đã 10 năm đời rồi cơ à? Chính xác chúng ta đã rời đi bao nhiêu năm? Sau khi cảm thán cảnh người còn người mất, Ảm Bờ Dọ Sở hỏi tiếp. Tâu bệ hạ, đã 1287 năm qua đi rồi, Đạ Tật thấp giọng nói. Quả là một thời gian dài. Nhưng trước hết phải xử lý chuyện của Phải Ố Lạ đã. Ảm Bờ Dọ Sở cao giọng nói. Đạ Tật khanh, dẫn đường cho ta tới thần điện, và triệu tập toàn bộ hội đồng hiền giả lại đấy. Vâng, thần đã rõ. Còn cậu, anh lính. Ảm Bờ Dọ Sở chỉ vào Tạ Toàn nói. Dạ, bệ hạ có chuyện gì dặn dò ạ? Tạ Toạt hơi run nói, anh tưởng mình sẽ bị phạt vì hành vi không tôn kính đức vua vừa rồi, anh lại có thể quát nhà vua, ôi thật bất kính, Tạ Toạt trong lòng khóc thầm nghĩ. Không phải lo lắng, ngươi đi gọi nội các đương nhiệm của thất đại đảo quốc tới gặp ta ở thần điện, nói bọn họ chuẩn bị một bản tóm tắt báo cáo tất cả chuyện xảy ra trong hơn 1.000 năm qua cả về ẩn sĩ nữa. Đúng vậy, khi Ảm Bờ Dọ Sở mới xuất hiện ở phía sau lâu đài, bên kia cách chỉ hơn một cây số thôi là thần điện, nơi ở của ẩn sĩ. Cậu không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức của ông ta, và nếu ẩn sĩ còn ở đây thì ông sẽ có mặt ngay lập tức. Vâng, thần tuân lệnh. Sau đó Ảm Bờ Dọ Sở đưa Phải Ố Lạ đi vào thần điện, nơi hội đồng hiền giả ở lại. Lúc trước, Ảm Bờ Dọ Sở và Phải Ố Lạ đã quy hoạch một tổ chức tên là hội đồng hiền giả. Đây là nơi tập trung tất cả các cá nhân thông minh nhất, hiểu biết nhất, trí tuệ nhất và mạnh nhất. Là những con người tinh anh nhất trong cả nước. Nhiệm vụ của bọn họ là nghiên cứu ma pháp, khoa học. Đồng thời tham mưu cho nhà vua, nữ hoàng và chính phủ về mọi vấn đề trong đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, quân sự, vân vân. Vừa đi cậu vừa hỏi Đạ Tật. Hội đồng hiền giả hiện ra sao? Thưa bệ hạ, hội đồng hiền giả có 1.336 vị chính thức, và hơn 30.000 người khác là thành viên dự bị. Ảm Bờ Dọ Sở nghe vậy giật mình, bước đi hơi chậm lại. Cậu không ngờ lại nhiều tới như vậy, 1.336 người tất cả, còn số này có ý nghĩa rất nhiều. Thất đại đảo quốc dựa trên ma pháp văn minh là chủ yếu, khoa học kỹ thuật chỉ là để phục vụ cho đời sống mọi người dân được tiện nghi hơn mà thôi. Vì vậy, Ảm Bờ Dọ Sở đặt ra tu vi ma pháp sư tiêu chuẩn để là thành viên chính thức của hội đồng hiền giả phải là cấp 4 trở lên. Thành viên dự bị phải có tu vi cấp 3 ma pháp sư tuột cùng. Con số mà Đạ Tật vừa nói có ý nghĩa trong tay của cậu và Phải Ổ là có 1.336 vị ma pháp sư cấp 4. Một con số rất kinh khủng nếu đặt ở thế giới thực. Nhưng không chỉ dừng ở đó, Ảm Bờ Dọ Sở còn phân chia các thành viên trong hội đồng thành 3 cấp khác nữa, đó là Hiền Giả, Nguyên Hiền Giả và Đại Hiền Giả. Hiền Giả tương ứng với cấp 4 sơ kỳ và trung kỳ. Nguyên Hiền Giả tương ứng với cấp 4 hậu kỳ và tuột cùng. Đại Hiền Giả là cấp 5 ma pháp sư. Có điều đây là bí mật chỉ có nội bộ hội đồng mới biết được, mà thành viên đầu tiên và duy nhất của hội đồng Hiền Giả thời đó chính là ẩn sĩ. Chương 180, Helio Adi ẩn Đại Hiền Giả. Rất nhanh bọn họ đi tới thần điện, Ảm Bờ Dọ Sở đặt Phải Ố Lạ xuống bên dưới cây táo vàng chỗ có lượng ma pháp nguyên tố nồng đậm nhất trên thế giới. Xong xuôi, Ảm Bờ Dọ Sở mới có dịp quan sát thần điện, mọi thứ xung quanh không thay đổi nhiều sau hơn 1.000 năm, có điều dãy phòng phía sau có vẻ nhiều hơn. Ít nhất có 11 gian, 10 gian mới và 1 gian vốn thuộc về ẩn sĩ. Ảm Bờ Dọ Sở ra lệnh cho Đạ Tật ở lại canh chừng Phải Ố Lạ, rồi cậu theo trí nhớ trở lại ra phía đại điện của thần điện. Ở đây. Lúc này đã tập trung khá nhiều người rồi, bọn họ vừa thấy Ảm Bờ Dọ Sở xuất hiện lập tức quỳ xuống hành lễ. À bờ giỏ sờ đầu tiên ngồi xuống vị trí của cậu trước đã, cái ngai vàng đã lâu không được ngồi rồi, sau khi yên vị, cậu mới nói. Tất cả bình thân.
Vâng, thưa bệ hạ ít nở.
Hội đồng hiền giả có mặt đầy đủ phải không?
Ảm vợ giỏ sở cao cao nhìn xuống uy nghiêm hỏi.
Đối diện với cậu chính là hơn 300 ông lão, bà lão lọn còn đứng, tất cả đều tỏa ra một loại khí thế cấp 4 ma lực hùng mạnh. Cũng có một vài người trẻ hơn, khuôn mặt trung niên nhưng chỉ là thiểu số.
Nghe xong ảm vợ giỏ sở hỏi, một ông lão có vẻ là già nhất trong nhóm bước ra một bên nói.
Thưa bệ hạ, có mặt ở đế đô chỉ có 349 vị hiền giả.
Tất cả đều có mặt tại đây.
Các vị hiền giả trú ở 6 đảo còn lại đang trên đường tới đây tham kiến bệ hạ.
Hơn 50 vị khác đóng quân ở hệ Tín Mù đang giao chiến với bọn khổng lồ không thể rời khỏi vị trí.
Dùng một lúc như để lấy hơi, ông lão này nói tiến.
Còn có hơn 200 vị khác đang canh giữ biên giới trên biển của chúng ta, phòng ngừa bọn quái vật tấn công.
Nghe vậy, ả vợ rõ sở cảm thấy thất đại đảo quốc cũng không an bình lắm, phía bắc bọn khổng lồ vẫn tập kích, có vẻ bọn chúng ngày càng mạnh hơn nên mới cần tới hơn 50 vị pháp sư cấp 4 áp trận.
Còn về phía biển đông cũng không yên lành cho lắm, có rất nhiều quái vật biển xuất hiện, phá hoại giống như con bạch tuộc khổng lồ hỉ mị cổ trước đây.
Có điều bọn này dữ dằn hơn, đông hơn, liều hơn.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc cảm bờ rõ sờ mới hỏi.
Chúng ta có tất cả bao nhiêu vị nguyên hiền giả, bao nhiêu vị đại hiền giả?
Tâu bệ hạ, toàn bộ hội đồng có tất cả 128 vị nguyên hiền giả và 10 vị đại hiền giả.
Ông lão hơi ưỡn ngực giọng tự hào nói.
Cái gì? 10 vị đại hiền giả? Ảm bờ rõ sở không kìm được kinh ngạc thốt lên.
10 vị ma pháp sư cấp 5, chỉ cần mấy người này thì cậu không việc gì phải sợ tên chủ nhân của giáo sư Bẹn ở.
Ảm bờ rõ sở đang đau đầu về việc sau khi trở về thế giới thực sẽ ra sao đây, nếu giống như những lần trước, cậu sẽ trở lại đúng thời gian cậu rời đi.
Tên chủ nhân vẫn còn đứng ở đó chờ cậu, vấn đề ở chỗ hắn lần này mượn sắc mạnh hơn giáo sư Bẹn ở trước nhiều.
Tu vi có lẽ ở vừa đột phá cấp 5 hơn một tí.
Nhưng nếu ảm bờ rõ sở mang theo 3 vị đại hiền giả thôi cũng đủ đánh cho hắn chạy té khói.
Nhưng vấn đề là cậu không thấy ai trong các vị hiền giả trước mặt là đại hiền giả cả, cậu bèn hỏi.
10 vị đại hiền giả đâu?
Sao họ không có mặt ở đây?
Thưa bệ hạ, 10 vị đại hiền giả tuổi tác đều đã cao, vị trẻ nhất cũng đã hơn 400 tuổi, vì để bảo hộ tốt hơn cho vương quốc, mỗi 100 năm thời gian 7 vị đại hiền giả sẽ lâm vào ngủ say. 3 vị còn lại sẽ bảo vệ vương quốc.
Thì ra là vậy.
Ba vị đại hiền giả hiện tại đang ở đâu?
Ảm bờ rõ sờ không đổi sắc mặt hỏi tiếp.
Cậu bây giờ rất cần một ma pháp sư cấp 5 ở đây.
Một là vì phỏi ố lạ, tuy Alan đã đảm bảo là cô bé không sao nhưng vẫn cần kiểm tra lại.
Hai là chuyện về con dao nguyền rủa, một vị cấp 5 sẽ dễ dàng tóm gọn tên thô kệch mà không cho hắn có thời gian dở trò nào khác.
Việc khác có thể không cần chắc chắn lắm, nhưng đối với việc của phỏi ố lạ, cậu cần dám chắc 100%.
Không một sai lầm, dù là nhỏ nhất.
Ông lão tiếp tục nói.
Thưa bệ hạ, chiến tuyến biên giới trên biển vô cùng ác liệt và sẽ ngày càng khốc liệt hơn.
Nếu 100 năm trước chỉ cần một vị đại hiền giả ở đó đốc quân, nhưng nay cần tới 2 vị mới có thể phòng thủ được.
Vốn ở đế đô sẽ có một vị đại hiền giả tọa chấn, nhưng vừa 3 ngày trước, chiến trường với bọn khổng lồ xuất hiện biến cố.
Một mụ phù thủy cấp 5 xuất hiện, bà ta đã thống nhất vương quốc người khổng lồ và tự xưng là phù thủy phương Bắc, nó tên hoạt chết.
Bọn khổng lồ gọi bà ta là quý bà kịch lệ của màu xanh. The lấy đi hóc the gờ dìn kỳ lệ.
Vì thế nên nọ bậc đại hiền giả xuất phát về chiến trường người khổng lồ.
Chuyện này ảm bờ rõ sở khuôn mặt khó coi hẳn lên.
Lúc cậu cần lại không có ai, đây không phải là quá đen sao.
Bên dưới ông lão cũng nhìn ra biểu hiện vị vua của bọn họ, dù sao lão cũng sống hơn 300 năm, sao không nhìn ra được.
Tâu bệ hạ, năm nay là năm 2303, 2 năm nữa là tới kỳ hạn 100 năm, thần có thể làm lễ đánh thức sớm một vị đại hiền giả.
Phải đúng vậy. Có tất cả 10 người, nếu chia ra 3 không đủ lẻ ra một vị, ảm bờ rõ sở đoán ngay vị này là để khi có việc khẩn cấp là sẽ được đánh thức.
Vâng, hệ lì ổ ạ đi ẩn đại hiền giả, bệ hạ hẳn là quen biết ngài, ông ta là người nhiều tuổi nhất trong hội đồng và cũng là người mạnh nhất.
Ông lão nói,
hệ lì ổ ạ đi ẩn ảm bờ rõ sở lẩm bẩm, cái tên này khá quen, cậu lục lại trong trí nhớ của mình.
Rồi một hình ảnh một thằng nhóc 10 tuổi cao to run rẩy tiến lên khế ước đài trong lần khai giảng đầu tiên của Học viện Ma thuật Đủ Văn Kết.
Là nhóc đó không ngờ tên đó đã sống gần 1.300 tuổi ba.
Ảm bờ rõ sờ cảm thán.
Vâng ạ, ngài Hễ Lì Ổ là thành viên hội đồng hiền giả thứ 2 sau ẩn sĩ đại hiền giả, chính xác thì ngài đã 1.297 tuổi.
Ông lão ánh mắt ngưỡng mộ nói.
Xem ra ẩn sĩ đặt rất nhiều tâm tư vào Hễ Lì Ổ đi ẩn đại hiền giả lúc trước, Ảm bờ rõ sờ thầm đoán.
Muốn có một vị ma pháp sư xuất chúng thì trước cần phải có một vị thầy xuất chúng đã.
rõ ràng vào năm nó chỉ có ẩn sĩ mới được tính là một pháp sư đầy sức mạnh. Đúng lúc này, một anh lính chạy vào điện, Ảm Bợ Rõ Sơ nhận ra đó là một trong các binh sĩ dưới tay Đạ Tợ, cậu phất tay ra lệnh cho anh ta bình thân. Anh lính này nói, tâu bệ hạ, ngài thủ tướng và toàn bộ nội các của thất đại đảo quốc đã có mặt, bọn họ đang chờ ở bên ngoài. Ảm Bợ Rõ Sơ gật đầu tỏ ra đã biết, cậu nói với ông lão hiền giả. Khen. Dạ, thần là Antonio. Tốt, Antonio Khen, ngươi cùng các vị hiền giả trở lại phía sau thần điện. Nữ hoàng Phái Ố La bị người ám hại hiện đang bị ám bởi một lời nguyền. Nhiệm vụ tối cao bây giờ của các khanh là kiểm tra tình trạng của nữ hoàng Phái Ố La. Một lát nữa ta sẽ vào xem. Chương 181, Lucy trưởng thành. Vâng, chúng thần biết. 349 vị hiền giả đồng loạt trả lời. Đặc biệt là khanh Antonio, khanh ngay lập tức thức tỉnh lại hệ Leo A đi ẩn đại hiền giả. Ta có chuyện rất quan trọng cần bàn với ông ta, A Mỉn nhấn mạnh nói. Thần tuân lệnh thưa bệ hạ. Được rồi, các ngươi lui đi, Ảm Bợ Rõ Sở sau đó nói với anh lính. Tuyên tất cả vào điện. Vâng, thưa bệ hạ. Chuyển cảnh. Quay trở lại với Lucy và các anh chị của cô bé. Đánh thức những đứa lớn hơn Lucy trong khi bạn này đang rất mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Đặc biệt là vì một lý do mà Lucy tin rằng không anh chị nào của nó tin cả. Lucy đi đến chỗ Peter trước, lay vai cậu ta và ghé tai anh cả thì thào. Anh Peter, dậy nhanh lên. Atlan đang ở đây. Ông nói chúng ta phải đi theo ông ngay. Chắc chắn rồi Lucy. Bất cứ cái gì mà em thích. Peter nói một cách bất ngờ. Rõ ràng tên này không tin, Peter lại lăn sang một bên và ngủ tiếp như bất kỳ một thằng con trai tuổi đang ăn tuổi lớn nào khác. Lucy thử gọi sơ sản. Chị nó đã thức dậy nhưng lại nói với cái giọng người lớn dễ ghét nhất. Em lại nằm mơ rồi Lucy. Ngủ lại đi. Cuối cùng, cô bé quay ẹt mở ẩn. Thật khó mà lay một thằng con trai đang ngủ như chết, cuối cùng nó cũng khiến ẹt mở ẩn tỉnh ngủ. Thằng anh ngồi dậy rồi cáu kỉnh nói. Ê, em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Lucy vẫn lặp lại một lần nữa. Atlan đang ở đây. Ông nói chúng ta phải đi theo ông ngay. Atlan. Ed mở ẩn nhảy lên tương tương nói. Hoan hô. Thế ông ấy ở đâu? Lucy quay đầu về phía sư tử đang đứng đợi, đôi mắt nhẫn mại của ông nhìn cô bé đăm đăm. Atlan đang chờ Lucy hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho. Kia kìa, Lucy chỉ về một hướng nói. Đâu? Ed mở ẩn hỏi lại một lần nữa. Cậu đâu thấy thứ gì, chỉ toàn là cây với cây. Kia kìa. Ở đằng kia. Anh không trông thấy sao? Ở ngoài những hàng cây kia. Lucy lại một lần nữa cố gắng chỉ. Ed mở ẩn nhìn chăm chú về phía đó một lúc. Tên này nói. Chả thấy gì ở đó. Hay là em hoa mắt và lẫn lộn với mọi thứ dưới ánh trăng rồi. Phải, anh đã tưởng thấy một cái gì trong một thoáng, nhưng đó chỉ là ảo giác em muốn nhìn thấy thôi. Lúc nào em cũng nhìn thấy ông. Ông đang nhìn thẳng vào chúng ta. Lucy không cam tâm nói. Cho tới khi tất cả mọi người tỉnh dậy, cô bé lại nói về Alan một lần nữa, đây là lần thứ tư rồi, nhưng không ai tin cả. Không ai trong số họ nhìn thấy ông sư tử. Đến lúc này Lucy triệt để thất vọng rồi, cô bé lẩm bẩm. Đúng như ông Alan nói, bọn họ có thể không nhìn thấy ông. Trong khi Lucy đang hiểu xịu như một cái bánh bích quy để qua đêm, ông người lùn chùm tiệp đột nhiên thốt lên. Nhà vua Ảm Bợ Rõ Sơ và nữ hoàng Phái Ố La đâu rồi? Bọn họ tối qua vẫn ở đây mà. Cả lũ giật mình, cả Lucy cũng vậy, chúng nhìn quanh không thấy hình bóng của Ảm Bợ Rõ Sơ đâu cả. Cỗ ngủ vốn của hai người bây giờ trống trơn. Sơ San lại chỉ vào một cái túi nằm ở dưới một gốc cây nói. Đây không phải cái túi phép thuật của Ảm Bợ Rõ Sơ sao? Nói rồi cô bé tiến tới nhặt cái túi lên. Cô cho tay vào thủ mò xem có thứ gì không. Tay của sở sản cảm giác như chạm vào một khoảng không gian rất rộng vậy. Cuối cùng sở sản móc thấy một tờ giấy, đó là lá thư mà Ảm Bợ Rõ Sơ để lại. Trong đấy viết gì vậy? Peter hỏi ngay. Mấy người còn lại cũng chăm chú tò mò nhìn tờ giấy trước mặt sở sản. Sở sản đọc xong rồi nói. Trong thư Ảm Bợ Rõ Sơ viết là cậu ấy và Phái Ố La phải về thất đại đảo quốc trước. Tình trạng của Phái Ố La không tốt lắm, cần có một hoàn cảnh tốt hơn để chữa trị. Ảm Bợ Rõ Sơ cũng nói là sẽ cho quân giúp đỡ đánh tên thủ tịch ma pháp sư. Cậu ta cong để lại tất cả lương thực, đồ ăn và vũ khí trong cái túi này. Bốn anh em nghe xong đều trầm ngâm không nói, bọn chúng đều biết một chút về tình trạng của Phái Ố La, cô bé bị chúng một lời nguyền. Trong suốt hai ngày qua, Phái Ố La đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Là người trực tiếp chăm sóc cho Phái Ố La, sở sản cũng nhận thấy được cơ thể Phái Ố La không ổn. Thân nhiệt cô bé vô cùng cao. Phải trên 40 độ C là ít và ngày càng tăng cao lên. Sau 2 phút, Peter mới lên tiếng. À bờ rõ sở có nói là bao giờ quân đội của cậu ta tới tiếp viện không?
Sở sàn nghe vậy đọc soát lại bức thư một lần nữa và nói.
Không, anh Peter.
Cậu ta không nhắc tới.
Xem bức thư này viết khá bội, có thể tình trạng của phở là chuyển xấu nên ảm bờ rõ sở phải lập tức rời đi.
Cũng không biết ảm bờ rõ sở rời đi bằng cách nào nhỉ?
Edmund lại nghĩ lung tung nói.
Chuyện này không phải việc của chúng ta, và chúng ta cũng không giúp được gì.
Chỉ mong phở là không sao.
Đúng vậy, anh Edmund.
Ảm bờ rõ sở và phở là đều là phù thủy quyền lực, thất đại đảo quốc lại mạnh như vậy.
Chúng ta trước giải quyết việc của mình trước đã.
Lucy dường như quên mất cơn ấm ức. Cô bé chuyển hướng nói.
Trong lòng Lucy nghĩ, đã anh chị cô bé không tin Alan thì cô trước hoàn thành nhiệm vụ mà Alan muốn đã, giải phóng nạ nỉ ạ và đưa cả sập tỷ ẩn lên ngôi báu.
Có vẻ Lucy bây giờ trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Cho dù khi còn là nữ hoàng của nạ nỉ ạ 1.300 năm trước, cô vẫn luôn là em út được ba anh chị yêu thương, không phải suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng hiện nay lại khác, Lucy đóng vai trò như một người âm thầm dẫn dắt ba anh chị của mình.
Tất cả điều này, Alan đều thấy và cũng chính là điều ông muốn thấy, sự trưởng thành của những đứa con trai của Adam và con gái của Eva.
Trong bốn đứa, Alan hiện quan tâm nhiều tới Lucy và Edmund nhất.
Đơn giản là vì hai đứa bé nhất, và đang trong giai đoạn phát triển tâm lý nhạy cảm.
Ngược lại, Peter và Sở Sản lớn hơn, hai đứa đã làm rất tốt vai trò của mình khi làm một vị vua và nữ hoàng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là Alan nói riêng và Nạ Ni ạ nói chúng không còn thứ gì để dạy hai đứa.
Cuối cùng, mọi người lên đường.
Lucy đi đầu tiên, cô bé đã thôi không tranh cãi cùng anh chị cô nữa.
Cô bé nhìn Alan, thấy ông mỉm cười nhìn mình, trong lòng bao nhiêu thứ không vui biến mất sạch.
Alan quay đầu lại ra hiệu cho cô đi theo ông, rồi chậm rãi đi trước chúng một quãng khoảng 30 mét.
Những người còn lại chỉ việc đi theo hướng mà Lucy đã dẫn dắt bởi vì Atlan không những chỉ vô hình đối với họ mà ông còn một mực giữ im lặng.
Những cái móng giống như vuốt mèo không để lại một tiếng động nào trên lớp cỏ.
Ông dẫn mọi người đi thẳng đến những hàng cây nhảy múa có điều chúng có còn khiêu vũ hay không thì không ai biết bởi vì Lucy chỉ tập trung nhìn vào Atlan còn cả bọn thì chăm chú nhìn vào Lucy và họ đi sát mép vực.
Sau là suốt một chặng đường dài, Atlan đi trên đỉnh vách đá treo leo.
Sau đó họ đến một chỗ có những bụi cây nhỏ lốp xốp mọc lên ở bên tay phải mép đá.
Atlan quay lại và biến mất giữa mọi người.
Chương 182, Peter vs. Castian.
Ông sư tử nhảy xuống bên dưới vách đá.
Ông dẫn bọn chúng vượt qua khúc sông Hedrus.
Cuối cùng khi tới một khu rừng, Alan biến mất.
Lúc này trời đã tối, mặt trăng đã lên, mọi người như tỉnh lại sau một giấc mơ.
Bọn họ không hiểu vì sao mình lại tới đây.
Cả một ngày đi liên tục không ngừng nghỉ.
Và tới giờ bọn chúng vẫn còn thấy sung sức.
Chuyện gì đã xảy ra?
Peter nói.
Là Alan, ông dẫn mọi người tới đây.
Anh không thấy à?
Lucy hai mắt long lanh nói.
Cả bọn giật mình. Trong đầu chúng đều hiện lên hình dáng ông sư tử uy mãnh, với cái bờm tuyệt đẹp.
Nhưng sao bọn chúng không thấy?
Không khí yên lặng bao phủ cả đám, cho tới khi.
Chúng ta nên đi tiếp hay nghỉ ngơi?
Người lùn chùm thì nói.
Đi rừng buổi tối rất nguy hiểm, cộng thêm việc phải làm đuốc khiến chúng ta như một mặt trời giữa buổi đêm vậy.
Kẻ địch rất dễ dàng phát hiện chúng ta.
Edmund nói.
Chú chùm tiếp, chú biết ta đang ở đâu không?
Ông người lùn dùng điều tiết tối đã đồng tử để có một tầm nhìn trong đêm éo nhất. Ông nói,
chúng ta đang ở khu rừng phía nam, nọ thở y hút, sẽ mất 5 tiếng để vượt qua nó tới gò đôi.
Tôi đồng ý với vua ẹt mở ẩn là ta nghỉ tại đây đêm nay.
Đêm hôm đó, không ai ngủ được cả.
Nhất là ba đứa anh chị của Lucy, trong đầu bọn chúng còn vô cùng thắc mắc về chuyện hôm nay, về Alan và cả về cách chúng phản ứng với Lucy khi không tin lời cô bé.
Nhất là Peter, là anh cả, cậu phải có cái nhìn tốt hơn các anh em của cậu nên sáng suốt hơn mới đúng.
Nhưng tận sâu trong lòng Peter vẫn tồn tại một cỗ tức giận.
Đất nước của cậu bị phá hủy, mà chính Alan không quan tâm.
Trong suốt 15 năm trị vì của Peter, Alan không xuất hiện một lần nào trên nạn ý ạ.
Chỉ có một lần mà ông ta lại chăm sóc tên hoàng tử có của ản chẹt lẹn.
Trong đầu suy nghĩ liên miên khiến Peter ngủ quên lúc nào không biết, tới khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Peter ngồi dậy nhìn xung quanh.
Sở Sản và Edmund ẩn vẫn còn ngủ, cậu nhớ là hai đứa đó mãi tới nửa đêm vẫn chưa ngủ.
Còn Lucy?
Nó lại đi đâu rồi?
Càng gần gò đôi thì càng nguy hiểm.
Peter biết cả sắp tỷ ẩn và thần dân của mình chỉ đang dựa vào địa hình hiểm yếu chống lại.
Không ai biết trong khu rừng kia có quân trinh sát của địch hay không.
Nghĩ tới đây, Peter lo lắng cầm thanh kiếm đi vào rừng tìm Lucy, nhưng chỉ đi được 2 phút, cậu bất ngờ khi thấy một tên quỷ mình người đầu bò mì nổ tổ hửa tên này tay cầm một cái rìu khổng lồ, trên lưng đeo một hộp tên hắn trang bị vũ khí khá đầy đủ.
Peter nhớ rõ bọn mì nổ tổ vừa là những sinh vật hắc ám, chúng từng đầu quân cho phù thủy trắng, chỉ một số ít trong chúng là đầu hàng đi theo ảm bờ dọ sở, còn lũ còn lại trốn vào trong những cánh rừng sâu nhất. Khi còn là vua, thỉnh thoảng cậu cũng nhận được báo cáo bọn quái vật mình người đầu bồ này hại người.
Peter thận trọng nhẹ nhàng bước vào một lùm cây, chờ cơ hội tiêu diệt tên này. Nhưng đúng lúc này, Lucy lại chạy chân sáo đi qua.
Không xong. Peter giật mình lăn một vòng xuống đất, cậu tay phải nhanh chóng ôm lấy em gái, tay trái bịt miệng cô bé để không phát ra tiếng kêu đánh động.
Lucy, im lặng.
Nhìn kia.
Peter chỉ cho Lucy con mì nổ tổ ửa, và cậu rút thanh kiếm ra, nói với cô bé.
Bây giờ em trở lại chỗ cắm trại đánh thức mọi người, khu vực này không an toàn nữa rồi.
Còn anh đi bắt hắn, có thể ta sẽ được một chút tình báo nào đó.
Lucy gật đầu nói.
Vâng ạ.
Anh Peter, cẩn thận đấy.
Sau khi nhìn Lucy biến mất, Peter mới chậm rãi ra khỏi chỗ lấp, cậu cẩn thận đi từng bước mà không phát ra tiếng động.
Nếu bình thường, Peter sẽ không ngại một cuộc đấu trực diện. Nhưng bây giờ là tình huống phi thường đặc biệt, ai có thể bảo đảm trong lúc cậu đánh bại tên này, đồng bọn của hắn không xuất hiện.
Giải quyết nhanh chóng là thượng sách. Đang tập trung tinh thần thì đột nhiên từ phía bên trái của Peter xuất hiện một bóng đen rồi thanh kiếm của cậu bị một lực đánh hất lên phía trên.
Chuyện gì?
Tuy bất ngờ nhưng ngay lập tức Peter hồi phục lại, cậu xoay cổ tay điều khiển thanh kiếm chém vào bóng đen.
Chen keng.
Chen keng.
Hàng loạt tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên.
Tới bây giờ, Peter mới thấy rõ đối thủ của mình là chàng trai thanh niên khoảng 15-16 tuổi, bằng tuổi với cậu. Tên này kiếm thuật không lộn xộn, rất có bài bản. Hiển nhiên đã được dạy kiếm một cách chính thức từ các kỵ sĩ. Không lẽ hắn là một trong mấy tên tiểu quý tộc của Mỹ Giác?
Nghĩ như vậy, Peter ra tay mạnh hơn.
Thêm ba chiêu sau đó, tên thiếu niên bị cậu đánh một vả vào má khiến hắn sức môi chảy máu mồm.
Thêm ba chiêu nữa, tên này mất kiếm, hắn nhanh chóng lùi lại trong khi Peter liên tục chém tấn công.
Không may cho Peter, một đòn kiếm chém ngang vai của cậu bị tên này túi xuống lẽ được.
Lưỡi kiếm theo đà dính chặt vào thân của một câu tùng già.
Nhân cơ hội đó, tên thanh niên kia đứng dậy, hắn đá một phát thật mạnh vào sườn Peter khiến cậu ngã lùi lại ba bước.
Tên thanh niên này vội vàng giựt thanh kiếm của Peter trên thân cây xuống, nhưng mà hắn không đoán được nó lại cắm sâu tới vậy.
5 giây dùng hết sức, thanh kiếm vẫn không có một tí dấu hiệu lung lay nào cả.
Lúc này, Peter đã đứng dậy, cậu cầm một hòn đá bên cạnh định đập một phát vào đầu đối thủ.
Khi còn chỉ cách tên thanh niên 1 mét thì một tiếng la thất thanh quen thuộc từ phía sau vang lên, đó là giọng của Lucy.
Không.
Không dừng lại.
Chuyện gì?
Peter thầm nghĩ, rồi một loạt tiếng bước chân, tiếng gầm gừ, tiếng la xuất hiện xung quanh cậu, không biết từ lúc nào Peter đã bị bao vây bởi một đội quân.
Điều kỳ là đấy toàn là các cư dân nạn ý ạ, có người lùn, có thần rừng, có nhân mã, có cả mấy con động vật biết nói khác.
Peter bừng tỉnh, không lẽ tên thanh niên trước mặt không phải là bên địch, cậu giọng nói nghi vấn hỏi.
Cậu là hoàng tử Castian.
Tên kia miệng còn đang đầy máu, hắn khó khăn nói.
Vâng.
Còn anh là ai?
Lại vào lúc này, giọng nói của Sở Sản hét lên,
tờ ở.
Cô bé cùng Edmund và người lùn chùm thì xuất hiện.
Sau khi nghe tin báo, bọn họ ngay lập tức tiến đến nhưng bị một đội quân ngăn lại.
Tên thanh niên nghe vậy như hiểu ra, giọng nói của hắn ngạc nhiên nhìn Peter nói.
Anh là Peter đại đế.
Phải.
Nhưng tôi tưởng anh phải già hơn thế nhiều.
Nếu cậu muốn thì vài năm nữa chúng tôi sẽ trở lại.
Không không.
Cảm ơn sự có mặt của ngài, thưa đức vua.
Hoàng tử Castian nói.
Cậu rất ngưỡng mộ Peter, vì thế cậu cảm thấy ngượng nghịu thế nào ấy.
Thật là một việc vừa hoang đường vừa kỳ diệu khi gặp các vị vua vĩ đại đi ra từ những câu chuyện cổ xưa.
Chuyển cảnh.
Chương 183, kẻ thù sống còn.
Quay trở lại với ảm bờ dọ sờ.
Sau khi các hiền giả đi vào trong, 22 thành viên nội các tiến vào điện.
Đứng đầu bọn họ là một người đàn ông trung niên mặc ú, râu mép sung xuê, tên này dẫn đầu quỳ xuống hành lễ nói.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế.
Các khanh bình thân ảm bờ dọ sờ nói.
Tạ bệ hạ ít 22.
Được rồi, chúng ta vào việc luôn, thủ tướng là ai?
Tên mập vu bước ra nói.
Tâu bệ hạ là thần, Duyên Tạ, thủ tướng thứ 153 của thất đại đảo quốc.
Giống như trong hiện thực, ảm bờ dọ sờ đặt chế độ nhiệm kỳ cho tất cả các chức vụ trong chính phủ.
Một thủ tướng có 4 năm một nhiệm kỳ, và ông ta tối đa chỉ được giữ chức này trong 2 nhiệm kỳ.
Đây là thiết luật. Không phải hiến pháp mà có thể sửa được.
Duyên Tạ Khanh, mang bản báo cáo lên đây.
Vâng thưa bệ hạ.
Nói rồi tên này ra lệnh cho người của mình bê một quyển sách rất dày và to lên trên điện.
Cuốn sách này phải tới hơn 500 trang và rộng tới nửa mét vuông.
đó là niên biểu của toàn bộ 1.300 năm lịch sử của thất đại đảo quốc. Lúc trước khi đi, Ảm Bờ Giỏ Sở có dặn dò quần thần phải luôn ghi chép lại tất cả các sự kiện lịch sử trên toàn thế giới Nã Nì Ả vào, thành lập một thư viện lịch sử khổng lồ. Đặc biệt là về thất đại đảo quốc, cậu muốn bọn họ phải tổng hợp ngắn gọn, xúc tích nhất theo từng giai đoạn 10 năm một để đề phòng trường hợp cậu quay lại như ngày hôm nay. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Ảm Bờ Giỏ Sở không thể không kinh ngạc về độ dày và to của cuốn sách. Thưa bệ hạ, đây là bản tóm tắt tóm lược nhất mà chúng thần có. Còn các tài liệu chính thức, đầy đủ hiện đang được lưu trữ ở trong Thư viện Hoàng gia số 2. Tất cả hơn 131.643.927 bản. Và còn có hơn 500.000 tài liệu khác đang trong quá trình tổng hợp. Rất tốt. Các khanh làm tốt lắm. Còn về tài liệu về ẩn sĩ? Thưa bệ hạ, chúng thần không có nhiều tài liệu về ẩn sĩ đại nhân thông tin của ngài được lưu trữ trong hội đồng hiền giả ạ. Đuyên tạ không người cung kính nói. Được rồi, trước để nó ở một bên, mấy ngày nữa ta sẽ đọc. Ảm Bờ Giỏ Sở trong lòng hơi ghê phất tay ra lệnh. Vâng, thưa bệ hạ. Chờ sau khi cuốn sách khổng lồ biến mất, Ảm Bờ Giỏ Sở mới nói tiếp. Ta cũng không giấu giếm các khanh. Nữ hoàng Phái Ố Lạ bị kẻ gian tập kích, tuy bây giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng tên hung thủ vẫn ở ngoài kia. Bên dưới, các đại thần nghe vậy tất cả đều tức giận, bọn hắn từ nhỏ lớn nên trong sự tôn kính với nhà vua Ảm Bờ Giỏ Sở và nữ hoàng Phái Ố Lạ, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này. Đáng chết. Là đứa nào không muốn sống nữa. Thần xin bệ hạ hạ lệnh lập tức bắt hắn về chịu tội. Phải tên này phải bị ngàn đao bắn thành tương mới hả giận. Nhìn đám đại thần phản ứng Ảm Bờ Giỏ Sở cùng không có gì để nói, cậu không bao giờ lo lắng về lòng trung thành của đất nước này với cậu và Ảm Bờ Giỏ Sở. Trong các điều khoản trên khế ước đài thì việc trung thành với nhà vua và nữ hoàng được đặt lên hàng đầu, rồi tới việc trung thành với đất nước, và tới việc trung hiếu với người dân. Vì vậy, không vị thủ tướng nào không vị nội các nào trong lịch sử thất đại đảo quốc là không lo nghĩ cho người dân, cho đất nước mà tự tư tự lợi cho bản thân. 1.000 năm thấm nhuần, đủ để cho mọi người dân trên đất nước này cảm phục công đức của Ảm Bờ Giỏ Sở và Phòi Ô La. Vì vậy, tất cả người dân đều coi hai người là vị vua và bữ hoàng thần thánh của thất đại đảo quốc. Nó trở thành một tín ngưỡng vững chắc vậy. Không giống như sự xuất hiện hiếm hoi của Alan ở Nạ Nị ạ. Tại đất nước này, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, mọi người dân đều hưởng điều tốt từ các chính sách của Ảm Bờ Giỏ Sở và Phòi Ô La. Làm sao có thể không tức giận nếu tín ngưỡng của mình bị xâm phạm, như việc nữ hoàng Phái Ổ Lạ của bọn họ bị tấn công và bị thương. Thật nhục nhã. Mọi người xin im lặng. Ảm Bờ Giỏ Sở giọng hơi trầm xuống nói. Xin lỗi thưa bệ hạ, chúng thần quả thực rất tức giận. Các vị nội các đồng thanh nói. Ta biết, ta thay mặt Phái Ổ Lạ muốn cảm ơn các khanh. Ảm Bờ Giỏ Sở thật lòng nói. Không không. Thưa bệ hạ. Đây là việc chúng thần phải làm. Vâng, là trách nhiệm của những bề tôi trung thành này. Một phút sau, mọi người trong đại điện mới trở lại bình tĩnh để bàn việc, Ảm Bờ Giỏ Sở nói. Tên hung thủ, hắn bây giờ đang làm thủ tịch ma pháp sư của tên giết anh, giết cháu đoạt ngôi mị giặt ở Nạ Nì ạ. Đáng giận, bọn man dợ kém phát triển đo dám chứa chấp hung thủ. Thần đề nghị triệu tập quân đội san bằng toàn bộ Nạ Nì ạ cho chúng biết cái giá phải trả khi đắc tội với thất đại đảo quốc. Một vị đại thần nội các nóng tính nói. Thần đồng ý với ngài Cát Lóc. Thần cũng vậy. 3/4 số thành viên nội các đều đồng ý khơi mào chiến tranh. Với trình độ phát triển chênh lệch như trời với đất giữa Nạ Nì ạ và thất đại đảo quốc thì chỉ cần một cái phẩy tay thôi cũng đủ để Nạ Nì ạ thành cho bụi. Ngược lại, Thủ tướng Đuyên Tạ bình tĩnh hơn, ông nói. Thưa bệ hạ, binh nhất định phải đánh, nhưng về việc của Alan thì sao ạ? Chuyện của Alan là như thế nào? Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi. Cậu đã biết là Alan là lực cản không cho đất nước của cậu tiếp xúc với Nạ Nì ạ, nhưng cụ thể bên trong cậu lại không rõ. Mấy người hiếu chiến lúc này mặt mũi khó coi hơn hẳn. Trong 1.000 năm qua, không phải giới cầm quyền bọn họ không muốn thống nhất đại lục dâng lên như một món quà thành kính khi nhà vua và nữ hoàng trở về. Sau đó một vị nội các thâm niên nhất đứng ra kể lại. Vấn đề là ở Alan, vị thần bảo hộ của Nạ Nì ạ. Với những người Nạ Nì ạ, Alan có thể chỉ là nhân vật trong chuyện cổ tích, nhưng đối với bọn họ, ông ta rất quen thuộc. Cách mấy năm một lần, ông sư tử đều xuất hiện ở biên giới thất đại đảo quốc như một cách cảnh cáo không được xâm lược Nạ Nì ạ. Các vị hiền giả trong hội đồng hiền giả không cách nào làm gì được Alan, ông sư tử như vô địch vậy. Trong một số tài liệu cổ ghi lại, sư tử Alan và ẩn sĩ đã có một số khoản giao dịch, đánh đổi việc thất đại đảo quốc không được xâm lược Nạ Nì ạ, Alan sẽ bảo vệ thất đại đảo quốc khỏi kẻ thù. Tất cả mọi người đều thắc mắc kẻ thù là ai, bọn khổng lồ phương Bắc dĩ nhiên không phải, nếu không vì xâm chiếm phương Bắc xa xôi lợi ít hơn mất thì bọn họ đã tiêu diệt bọn khổng lồ sạch sẽ này rồi. Một kẻ thù khác là bọn quái vật biển cả.
tuy 100 năm gần đây số lượng bọn quái vật biển không ngừng tăng cường, nhưng năm nào thất đại đảo quốc cũng lấy kết quả thắng sạch, tiêu diệt tất cả quái vật. Bọn này chỉ đông và giết mãi không hết thôi chứ không được tính là kẻ thù sống còn của đất nước, các vị nội các tin rằng, thất đại đảo quốc là vô địch ở thế giới này rồi. Bên trên cao, Ảm Bờ Giỏ Sơ lại không nghĩ như vậy. Cậu nhanh chóng nhìn ra đâu là kẻ thù mà ẩn sĩ và Alan nói tới. Đó là cái ác. Chương 184, quân đội tập hợp. Thứ mà theo cậu dai giảng suốt mấy lần ở thế giới Narnia này. Ẩn sĩ từng nói với cậu, cái ác đang dần dần mạnh lên và ảnh hưởng tới tất cả các sinh vật trên thế giới. Đó là kẻ thù chung của muôn loài. Và cái ác rất mạnh, chính mụ phù thủy trắng là ví dụ lù lù trước mắt cậu. Mụ ta sau khi được cái ác ủng hộ đánh gần ngang tay với Alan. Trong đâu Ám Bờ Giỏ Sở chợt hiện lên một ý nghĩa, nếu không phải cái ác ở tận cùng Biển Đông, mà ở trên đại lục chính Alan không thể chống lại nó. Tắc, Alan có được chúc phúc của bố ông ta, Thượng Hải Đại Vương, nên có thể nói khi ở trên biển, Alan mới là mạnh nhất. Đúng vậy, Alan đã bảo vệ thất đại đảo quốc 1.300 năm qua khỏi cái ác, nhất kẻ thù của Ám Bờ Giỏ Sở là mụ phù thủy trắng. Mụ ta vẫn sống và phục vụ cho cái ác. Được rồi. Ta đã biết. Chuyện này ta đã hỏi Alan. Ảm Bờ Giỏ Sờ nghiêm túc nói. Thưa bệ hạ, ông ta nói gì ạ? X22. Nguyên văn lời của Alan là, chuyện của Narnia nên để cho các cư dân Narnia xử lý. Ảm Bờ Giỏ Sờ bình thản nói. Chuyện này. Các vị nội các khuôn mặt nhăn lại, bọn chúng đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Cuối cùng có một bị khác đứng lên dò hỏi Ảm Bờ Giỏ Sờ. Thưa bệ hạ, tên hung thủ có phải người Narnia không ạ? Phải, tên này hỏi đúng vấn đề mấu chốt. Chuyện của Narnia nên để cho các cư dân Narnia xử lý. Alan đã nói vậy. Nhưng nếu tên hung thủ không phải người Narnia thì sao? Mọi người ở đây đều là những người lãnh đạo cấp cao của đất nước, không lý do gì bọn họ không biết tình trạng nội chiến ở Narnia hiện nay. Một thời kỳ nhạy cảm. Bọn họ có thể tiện tay quét sạch bọn người tẹn mạ dỉn náo xược mấy lần dám tấn công thất đại đảo quốc. Trả lại đất nước cho đồng minh Narnia cũ của họ. Cả bọn ánh mắt lấp lánh nhìn nhà vua, chúng chỉ chờ một câu nói của Ảm Bờ Giỏ Sờ mà thôi. Ảm Bờ Giỏ Sờ là sao không hiểu dụng ý của Alan, cậu nói. Đúng, hắn không phải người của Narnia. Ảm Bờ Giỏ Sờ vừa dứt lời, bên dưới đã có người không nhịn được thốt một câu. Tốt. Rồi một tên đại thần khác tiến lên nói. Thần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vincent Đệ Cốt, mong bệ hạ ra phát lệnh tấn công Mỹ giặt và quân đội của hắn, trợ giúp đồng minh Narnia chân chính của chúng ta. Thật là. Một cuộc tấn công trả thù việc phải ổ lã bị thương vậy mà bị ông bộ trưởng nói thành đại nghĩa trợ giúp đồng minh vậy. Ảm Bờ Giỏ Sở không khỏi cảm thán trình độ của các chính trị gia. Cậu nói. Không, chúng ta sẽ không can thiệp vào nội bộ chiến tranh của Narnia. Các khanh không nên quá coi thường bọn họ như vậy, sau lưng họ là Alan đấy. Vâng. Chúng thần hiểu X22. Các vị nôi các giọng có không được tươi cho lắm. Nhưng sau đó lời Ảm Bờ Giỏ Sở nói khiến thái độ của họ thay đổi 180 độ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phát binh tới đó bắt tên hung thủ, nếu vua bọn tèn mạ dỉn không giao người, chúng ta không ngại giết tất cả để bắt người. Bệ hạ anh minh X22. Được rồi, Đệ Cốt Khanh, nói về tình trạng quân đội của thất đại đảo quốc hiện nay xem. Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vincent Đệ Cột cao giọng nói. Thưa Đức Vua, tổng số quân nhân chuyên nghiệp của thất đại đảo quốc đạt 500.000 quân số. Trong đó có một nửa tức 250.000 quân là ma pháp sư, một nửa còn lại là quân đội trang bị vũ khí ma pháp. 250.000 ma pháp sư tạo thành một đội quân, một con số kinh khủng, Ảm Bờ Giỏ Sở biết là ở thế giới thực một phù thủy trưởng thành thì sẽ tương đương với một pháp sư cấp 2. Nhưng ở thế giới này thì khác, nồng độ ma pháp nguyên tố cao hơn rất nhiều, lại được tu luyện phép minh tưởng từ nhỏ, hiển nhiên các quân nhân ma pháp sư đều có tu vi cấp 3 trở lên. Nếu không phải muốn đột phá lên cấp 4 và cấp 5 cần linh nộ việc sử dụng ma pháp nguyên tố trong không khí thì số lượng cấp 4 còn nhiều hơn nữa. Ảm Bờ Giỏ Sở nhớ lại. Lúc trước đoàn trưởng Hoàng gia Ma Pháp đoàn đã nói với cậu, số lượng dự bị hiền giả trên cả nước là hơn 30.000 người, đồng nghĩa với việc cậu có trong tay hơn 30.000 ma pháp sư cấp 3 tuột cùng. Nếu cậu có cách nào đó để tất cả bọn họ lĩnh ngộ ma pháp nguyên tố thì sẽ là hơn 30.000 pháp sư cấp 4 đấy. Ảm Bờ Giỏ Sờ nông nóng nghĩ. Đệ Cột tiếp tục nói. Hiện nay 10.000 quân nhân đang chiến đấu ở chiến trường phương Bắc với người khổng lồ, 50.000 quân nhân khác đang chiến đấu ở biên giới trên biển. Chống lại bọn quái vật biển. Và 100.000 quân khác đang trú đóng ở các đảo, các biên giới khác của thất đại đảo quốc. Hít một hơi thật sâu để lấy hơi, Đệ Cột nói tiếp. Trừ đi một số lực lượng hậu cần phụ trợ khác, quân số có thể điều động hiện nay là 80.000 quân đội đóng ở xung quanh thất đại đảo. Quân kèn mạ dỉn có bao nhiêu?
Thưa bệ hạ, bọn chúng có tất cả 23.750 quân đội tất cả. Tham gia thảo phải cuộc nội dậy của người dân Nạ Ni ạ chỉ có 10.000 quân thôi. Đệ cột cung kính nói. Mất cao nhiều thời gian để tập trung quân đội và tiến tới chiến trường. Tâu, mất 20 tiếng để quân đội sẵn sàng và một ngày để hành quân tới gò đôi ạ. Không có cách nào nhanh hơn hả? Có thưa bệ hạ, chúng ta có 10.000 không quân sẵn sàng xuất phát. Đúng rồi, ạ vợ rõ sở có hạ lệnh thành lập một chi không quân. Các binh lính sẽ cưỡi chim ỏ tịt cổ di khổng lồ, mỗi một con chim này có thể chở 2 người trưởng thành. Ả vợ rõ sở từng nghĩ đến việc thiết kế máy bay chiến đấu, nhưng điều đó không khả thi lắm với thế giới này. Đầu tiên Nạ Nỉ A nhỏ hơn trái đất rất nhiều, nguồn năng lượng tài nguyên không nhiều, có những thứ trên địa cầu có mà ở đây không có. Thứ hai là loài chim ỏ tịt cổ di, bọn này có tốc độ bay cũng không thấp hơn 200 cây số một giờ, quan trọng là loài chim này bay đứng được, để các phù thủy có thời gian niệm chú làm phép tấn công. Chứ còn máy bay phản lực thì bay vèo vèo làm sao mà niệm chú được. Các khanh ngay lập tức triệu tập quân đội sẵn sàng xuất phát khi có lệnh. Tuân lệnh thưa Đức Vua X-22. Thấy Thủ tướng Đuyên Tạ có điều muốn nói, ảm vợ rõ sơ bảo. Các khanh còn có điều gì muốn nói? Thưa bệ hạ, hôm nay người và nữ hoàng Phải Ổ Lạ trở về đã được tất cả người dân biết tới. Thần nghĩ ngay lúc này đã có rất nhiều người đang tới đế đô để được tận mắt thiết kiến người. Có chuyện gì nói thẳng đi? Ảm vợ rõ sơ vội nói. Cậu đang muốn vào bên trong thần điện xem tình hình của Phải Ổ Lạ thế nào? Tên nhóc hệ Lì Ô Đại Hiền Giả đã tỉnh dậy chưa? Dạ, thần mong bệ hạ ngày mai bỏ ra một chút thời gian để tới gặp thần dân của người. Đuyên Tạ túi người thật sâu nói. Chuyện này, ả vợ rõ sở nghĩ đây cũng là việc cậu phải làm, dù sao thì cậu và Phải Ổ Lạ bỏ bê đất nước này hơn 1.000 năm, tuy không có ai ca thán, nhưng trong lòng cậu quả thật không yên lắm. Ả vợ rõ sở nói. Ta sẽ đến, các khanh sắp xếp vào lúc 10 giờ sáng ngày mai, ở quảng trường trung tâm đi. Vâng. Thần sẽ sắp xếp, thủ tướng Duyên ta nói. Các khanh nếu không còn việc gì thì có thể lui, ảm bờ rõ sơ nói. Chúng thần xin cáo lui X-22. Chờ tới khi tất cả nội các rời khỏi, ảm bờ rõ sơ mới đứng dậy đi vào bên trong thần điện. Chuyển cảnh. Tờ S. Cảm ơn bạn sỉ vợ không ngọc đề cử nguyện phiếu, các bác chỉ cần đọc chuyện và cờ mở tờ cho mình là mình rất vui rồi. Hôm nay được phiếu lại nổ hơn 9.300 từ. Thắt mọi người đọc chuyện của mình. Thân. Chương 185, chia rẽ. Chuyển cảnh. Quay trở lại với Lucy và ba anh chị của cô bé. Sau khi xác nhận là hiểu lầm, Peter và hoàng tử Caspian bắt tay giảng hòa. Sau đó, bốn anh em nhà vệ vẹn xì dưới sự dẫn dắt của Caspian đi tới gò đôi. Đón tiếp anh em họ là một hàng nhân mã giơ kiếm túi chào nghi thức cổ trang trọng nhất để đón tiếp các vị vua và nữ hoàng thời đại hoàng kim, là tên của thời đại trị vì của bốn anh em vệ vẹn xì trong lịch sử Nạn Nhĩ ạ. Ai cũng cảm thấy thân quen hơn khi được chào đón như vậy. Tối hôm đó, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức nhằm chào đón các vị vua và nữ hoàng của Nạ Ni ạ từ quá khứ trở về. Đây cũng là một dịp để giải tỏa những căng thẳng sức ép trong thời gian qua. Các cư dân Nạ Ni ạ đều biết quân lực của họ kém quá xa quân địch. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy từ sớm, bữa tiệc hôm qua không khiến họ say xỉn cả ngày hôm sau được. Và họ cũng không cho phép mình không tỉnh táo. Bốn anh em nhà vệ Vân Si, hoàng tử Caspian và các cận thần đều tập trung ở gian phòng trung tâm. Bọn họ có một cuộc họp chiến lược trước khi chiến tranh bắt đầu. Theo tin tình báo chúng ta vừa nhận được, 10.000 quân đội Tẻn Mạ Dìn đang tập trung ở khu vực cầu bờ Dù Nạ. Bọn chúng đang chặt cây và lắp ráp các cỗ máy chiến tranh. Tối đa là trong 7 ngày tới một tuần nữa bọn chúng sẽ tiến công. Một tên người lùn nói. Hắn tên là Nỉ Cáp Dịp, bạn của Trung Kỳn, tên này khá cao có và khó tính, nhưng khả năng làm việc lại không chê vào đâu được. Chiến tranh đã đến ngay gần rồi, mà quân của bọn họ chỉ có 5.000 ít hơn quân địch một nửa, không tính tới phần nhiều trong đó là các loại động vật nhỏ như chuột, sóc, lửng, dế mèn. Không ai ở đây có ý coi thường những cư dân Nạ Nỉ ạ nhỏ bé đấy, nhưng trong chiến tranh kích thước của bọn họ thật rất bất lợi. Peter đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh nói. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, quân đội và các cỗ máy của Mỹ giặt đang tới đây. Peter nói tiếp. Rất tiếc khi phải tôi chấp nhận sự thật là gò đôi không có khả năng phòng thủ được quân đội Tẻn Mạ Dìn. Mọi người nghe thế ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nhau, bọn họ nhận ra sự thật là như vậy. Không ai nói gì cho tới khi một con chuột lông màu cam nói. Bệ hạ có đề nghị gì ạ? Đó là hiệp sĩ chuột Dịp Đi Chịp. Đừng coi thường ông ta chỉ là một con chuột đồng, Dịp Đi Chịp đã từng một mình hạ một tiểu đội Tẻn Mạ Dìn cứu hoàng tử Caspian khỏi cuộc truy sát. Ta đề nghị chúng ta sẽ tấn công trước khi bọn chúng là vậy với chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là lâu đài Tẻn Mạ, lâu đài của Mỹ ạ. Peter nói. Nhưng thưa đức vua. Thật điên rồ,
chúng ta không thể tấn công được lâu đài đó. Không ai có thể tấn công được nó.
Castian phản đối, không ai hiểu rõ lâu đài này hơn cậu, chính cậu sinh ra và lớn lên ở đó.
Lâu đài tèn mạ xây dựng bên một vực thẳm, chỉ có một lỗi duy nhất để người từ bên ngoài vào trong lâu đài.
Không những vậy, quân số đồn trú bên trong luôn ở con số 1.000.
Nhưng chỉ với 1.000 quân này đã đủ để phòng thủ lâu đài trước 5.000 quân nạ nì ạ cho tới khi lương thực và nước uống bên trong cạn kiệt.
Phản ứng trái lại thái độ khuyên can của Castian, Peter không đổi sắc nói.
Sẽ luôn có lần đầu tiên phải không, không có nơi nào là bất cả xâm phạm.
Kể cả pháo đài cải phạ dạ và của Peter, không phải nó đã bị bọn người tèn mạ dìn phá hủy sao.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Peter không nói ra.
Người lùn chùm kỉnh cũng đồng ý với ý kiến của Peter, ông nói.
Chúng ta có yếu tố bất ngờ, không ai có thể tưởng tượng nổi những kẻ đang bị dồn vào, trốn chui lủi trong một cái hang như ta có thể tấn công lại chúng.
Castian vẫn không đồng ý, tên này nói.
Nhưng ở đây chúng ta có lợi thế về địa hình tới đó ta không có gì cả.
Em nghĩ chúng ta có thể kiềm chân bọn chúng ở đây một khoảng thời gian, cho đến khi quân tiếp viện tới sở săn nói.
Ngồi bên cạnh, tên người lùn nhỉ cặp dịp ánh mắt sáng quắc miệng đầy thâm ý nói.
Cá nhân tôi đồng ý với nhà vua của mình, hoàng tử Castian, tôi cũng cho rằng ở chỗ này an toàn hơn nhiều.
Một đợt xì xào bàn tán nổi lên xung quanh, những người khác cũng chia làm hai phái, một chủ tấn công, và một phòng thủ.
Thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, Peter nhìn thẳng vào mặt Castian nói.
Nghe này, tôi rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho thần dân của chúng tôi ở đây, nhưng đây, gò đôi này không phải là một pháo đài, mà là một lăng mộ.
Nhưng không phải nữ hoàng sở sản đã nói là có quân tiếp viện sao?
Castian nói.
Phải quân tiếp viện ở đâu?
Chúng ta có đồng minh nào khác sao?
Tên người lùn nhỉ cặp dịp giọng không tin nói.
Lucy trả lời thay cho chị gái của cô.
Đó là Amber Giỏ Sở và Phoi Ô Lạ.
Vua và nữ hoàng của thất đại đảo quốc.
Lại một đợt bàn tán khác nổi lên, không ai ở đây là không biết sự cường đại của thất đại đảo quốc.
Trước kia, cùng có nhiều người nã nỉ ạ di cư đến đó, qua thư tử còn giữ lại được thì ở đó như là ở thiên đường vậy.
Nhưng mà 1.000 năm nay họ có đoái hoài gì tới chúng ta đâu. Tôi không có ý xúc phạm nhưng mà từ khi bốn vị đi, bọn họ và nạ nỉ ạ không có bất kỳ mối liên quan nào với nhau cả.
Tên người lùn nỉ cặp dịp lại nói.
Những người khác đều cho là phải, bọn họ không muốn tin vào những thứ đã từ thời nào rồi.
Các vị ở đây có biết về tên thủ tịch ma pháp sư mới của Mỹ Giác?
Lucy lại nói.
Chúng tôi mới chỉ nghe tin ông ta là rất mạnh và chúng ta không thể chống đỡ được từ miệng của bốn vị thôi, không có tin tức hay căn cứ xác thực nào cả.
Tên người lùn nỉ cặp dịp không tin nói.
Chính hai tôi nghe được, anh không tin tôi hả, nỉ cặp dịp.
Trùng kìn không tin vào thai mình, cậu bạn thân của ông hôm nay tại sao lại hành sự lạ như vậy?
Tôi và ông là bạn chí thân, trùng kìn.
Nhưng có một cuộc chiến đang diễn ra ở đây, không thể phạm một sai lầm nhỏ nào.
Đúng lúc này, một anh thần rừng hốt hoảng chạy tới, anh ta nói.
Không xong không xong.
Cả cánh rừng đang cháy.
Có một phù thủy rất mạnh.
Hắn làm phép đốt cháy cả một cánh rừng.
Cái gì? Ít nở.
Mọi người có mặt trong phòng hốt hoảng hẳn nên, vì sao bọn họ vẫn lung dung ngồi ở đây bản chiến lược không phải vì bên ngoài gò đồi có một cánh rừng bảo vệ hay sao?
Cánh rừng này ngăn cản sự hành quân với số lượng lớn của quân đội Tèn Mạ Dìn, các cô máy chiến tranh của bọn chúng không thể đi qua cánh rừng rậm rạp được.
Nhưng nếu khu rừng biến mất thì là chuyện khác, gò đôi sẽ chịu sự tấn công ồ ạt của quân địch.
Cả bọn nhao nhao chạy ra khỏi gò đôi tới phía trước của, bọn họ thấy cả một vùng trời rực lửa. Các đám mây nhuộm một màu đỏ thắm từng cơn gió thôi mang theo hơi nóng bỏng giáp phả vào mặt bọn họ.
Một quả cầu lửa khổng lồ sáng rực xuất hiện trên bầu trời, rồi nó lao xuống cánh rừng trước mắt họ.
Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân mọi người run lên.
Phép thuật này thật kinh khủng.
Tất cả có chung một ý nghĩa.
Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Quân địch sắp tấn công tới nơi rồi.
Tình hình quả là xấu, không ai là không lo lắng cả.
Báo.
1/4 cánh rừng đang bị đốt cháy, ngọn lửa đang lan rất nhanh.
Dự báo là trận hỏa hoạn này sẽ kéo dài trong 3 ngày.
Một thần rừng khác từ bịa chạy tới nói.
Như vậy là chỉ 3 ngày sau bọn chúng có thể sẽ tấn công.
Quá nhanh.
Vậy ông còn không tin tên phù thủy này có thể đánh bại hết tất cả chúng ta.
Lucy nhìn Nỉ Cặp Dịp nói.
Nỉ Cặp Dịp lúc này khuôn mặt cũng phát sợ, kẻ thù của ông mạnh như vậy làm sao không sợ được, nhưng hắn không phải vô địch, ông người lùn tin chỉ cần là bà ta sẽ thắng được trận chiến này.
Tuy nhiên, ngoài mặt Nỉ Cặp Dịp vẫn nhận sai với con bé nữ hoàng Lucy.
Tôi đã biết sai rồi, thưa nữ hoàng Lucy.
Chương 186, kế hoạch của Peter.
Lucy nhân cơ hội này nói với mọi người.
Mọi người đều thấy sức mạnh của quân địch rồi đấy, chúng ta cần đồng minh là các phù thủy quyền năng như vậy,
và thất đại đảo quốc không thiếu phù thủy. Vua Ám Bờ Giỏ Sở đã đồng ý với chúng ta sẽ cử quân tiếp viện cho nên.
Khoan đã, Lucy Peter ngắt lời em gái mình, cậu nói. Chúng ta không chỉ hy vọng vào một mình Ám Bờ Giỏ Sở như vậy.
Em cũng đã thấy, chiến trường bây giờ đã thay đổi, không phải một tuần hay nửa tháng như trước mà là chỉ trong 3 ngày ta sẽ bị tấn công.
Thế thì sao hả anh Peter?
Lucy chưa hiểu nói.
Ý của anh là Ám Bờ Giỏ Sở và quân đội của cậu ta có thể chưa biết tin tức ngày hôm nay. Tin tức chuyển từ đây tới thất đại đảo quốc xa xôi trên biển cần ít nhất 1 ngày, rồi bọn họ cũng cần thêm 1 ngày nữa để tập hợp quân đội. Dù sao mọi thứ quá đột ngột.
Rồi thêm 2 ngày nữa để di chuyển từ đó đến đây.
Peter hắt mắt ánh lửa nói.
Nói tóm lại, quân tiếp viện cần ít nhất 4 ngày mới tới được chỗ của chúng ta.
Vậy ai dám khẳng định ta có thể thủ vững Gò Đôi này trong 1 ngày chờ Ám Bờ Giỏ Sở tới?
Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, bọn chúng vừa thấy tận mắt sức phá hoại kinh khủng của phép thuật xong. Nếu bị một quả cầu lửa đánh vào Gò Đôi thì không biết có thể còn sống được không?
Không thể thắng được.
Tất cả mọi người đều nghĩ vậy.
Thấy phản ứng của mọi người, Peter không nhưng không tỏ ra sợ hãi mà giọng nói của cậu còn nhiệt hơn trước, cậu ta nói.
Không, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng.
Mọi người đang trong cơn tuyệt vọng nghe vậy ai cũng nhìn về phía Peter, họ chợt nhớ ra là trước mặt họ, ở đây có sự có mặt của Peter đại đế, nữ hoàng Sơ Sản, vua Edmund và nữ hoàng Lucy, 4 vị vua chúa tối cao của thời đại hoàng kim.
Chính 4 người bọn họ đã đánh bại phù thủy trắng giành lại tự do cho Narnia.
Và bọn họ có thể làm điều đó một lần nữa.
Trong lúc này, cũng có không ít người nhìn về phía Castian, nhưng họ thấy gì? Một gương mặt không tự tin, không chắc chắn cho lắm trái ngược lại với hình ảnh Peter đại đế trước mặt.
Nói cho cùng Castian còn quá trẻ.
Peter cao giọng nói.
Ta sẽ tấn công lâu đài tẹn mạ bắt lấy Mị Giặt và kết thúc cuộc chiến này.
Đúng vậy, theo tình báo thì Mị Giặt ở trong lâu đài của mình. Và vị thủ tịch ma pháp sư của hắn đang ở đây, bên kia cầu bờ rủ ạ.
Không ai phải đánh nhau với hắn và 10.000 quân đội cả.
Họ chỉ phải đối mặt với 1.000 lính và một lâu đài quá khó xâm phạm thôi.
Chỉ cần so sánh một chút thôi là biết bên nào có khả năng hơn bên nào.
Rồi Peter nhìn nhân mã Glenstorm nói.
Tôi cần quân đội của ông có thể xử lý bọn lính canh được không?
Glenstorm phân vân nhìn Peter và Castian một thoáng, một bên là người ông đang hiến lòng trung thành. Một bên là vị vua tốt cao cổ xưa của Narnia.
Sau 10 giây chần chừ, ông cung kính nói với Peter.
Nhất định rồi, thưa đức vua.
Được rồi, sẽ xuất phát ngay lập tức gọi đàn đại bàng và chim gờ dìm hợp, chúng ta sẽ cần bọn họ trong kế hoạch.
Vâng thưa bệ hạ.
Thời gian không còn nhiều.
Chiều tối nay chúng ta phải có mặt ở bên ngoài lâu đài tèn mạ.
Vâng thưa bệ hạ.
Chuyển cảnh.
Trở lại với Ám Bờ Giỏ Sở.
Sau khi xử lý xong việc với nội các, cậu vội vã bước vào phía sau thần điện, nơi đặt cây táo vàng.
Vừa mới bước vào, cậu đã bị một bóng người cao to lưng hùm vai gấu chặn lại, hắn chạy tới quỳ xuống ôm chân cậu khóc tu tu.
Chuyện gì đang xảy ra?
Ám Bờ Giỏ Sở chỉ nghe thấy tên này nức nở.
Ôi vua Ám Bờ Giỏ Sở, cuối cùng thần cũng sống đến khi gặp lại người ôi sau bao nhiêu năm.
Ám Bờ Giỏ Sở quan sát người trước mặt, đó là một ông lão rất cao to, ông ta phải cao hơn 2 mét, tuy khuôn mặt đầy râu, tóc hai bạc trắng nhưng da rẻ lại hường hào.
Các thứ cơ, bắp thịt vẫn săn chắc.
Cậu thử hỏi.
Khanh là Helio.
Phải là thần tâu bệ hạ vạn tuế tuế. Helio vui sướng tới khóc cả lên khi nhà vua vẫn còn nhớ tới ông.
Được rồi, Helio không cần phải xúc động như vậy, dù sao Khanh cũng nhiều tuổi rồi. Ám Bờ Giỏ Sở thấy vậy không khỏi an ủi ông lão.
Gặp một người cũ khiến cậu cũng thấy ấm lòng, tuy cậu và thằng nhóc học viên Helio ngày trước không gặp nhau nhiều lắm.
Cảm ơn bệ hạ, thần vẫn còn khỏe, thần còn có thể phục sự bên cạnh người thêm mấy trăm năm nữa.
Helio đại hiền giả hai tay lau nước mắt nói.
Tốt, chuyện của Phao là như thế nào rồi?
Ám Bờ Giỏ Sở hỏi ngay.
Thưa bệ hạ, nữ hoàng Phao là trong người có một lời nguyền rất kinh khủng nhưng nó đã được một cỗ lực lượng nào đó phong ấn lại.
Nữ hoàng hiện không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng nếu không giải lời nguyền ngay thì càng để thời gian lâu càng nguy hiểm.
Ám Bờ Giỏ Sở nghe vậy nghĩ, đó chắc chắn là do Alan giúp đỡ.
Ông sư tử cũng đã nói nếu không giải được lời nguyền thì Phao là sẽ hôn mê vĩnh viễn.
Cậu nói.
Helio, Khanh có giải được lời nguyền này không?
Nghe thế, Helio đại hiền giả và các hiền khác xung quanh đều quỳ xuống nói.
Xin bệ hạ trách tội, chúng thần quả thực là không có cách nào cả.
Lời nguyền này rất lạ lùng và rất mạnh.
Cái này Ám Bờ Giỏ Sở khuôn mặt không tốt cho lắm, đến cỡ ma pháp sư cấp 5 như Helio cũng không giải được thì.